Chương 1817, Chư Bảo Tế Xuất, Giao Long xuất hiện. Chương 1817, Chư Bảo Tế Xuất, Giao Long xuất hiện. Hôm nay huyết hải đại trận bên trong náo nhiệt phi thường, trên bầu trời huyết vân đầy trời, trên mặt biển cuồng phong sóng lớn, càng nắm chắc hơn đạo vòi rồng trên mặt biển bốn phía du tẩu, vô tận nước biển bị cuốn lên đến không trung, còn có từng đầu huyết giao trên không trung, biển bên trong du tẩu. Tại cái này vô tận huyết tinh bên trong, lại có một mảnh thanh tịnh chi địa. Nơi đó có một mảnh màu đen đại dương mênh mông, trong biển rộng có một con kỳ dị thần thú đang du động. Kia thần thú toàn thân huyền hắc chi sắc, rùa thân đầu rắn, toàn thân tràn ngập vô tận thần thánh cùng trang nghiêm. Ngang, ngang. Đối mặt bốn phía quỷ dị tà ma chi khí, kia thần thú ngửa đầu thét dài, trong cõi u minh tựa hồ có thể nghe được cùng loại tiếng long ngâm. Huyền dưới ánh sáng, từng đạo bảo quang trên không trung bay múa, chém giết từng cái huyết dao. Lần này, kia yêu nghiệt cũng nên đi ra rồi hả? Na Cha nhìn xem xung quanh, mở miệng nói ra. Hoàng Thiên Hóa thu hồi mạc tà bảo kiếm, theo bản năng xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, khó nói, Na Cha, ngươi nhìn kia không trung, trong biển còn có bao nhiêu huyết dao, chúng ta giết đến vẫn là quá ít. Ha ha. Na Cha nghe vậy, ha ha phá lên cười, nói, đã còn chưa đủ, kia, Thiên Hóa huynh đệ, chúng ta liền giết nhiều một chút. Nói xong lời này, Na Cha trực tiếp đem Hôn Thiên Lăng ném xuống. Nhưng gặp Hôn Thiên Lăng trong nháy mắt dài đến ngàn trượng dài, hóa thành ngàn trượng ánh nắng chiều đỏ, liền thăm dò vào đến trong biển máu. Trong khoảnh khắc, Hôn Thiên Lăng cuốn ngược mà lên, hơn 20 đầu huyết dao liền bị cuốn lên tới, đó lấy, một đoàn tam muội chân hỏa bay ra, rơi vào Hôn Thiên Lăng bên trên, hô hấp ở giữa, toàn bộ Hôn Thiên Lăng đều giấy lên trùng thiên liệt diễm đốt cháy phía dưới, tê tê. Thanh âm không ngừng vang lên, từng đầu huyết dao liền bị thiêu thành cho tàn. Đó lấy, Hôn Thiên Lăng không ngừng thăm dò vào trong biển máu, mỗi một lần đều có thể cuốn lên mười mấy đầu, thậm chí hơn 10 đầu huyết dao, sau đó tam muội chân hỏa đuổi theo, những cái kia huyết dao đều bị thiêu thành cho tàn. Hoàng Thiên Hóa thấy thế, cũng không cam chịu người về sau, lập tức tế khởi Hôn Nguyên Cờ. Hôn Nguyên Cờ quay tròn chuyển động, sau đó hướng quyển kế tiếp, đạo đạo huyền quang rơi xuống, cũng đồng dạng cuốn lên hơn 10 đầu huyết dao. Đó lấy, mặc tà bảo kiếm bay lên, trên không trung tả hữu vạch một cái, trong chớp mắt, hơn 10 đầu huyết dao liền chém làm hai đoạn. Lý Yến Tân, Lý Mộc xem xét, không thể rơi vào hai cái tiểu bối về sau, thế là cũng nhao nhao tế ra bảo vật của mình. Lý Yến Tân tế ra phục ma túi bay ra, miệng túi mở ra, đạo đạo hào quang bắn ra, trong biển máu từng đầu huyết dao bị thu vào trong túi. Lý Mộc thì thu hồi kiếm gỗ đạo, đưa tay vê lên dương liễu nhánh, sau đó nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài hất lên. Lập tức, một điểm óng ánh sáng long lanh giọt nước liền bị văng ra ngoài. Giọt nước chậm rãi bay lên, trên không trung lóe ra óng ánh quang hoa lưu chuyển ở giữa, mơ hồ nhưng nhìn đến nhật nguyệt tinh thần biến ảo. Không sai, chính là Tam Quang Thần Thủy. Trải qua hơn 10 năm tích xúc, bây giờ Tam Quang Thần Thủy sớm đã cùng ban sơ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tam Quang Thần Thủy cũng là có phẩm chất lúc trước Tam Quang Thần Thủy chỉ là nhất sơ cấp, nhưng ngay tại hôm qua ban đêm thì đã bước vào trung phẩm cánh cửa. Cái này vô biên huyết hải, như tại quá khứ, có trời mới biết cần bao nhiêu nhỏ Tam Quang Thần Thủy phương có thể tinh hóa, nhưng bây giờ, một giọt nghĩ đến liền không sai biệt lắm đủ. Sở dĩ nói không sai biệt lắm đủ đó là bởi vì Tam Quang Thần Thủy tăng lên phẩm chất, cái này đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là Tam Quang Thần Thủy bản nguyên càng sâu, hiệu dụng càng huyền, nhưng chỗ xấu lại là nguyên bản trong bình gần như nửa bình Tam Quang Thần Thủy bây giờ lại chỉ còn lại 3 giọt. Bây giờ vung ra một giọt, liền tương đương với trực tiếp dùng đi 1/3. Trong thời gian này phải chăng có lợi, Lý Mộc cũng rất khó nói rõ ràng, nhưng bây giờ nghĩ phải nhanh một chút phá trận, nàng cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Tam Quang Thần Thủy bay ra, vành. Một tiếng nổ thành hơi nước, ngay sau đó, giữa thiên địa hơi nước tăng vọt, không trung huyết vân bắt đầu sụp đổ, từng đóa tường vân bắt đầu chống rông xuất hiện. Tường vân hội tụ, sinh ra ngũ thải hào quang, nội ẩn nhật nguyệt tinh thần chi tinh. Dần dần, bầu trời hạ xuống mịt mờ mưa phùn rơi xuống, rơi vào huyết hải. Xôi trào huyết hải truyền đến từ từ. Thanh âm, trên mặt biển dâng lên nồng đậm khói đen. Khói đen cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời, đáng tiếc lại tại trong mưa phùn một lần nữa trở xuống huyết hải. Bầu trời huyết vân đang không ngừng sụp đổ, trên đất huyết hải tại bên trong, toàn bộ không gian cũng bắt đầu lay động. Nhìn xem một màn này, Lý Mộc cười. Quả nhiên, trung phẩm Tam Quang Thần Thủy chính là bất phàm. Cái này nhìn như vô biên huyết hải tại một giọt Tam Quang Thần Thủy dưới, lại nhưng đã bắt đầu chậm rãi hỏng mất. Cái này, cái kia phía sau màn giao long cũng nên đi ra rồi hả? Lý Mộc nghĩ như vậy, đã bắt đầu đánh giá cẩn thận bốn phía. Tam Quang Thần Thủy phía dưới, nguyên bản huyết hải bên trên lửa nóng hừng hực bắt đầu chậm rãi dập tắt, Lưu Hàm Nhi thấy thế, vội vàng thu hồi bảo đấu. Bây giờ đã không dùng được nàng cái này bảo đấu, bất quá phá tà bảo kính vẫn đang không ngừng chuyển động, từng đạo phá tà bảo quang bắn về phía bát phương. Trương Minh Lôi Thần chống đã tê ra, bây giờ trong tay hắn chính là Lôi Thần chủ ý cùng Lôi Công Đục. Tại chư bảo phía dưới, toàn bộ không gian đã bắt đầu chậm rãi hỏng mất. Tê. Giống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên không trung truyền đến một tiếng gào thét thanh âm kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ. Đám người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Như hôm nay không huyết vân sớm đã hỏng mất hơn một nửa, còn lại huyết vân đều hội tụ đến bầu trời phương tây. Mà liền tại kia phương tây huyết vân bên trong hiện ra một con giao long. Kia giao long chiều cao siêu việt ngàn trượng, đầu có hai sừng, khoác trên người vải đỏ, sau lưng mọc lên lông mờ màu đỏ, bụng có bốn chân, đều có bốn chảo, một đôi tinh hồng con mắt không ngừng lóe ra hừng quang, nhìn về phía đám người ánh mắt bên trong chính phun ra ngập trời phẫn hận cùng lửa giận. Giống. Đột nhiên, kia giao long lại là một tiếng gầm rú, kia đại trương miệng rộng, trong miệng huyết hồng sắc răng nanh lóe ra hung tàn hừng quang. Nhìn thấy chính chủ xuất hiện, trong lòng mọi người đều thở dài một hơi, đồng thời cũng đều quay đầu nhìn về phía Lôi Hồng Mai. Nhìn thấy đám người ánh mắt, Lôi Hồng Mai một trận cười khổ, nói: "Bây giờ còn chưa được, sư tôn tại ban thưởng bảo thời điểm có lời, bảo vật này chỉ có một kích chi lực, chỉ cần một kích tất trúng, nếu không. Lỗi Hồng Mai lời còn chưa dứt, nhưng mọi người đều hiểu rõ ra. Lưu Hàm Nhi thì trực tiếp mở miệng phân phó nói, đã như vậy chúng ta trước hết cùng nó đấu một trận, lại khiến Hồng Mai thừa cơ đem nó chém giết. Lưu Hàm Nhi nói xong, trực tiếp tế ra Trảm Tiên Phi Đao. Lập tức, một đạo bạch quang bắn ra, trực tiếp chụp vào kia con giao long. Giao long nhìn thấy Trảm Tiên Phi Đao, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, lập tức đỉnh đầu liền hiện ra một đóa huyết vân. Bạch quang rơi vào huyết vân phía trên, nhưng gặp bạch quang lóe lên, huyết vân sụp đổ, mà kia giao long đã lách mình tránh ra. Lưu Hàm Nhi sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có thất vọng. Giao long tựa hồ bị Trảm Tiên Phi Đao chọc giận, lại là gầm lên giận dữ, sau đó, không trung liền chuyển tới một thanh âm khàn khàn. Các ngươi đều đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Hết thảy đáng chết. Giống. Chương 1818, Huyết Hải Long đột phá chương 1818, Huyết Hải Long đột phá kia giao long giận dữ, gào thét liền hướng phía dưới sông về đám người. Theo sự xuất hiện của nó, quấy lên đầy trời phong vân, nguyên bản tam quang thần thủy biến thành mây mưa liền bị quấy tản lái đi, nhưng lại cũng không hư không tiêu thất, mà là trực tiếp đã rơi vào huyết hải ở trong. Thế là, kia bông ngần huyết hải liền hóa thành vô tận sóng biết. Giống. Theo gầm lên giận dữ, kia giao long đã xông đến trước mặt mọi người, há miệng liền hướng về Lưu Hàm Nhi cắn tới. Lưu Hàm Nhi thấy thế, đưa tay hướng về dưới chân một chỉ, nhưng gặp một trận bạch quang lấp lóe, đám người dưới chân liền hiện ra một đóa cựu phẩm bạch liên. Cựu phẩm bạch liên quay tròn chuyển động, bắn xuất ra đạo đạo bạch quang bên trong hiện ra từng đóa bạch liên, tầng tầng lớp lớp, không thể tính toán. Thế là, đám người đỉnh đầu có Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, dưới chân có cựu phẩm bạch liên, hai kiện chí bảo đem mọi người một mực bảo hộ ở giữa. Lúc này, Lý Mộc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Na Tra, nói: "Na Tra, đem Hỗn Tiên Lăng cho ta mượn một chút." "Rõ." Na Tra cũng không còn kịp suy tư nữa, đáp ứng một tiếng, liền đem Hỗn Tiên Lăng đưa tới. Lý Mộc tiếp nhận Hỗn Tiên Lăng nhẹ nhàng lắp một cái, nhưng gặp đầy trời ánh nắng chiều đỏ hiện, Hỗn Tiên Lăng trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành dài mấy ngàn trượng, hướng về phía trước khẽ cuốn trực tiếp đem kia vọt tới giao long cuốn tại ở giữa, độc lưu giao long đầu bên ngoài. Đỏ Mai sư điệt, chính là lúc này, nhanh chóng xuất thủ. "Rõ." Lôi Hồng Mai đáp ứng một tiếng, không dám trì hoãn, trực tiếp giương một tay lên, liền đem kia thanh đoạn đao bắn ra ngoài. Kia đoạn đao nhưng không phản đao, vừa đến không trùng, lập kiến ngũ thải hà quang lấp lóe, hào quang bên trong hiện ra một đầu thân dài siêu việt trăm trượng ngũ trảo chân long. "Bò họ." "Ngang." Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngầm, kia ngũ trảo chân long quanh quẩn trên không trung bay múa lao thẳng tới bị Hỗn Tiên Lăng bao lấy giao long mà đi. "Tê." "Giống." Kia giao long tựa hồ cảm nhận được nguy cơ sinh tử, lập tức ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, sau đó toàn thân lóe lên hồng quang, trực tiếp đâm rách Hỗn Tiên Lăng đầy trời ánh nắng chiều đỏ. "Không được." Lý Mộc quát to một tiếng không tốt, lập tức mạnh vận pháp lực, toàn thân pháp lực đều cấp tốc xa quay vòng lên, nhưng thì đã trễ, chỉ ngay bành. Một tiếng vang thật lớn, Hỗn Tiên Lăng trực tiếp bị tạc tản lái đi, kia giao long hóa thành một đạo hồng quang liền liền xông ra ngoài. Đầy trời ánh nắng chiều đỏ trên không trung ngưng tụ, một lần nữa hóa thành Hỗn Tiên Lăng phiêu về tới Lý Mộc trong tay. Nhìn trong tay Hỗn Tiên Lăng, Lý Mộc thở dài một hơi, sau đó liền đưa về tới Na Tra trong tay, nói: "Na Tra, lần này là sư thúc chi sai, đã thương ngươi bảo vận." Nói chuyện, Lý Mộc lại tiện tay từ dương liễu trên cành lấy xuống một mảnh lá liễu đưa tới. Na Tra đưa tay tiếp nhận Hỗn Tiên Lăng cùng kia phiến lá liễu, trực tiếp nhét vào trong ngực, lắc đầu nói: "Mộc sư thúc nói chỗ nào lời nói, chỉ đổ thừa kia giao long thật là lợi hại, ngay cả sư thúc dùng Hỗn Tiên Lăng đều khốn không được nó." "Mộc sư thúc, ngươi nhìn, lần này đổ long đao có thể chém kia yêu giao sao?" Hỗn Tiên Lăng cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không phải dễ dàng như vậy hư hao, cái này đã không biết lần thứ mấy bị vỡ nát, chỉ cần ôn dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Lý Mộc nghe vậy lắc đầu, nói: "Ta cũng không nói được, trước tạm nhìn xem đi, làm tốt xuất thủ chuẩn bị." Lúc này, kia giao long quanh quẩn trên không trung thân thể, cố gắng trốn tránh bay tới ngũ trảo chân long, nhưng chỗ nào né tránh được. Ngũ trảo chân long toàn thân lấp lóe ngũ thải hà quang, chặt chẽ lân phiến lưu chuyển lên không hiểu đạo vận. "Bò họ." "Ngang." Lại là một tiếng long ngâm, ngũ trảo chân long rốt cục đuổi kịp chạy trốn tứ phía giao long, một đầu liền đụng vào. Trong cõi u minh, chỉ nghe phốc, một thanh âm vang lên, kia giao long trực tiếp chém làm hai đoạn, vô số lân phiến, huyết nục văng tung tóe, hai đoạn giao long thi thể rơi đã rơi vào biển trong nước. "Bò họ." "Ngang." Cuối cùng một tiếng long ngâm, đầu kia ngũ trảo chân long một lần nữa biến trở về kia thanh đoản đao. Kia đoản đao lóe ra ngũ thải hà quang một lần nữa bay về tới Lôi Hồng Mai trong tay. Đám người đầu tiên là nhìn một chút Lôi Hồng Mai trong tay đoản đao, lại quay đầu nhìn về phía kia giao long rơi xuống vị trí mặt biển. Trương Minh mở miệng hỏi: "Sư muội, kia giao long phải chết à?" Lôi Hồng Mai nghe vậy, lắc đầu, nói: "Sư Minh, ta cũng không biết, bất quá, bây giờ đổ long đao đã hoàn thành sứ mạng của nó, trong vòng 10 ngày đã vô pháp vận dụng." Lôi Hồng Mai lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. "Sư muội, đồ long đao còn có cái này hạn chế?" Trương Minh khiếp sợ mở miệng hỏi. Lôi Hồng Mai nhẹ gật đầu, lần này tất cả mọi người khẩn trương lên, chỉ hy vọng kia giao long thật đã chết rồi đi. Đáng tiếc, tục ngữ có câu nói, gọi thiện nhân sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Mọi người ở đây lo lắng thời khắc, liền thấy phía trước kia giao long rơi xuống chỗ mặt biển sôi trào lên. Sôi trào mặt biển, nồng đậm huyết khí xông thẳng tới chân trời, đột nhiên, bành! Một tiếng vang thật lớn, một đạo hồng quang thoát ra mặt biển. Hồng quang tán đi, không trung hiện ra một đầu dài mấy trăm trượng giao long. Đầu có hai sừng, toàn thân huyết hồng lần phiến không ngừng lóe ra hồng quang, sau lưng mọc lên đỏ tông, bụng sinh bốn chân, trường bốn chảo. Chính là kia con giao long, chỉ là hình thể nhỏ đi rất nhiều, đồng thời khí tức trên thân cũng yếu đi mấy cái lượng cấp. Thấy cảnh này, đám người đồng thời thở dài một hơi. Kia nguyên bản yêu hoàng cấp giao long giờ phút này đã ngã trở về yêu đế cảnh, hơn nữa còn không phải đỉnh phong yêu đế, vẹn vẹn cái cao giai yêu đế. Lần này, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mộc nhưng đều không sợ nó, không đối phó được yêu hoàng, nhưng ngươi một cái yêu đế nha, đối phó vẫn là không có. Lưu Hàm Nhi lật tay một cái liền đem Trảm Tiên Phi đao đỏ hồ lô đưa tới Lý Yến Tân trong tay, nói: "Yến Tân, cái này Nghiệt Long liền giao cho ngươi." Đa tạ nhỏ sư cô. Lý Yến Tân tiếp nhận Trảm Tiên Phi đao, đầu tiên là hướng Lưu Hàm Nhi nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền đem Trảm Tiên Phi đao tế. Nút hồ lô tự động mở ra, một đạo hào quang bắn ra, hào quang bên trong hiện ra một vật, có lông mày có mắt, dài ước chừng 7 tấc 5 phần, trong hai mắt bắn ra một đạo bạch quang, trực tiếp chụp vào kia con giao long. Cái kia vừa mới phục sinh giao long chính hai mắt phun lửa nhìn về phía đám người, liền thấy con kia đỏ hồ lô, tại chỗ liền giật nảy mình. Giao long quay đầu liền muốn tránh, nhưng đã không còn kịp rồi, bạch quang trực tiếp đính tại nó long trên đầu. Ngay lập tức, nó liền ngơ ngơ ngác ngác lên, trong mơ hồ nghe được một câu, mời bảo bối quay người sau đó, nó liền thấy một đầu không đầu giao long chi thân. Đó là ai? Làm sao như vậy không may? Trực tiếp bị người chém đầu. Thật sự là đủ xui xẻo. Sau đó, nó chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, liền cái gì cũng không biết. To lớn giao long đầu rơi xuống vào trong biển, tiếp lấy kia không đầu thi thể cũng đi theo rơi xuống. Một đạo chân linh từ biển bên trong bay ra, quanh quẩn trên không trung vài vòng về sau, liền biến mất bóng dáng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trận này phá vậy. Lưu Hàm Nhi thở dài một hơi, nói: "Đón lấy, Lý Yến Tân, Lý Mộc cùng nhấc lên kiếm gỗ đảo vùng về phía trước một cái, nhưng gặp hai đạo kim quang bay ra, trực tiếp chạm tại này phương giữa thiên địa." "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, huyết hải phá. Chương 1819, Vạn Linh Xà Cốc chương 1819, Vạn Linh Xà Cốc Vạn Linh Xà Cốc. Khương Hùng dẫn đầu đám người nhìn phía trước một cái sơn cốc, lông mày lần nữa chăm chú nhăn lại. Sơn cốc kia đều bị khói đen che phủ, hắc vụ bên trong lần lần còn có tê tê. Âm thanh không ngừng truyền đến. Sơn cốc trước đứng thẳng một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc dấu lấy ba chữ to, Vạn Linh Xà Cốc. Vạn Linh Xà Cốc, tên như ý nghĩa cho là một tòa linh xà cốc. Chuột vực, châu vực, hổ vực, thỏ vực, long vực đều xuất hiện qua, hiện tại xuất hiện rắn vực đúng là bình thường. Phá huyết hải, đại quân vẹn vẹn tiến lên hơn 10 dặm, liền lại gặp tòa này Vạn Linh Xà Cốc cản đường. Nhỏ sư cô, cái này Vạn Linh Xà Cốc nhìn rất là hung hiểm, chỉ sợ không thể so với kia huyết hải yếu nha. Khương Hùng thở dài một hơi, mở miệng nói. Lưu Hàm Nhi hơi chút trầm ngâm, cười nói, cái này 12 yêu vực nào có dễ dàng đến, Khương Hùng, ngươi liền chớ muốn lo lắng. Trước nhìn xem ai trước đi dò thám trận đi. Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi quay đầu liền nhìn về phía đám người. Sư cô nãi mãi, ta, vẫn là để ta đi. Na Cha dẫn đầu liền nhảy ra ngoài. Na Cha cái này vẩy một cái đầu, Trương Minh, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh, Lôi Hùng Mai, Lôi Lạc, Lôi Lưng bọn người đều ra xin chiến. Sư cô nãi mãi, để ta đi. Để ta đi. Cô nãi mãi, ta có hôn nguyên cờ, những cái kia rắn không đả thương được ta, vẫn là để ta đi. Sư cô nãi mãi, ta cùng sư minh trưởng lôi điện, những cái kia rắn độc nhất sợ lôi điện, từ chúng ta dò xét trận nhất là thỏa đáng. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Lưu Hàm Nhi lại quay đầu nhìn về phía Khương Hùng. Khương Hùng cười nói, hết thảy đều do nhỏ sư cô làm chủ. Lưu Hàm Nhi gật gật đầu, liền mở miệng nói, Hoàng Thiên Hóa, đệ tử tại. Hoàng Thiên Hóa đại hỉ, lập tức liền đứng dậy. Cuối cùng, Lưu Hàm Nhi tuyển Hoàng Thiên Hóa, Trương Minh, Lôi Hùng Mai, Dư Giang Long, Quách Đào mấy người, nhưng chỉ dựa vào mấy người bọn hắn vẫn là quá nguy hiểm, thế là Hồ Diên Thạch lại bị điểm đem. Gặp đây, Khương Hùng đem Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ lần nữa cho mượn Hồ Diên Thạch. Nhìn xem hưng phấn mấy người, Na Cha coi như không quá cao hứng nhưng nhìn xem Lưu Hàm Nhi kia nguy hiểm ánh mắt, Na Cha nhịn không được sợ run cả người, vội vàng liền đổi lại khuôn mặt tươi cười. Thiên Hóa, Tiểu Minh, Hồng Mai, mấy người các ngươi trở ra, tuyệt đối không thể cậy mạnh, như gặp không thể địch thời điểm, không thể hàm chiến, nhanh chóng lui về, nhưng minh bạch rồi. Lưu Hàm Nhi nhìn xem mấy người, mở miệng nhắc nhở nói: "Vâng, sư cô nãi nãi, ngài cứ yên tâm đi. Trong lòng chúng ta nắm chắc, tuyệt đối sẽ không liều lĩnh." Trương Minh mở miệng bảo đảm nói. Mấy người khác cũng đều cùng nhau gật đầu, Lưu Hàm Nhi lúc này mới yên lòng lại, khoát tay áo, ra hiệu đám người có thể hành động. Thế là, mấy người liền cất bước đi vào kia Vạn Linh Xà Cốc bên trong. Mấy người bước ra một bước, vừa mới vượt qua kia Vạn Linh Xà Cốc bia đá, liền thấy đen kịt một màu, đợi tầm mắt lần nữa khôi phục qua mình, mấy người đều kinh hãi. Cùng mấy người trong tưởng tượng hung hiểm hoàn toàn khác biệt, xuất hiện tại mấy người trước mắt chính là một cái chim hót hoa nở sơn cốc. Sơn cốc không lớn, nhưng trong sơn cốc có cây um tùm, dòng suối nhỏ róc rách, các loại kỳ hoa dị thảo cái gì cần có đều có, còn có nhàn nhạt hương hoa phiêu đãng tại mấy người bốn phía. Cái này, đây chính là Vạn Linh Xà Cốc. Dư Giang Long khiếp sợ mở miệng nói. Hoàng Thiên Hóa đã mở ra pháp nhãn, Trương Minh càng là mở ra lôi mắt. Đáng tiếc, vô luận là pháp nhãn, vẫn là lôi mắt, nhìn thấy chính là một tòa phổ thông thông tiểu sơn cốc, căn bản không nhìn thấy cái gì hắc vụ, cái gì gián động. Quách Đào trong tay cầm kiếm, mở miệng nói, Trương đại ca, nếu không ta chạm một kiếm thử một chút. Không thể, tuyệt đối không thể. Trương Minh bị giật nảy mình, gấp đội mở miệng ngăn cản nói. Trương Minh thái độ đem Quách Đào giật nảy mình, hắn lập tức liền đem lập tức sẽ chạm đi ra kiếm thu hồi lại. Nhìn thấy hắn thu hồi bảo kiếm, mấy người đồng thời thở dài một hơi. Lôi Hồng Mai ngay cả đội mở miệng nói, Tiểu Đào, lần này xung trận, ngươi tuyệt đối không thể lại lỗ mãng làm việc. Là, Hồng Mai tỷ, tiểu đệ nhớ kỹ. Quách Đào nghe vậy, gấp đội vàng gật đầu xác nhận. tứ đại gia tộc đồng khí liên tri, Lôi Hồng Mai thế nhưng là bọn hắn cái này một đại Lôi nhà bên ngoài, cũng là tứ đại gia tộc bên ngoài, lời nàng nói, thân là tứ đại gia tộc tử đệ, ai dám không nghe. Huấn xong quyết đảo, Lôi Hồng Mai đã giơ lên Càn Nguyên Kính, lập tức hai đạo kim quang liền bắn ra. Càn Nguyên Kính cũng không chỉ có thể phát ra thiểm điện, nó đồng dạng nhưng chiếu rọi vào tà, kim quang vừa ra bất kỳ cái gì yêu ma tà ma đều muốn hiện ra chân hình. Đương nhiên, cụ thể có thể hay không biểu hiện, vẫn là phải nhìn người sử dụng pháp lực cao thấp. Hai đạo kim quang đảo qua bốn phía những cái kia hoa hoa thảo thảo, đáng tiếc, hoa vẫn là hoa, cỏ cũng vẫn là cỏ, cũng không cho thấy bất cứ gì thường nào, nhưng cái này sao có thể? Mấy người tại Vạn Linh Xà Cốc bên ngoài lúc, thế nhưng là thấy rất rõ ràng, cái này bạn bên trong xà cốc, mây mù yêu quái tràn ngập, càng ẩn ẩn có độc xà tê tê. Thanh âm, vô luận như thế nào, mấy người đều rõ ràng, cái này Vạn Linh Xà Cốc tuyệt không phải bọn hắn bây giờ thấy được bộ dáng như vậy. Nhìn thấy Càn Nguyên Kính không cách nào tiến công, Lôi Hồng Mai cũng liền không lại lãng phí pháp lực. Nàng nhà mình biết chuyện nhà mình tu vi gì, nàng phi thường rõ ràng minh bạch. Thu hồi Càn Nguyên Kính, nàng nhìn về phía Trương Minh, nói: "Sư Minh, tiếp xuống, chúng ta nên làm như thế nào?" Trương Minh sờ lên cái cằm, nói: "Đã hiện trong cốc như vậy an bình, chúng ta trước hết không muốn phức tạp, trước nhiều đi một chút, nhìn, sau đó, chúng ta liền xuất trận, trận này cũng không phải chúng ta mấy người có thể phá." "Rõ." Gặp Trương Minh mở miệng, mấy người tất cả không người xác nhận. Tiếp xuống, mấy người đều vô cùng cẩn thận, đi tại trong sân cốc, cái gì cũng không dám đụng, chỉ là xa xa quan sát. Trong chớp mắt, một canh giờ liền đi qua, mấy người cũng đem cả tòa sơn cốc đều đi một lượt. Cuối cùng, mấy người ngừng trong sơn cốc gương, Hoàng Thiên Hóa ngắm nhìn một phía, mở miệng nói: "Đi thôi, chúng ta xuất trận." Nghe được Hoàng Thiên Hóa lời này, Dư Giang Long, Quách Đào mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không mở miệng phản đối. Thế là, đám người liền cất bước hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Nhưng vào lúc này, Dư Giang Long một chút mất tập trung, một cước đá gãy bên cạnh một cây bụi. Kia là một gốc treo đầy phấn hồng sắc tiểu hoa thấp bé bụi cây. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, xì, thử, chi tiếng vang lên, đem mấy người đều cho giật nảy mình. Mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy gốc kia thấp bé bụi cây đang điên cuồng hướng ra phía ngoài phun ra lấy sương mù màu đen. Cùng lúc đó, không gian chung quanh bắt đầu vỡ nát, oeng. Một thanh âm vang lên, bầu trời đầu tiên tối xuống, tiếp lấy cắt cũng thay đổi. Bầu trời là đen như mực, mặt đất cũng là đen như mực, nơi nào còn có chim hót hoa nở, nơi nào còn có tiểu hà dốc rách. Mấy người lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy các loại hình thù kỳ quái tảng đá, cùng vô cùng vô tận rắn độc. Những cái kia rắn độc có dài có ngắn, lớn có nhỏ có bốn lượn tê mình, có chút bốn phía du tẩu. A! Đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy Dư Giang Long đã ngửa mặt lên trời ngã xuống. Một cái mắt, mấy người thấy được rõ ràng, Dư Giang mặt rồng sắc tối đen, đã độc phát thân vong. Không tốt. Sông Long. Chương 1820, Chu Bằng đến chương 1820, Chu Bằng đến mọi người thấy một đầu màu xanh biết tiểu xà xông vào loạn thạch ở giữa. Quách Đào giận dữ, một kiếm chém tới, chỉ ngay bành. Rầm rầm. Tiếng vang, phía trước loạn thạch bay tán loạn, dưới loạn thạch hơn 10 đầu các loại rắn độc sớm đã gây làm mấy khúc. Quách Đào, không thể. Lôi Hồng Mai hét lớn một tiếng, đáng tiếc đã chậm. Theo hắn một kiếm này chém ra, ầm ầm. Một thanh âm vang lên, huyền như tiếng sấm vang vọng sân cốc, mấy người quay đầu tứ phương, liền thấy trong sân cốc, các nơi rắn độc đều quay đầu nhìn về phía bọn hắn, thôn tính phú lưỡi, trong mắt lóe ra hừng quang. Đón lấy, đông đảo rắn độc bắt đầu hướng về đám người bỏ mà tới. Hoàng Thiên Hóa dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức tế khởi Hôn Nguyên Cờ. Hôn Nguyên Cờ bay lên, rủ xuống đạo đạo huyền quang, đem mọi người bao phủ. Hồ Diên Thạch cũng lập tức tế khởi Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Mau bỏ đi, xuất trận. Hồ Diên Thạch hét lớn một tiếng, vung trong tay Tam Bảo Diệu cây liền đem phía trước mấy chục trượng rắn độc đều quét bay ra ngoài. Những cái kia rắn độc bay lên trên không trung, thân thể cứng đờ, rơi xuống mặt đất về sau, sớm đã chết đến mức không thể chết thêm. Hồ Diên Thạch vừa ra tay, những người khác cũng lập tức xuất thủ. Mạc Tà Bảo kiếm vừa ra, đạo đạo kiếm quang bắn ra, đem lấy phía trước công tới rắn độc nhau nhau chém giết. Đông, đông, đông. Lôi Thần chống gõ lên, chỉ một thoáng, trong sơn cốc tiếng sấm nổ vang, từng đạo điện quang từ không trung bổ xuống, bổ về phía mấy người bốn phía. Đi mau, chớ có trì hoãn. Hoàng Thiên Hóa mở miệng thúc giục, chính hắn thì đi đầu mà đi. Mấy người chư bảo tề xuất, rất nhanh liền đi tới miệng sơn cốc chỗ, nhưng phía trước hắc vụ tràn ngập, đã không thấy lối ra. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt ra tay đánh về đằng trước, đều đã vận hành lên toàn lực. Chỉ nghe được vang một tiếng vang thật lớn, nhưng gặp sương mù bị đánh tan, phía trước xuất hiện một vết nứt, xuyên thấu qua kia khe hở đã có thể nhìn thấy khối kia Vạn Linh Xà Cốc bia đá. Mấy người không dám trì hoãn, vội vàng thả người mà ra. Nhìn thấy mấy người xuất cốc, Lưu Hàm Nhi, Thương Hùng đám người vội vàng nên đón tiếp lấy. Song Vương thi lễ xong, liên bận bịu trở về quân doanh ở trong. Hoàng Thiên Hóa, Trương Minh mở miệng đem trong trận tình huống rõ ràng rành mạch nói một lần. Biết được Dư Giang Long thân chết, mọi người đều là thổn thức không thôi. Lôi Lạc, Lôi Lưng, Dư Giang Hoa chờ tứ đại gia tộc người vây ở Lôi Hồng Mai trước người, đều là mặt mũi tràn đầy buồn sắc. Hồng Mai tỷ, Hồng Mai tỷ, chúng ta đến vì sông Long báo thủ. Hồng Mai tỷ, chúng ta. Mấy người nhao nhao mở miệng, đều không ngoại lệ đều là muốn vì Dư Giang Long báo thủ thanh âm. Lôi Hồng Mai ngược lại là bình tĩnh một chút, Lôi Lạc, Lôi Lưng bọn người không biết, nhưng nàng thân là Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng đệ tử, thế nhưng là hết sức rõ ràng phong thần sự tình. Bất quá, việc này nàng không thể mở miệng trực tiếp nói cho mấy người. Một bên khác, Thương Hùng thì quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, không người nói, nhỏ sư cô, ngài nhìn, tiếp xuống, đại trận này nên làm như thế nào phá? Lưu Hàm Nhi sờ lên cái cằm, nói, cái này vạn linh xà cốc trình độ quỷ dị không kém gì trước mặt huyết hải, không thể phớt lờ a. Nói không chừng, nói đến đây, Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn về phía Lý Mục, Lý Yến Tân, Hồ Diên Thạch mấy người, vừa muốn mở miệng liền nghe đến ngoài trướng một trận tiếng bước chân run rợn. Báo. Theo một tiếng báo chữ, một thân binh liền vào, vì một chân trên đất, liền hướng lên bẩm báo nói, khởi bẩm thừa tướng, bên ngoài trại lính tới một vị tướng quân, giá vân mà đến, yêu cầu gặp thừa tướng. Một vị tướng quân. Khương Hùng sững sờ, sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi cùng mọi người khác. Lưu Hàm Nhi thì trực tiếp vỗ tay, nói, Khương Hùng, nhanh chóng đem người kia mời tiến đến đi. Lúc này đến đây, hẳn là tương trợ phá trận người. Khương Hùng gật gật đầu, quay đầu liền phân phó nói, Na Cha, Thiên Hóa, hai người các ngươi ra đi một chuyến, đem vị tướng quân kia mời tiến đến đi. Một chút thời gian về sau, một vị thân cao qua trượng, người khoác trọng giáp, lưng hùm vai gấu, cầm trong tay đại đao đại hán liền đi theo Na Cha, Hoàng Thiên Hóa sau lưng đi vào đại trướng. Đại hán đi vào đại trướng về sau, trông thấy Khương Hùng trực tiếp không người hạ bái, nói, Kim La Sơn Chu Bằng gặp qua Khương thừa tướng. Ngay tại Chu Bằng doanh tu đồng thời, Khương Hùng mở ra pháp nhãn, pháp dưới mắt, hết thảy đều không chỗ che thân, một cỗ trùng thiên khí huyết xông phá đại trướng xuyên thẳng vân tiêu, kỳ quái là kia khí huyết bên trong lại xen lẫn một cỗ nồng đậm yêu khí. Kia yêu khí đến chính, trí thuần, không có một tia tà dị cảm giác. A, Khương Hùng nhịn không được kinh ồ lên một tiếng, vội vàng liền đưa tay đỡ, nói, Chu tướng quân, mau mau xin đứng lên. Đa tạ Khương thừa tướng. Đại hán Chu Bằng nghe vậy đứng thẳng người lên, tựa như một tòa thiết tháp đứng sừng sững ở trong đại trướng. Người tới, vì Chu tướng quân dọn chỗ. Khương Hùng đội vàng phân phó người mang tới một cái ghế, mời Chu Bằng ngồi xuống, nhưng lại bị Chu Bằng cự tuyệt. Đa tạ Khương thừa tướng hảo ý, bất quá, không cần. Khương Hùng sững sờ, tò mò hỏi, Chu tướng quân, lời ấy ý gì? Chu Bằng trực tiếp mở miệng nói, Khương thừa tướng, mấy ngày trước đây, bản tướng trong núi bắt được hắc xà tộc một vị yêu vương, từ trong miệng nó biết được, mấy chục cái xà tộc tập kết mấy ngàn đầu xà yêu tại Nam Hồ ngoài thành thiết hạ một tòa đại trận, muốn ngăn cản Tĩnh Nam quân tiến lên, đây là hành vi người tiên, bản tướng từng đến tiên địa tạo hóa, minh ngộ thiên đạo lý lẽ, việc này làm sao có thể không để ý tới, vì vậy, bản tướng đêm tối chạy đến, nguyện trợ thừa tướng phá này tà trận. Đám người nghe vậy đồng thời mở to hai mắt nhìn, Khương Hùng mở miệng nói, thì ra là thế, Chu tướng quân lời nói chi tà trận nên chính là phía trước vạn linh xà gốc, không biết tướng quân có biết hay không phá trận chi pháp. Chu Bằng nghe vậy, lập tức liền nở nụ cười, nói, Khương thừa tướng, bất quá chỉ là một tòa xà trận mà thôi, còn xin thừa tướng cho phép bản tướng tiến đến phá trận. Cái này, Khương Hùng nghe vậy, lập tức liền chần chờ. Khương Hùng thấy được rõ ràng, cái này Chu Bằng mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không đạt tới hoàng cấp, làm sao có thể phá được kia vạn linh xà gốc. Tựa hồ thấy được Khương Hùng lo lắng, Chu Bằng cười lớn liền ôm quyền, lần nữa mở miệng nói, Khương thừa tướng không cần lo lắng, kia xà tộc vốn là bản tộc trong miệng chi thực, mặc dù bố trí vạn xà chi trận, nhưng cũng bất quá gà đất chó sành ngươi. Gặp Chu Bằng nói như vậy, Khương Hùng đành phải gật đầu nói, nếu như thế, vậy cái này vạn linh xà cốc làm phiền tướng quân, bất quá, tướng quân nhưng cần những người kia tướng tay trợ. Nói xong lời này, Khương Hùng liền muốn vì Chu Bằng giới thiệu trong trướng đám người. Chu Bằng thấy thế, lần nữa phá lên cười, nói, Khương thừa tướng, muốn phá kia vạn xà trận, chỉ bản tướng một người liền có thể, không cần các vị tương trợ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Khương Hùng nhìn thật sâu Chu Bằng một chút, liền gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền xin nhờ tướng quân. Chu Bằng thấy thế, lần nữa hướng Khương Hùng cùng trong trướng đám người chắp tay, sau đó quay người lại liền rời đi. Nhìn xem kia bóng lưng biến mất, trong trướng đám người nhất thời không nói gì. Lưu Hàm Nhi sờ lên cái cằm, nói, "Khương Hùng, ngươi nhưng từng nhìn ra này yêu chân thân?" Chương 1821, Kim Sĩ Đại Bằng nhập linh xà cốc. Chương 1821, Kim Sĩ Đại Bằng nhập linh xà cốc. Khương Hùng tu vi tại trong mấy người là yếu nhất, bây giờ mới khó khăn lắm kim đan nhị chuyển, nhưng hắn chính là thiên mệnh phong thần người, cái quyết định này hắn tự thân có rất nhiều chỗ khác thường. Nghe được Lưu Hàm Nhi tra hỏi, Khương Hùng lắc đầu, nói, "Nhỏ sư cô, sư điệt tu vi quá thấp, chỉ có thể nhìn thấy kia trùng thiên huyết khí bên trong xen lẫn một cỗ trí thuần, đến chính yêu khí, về phần ra sao tộc yêu khí, sư điệt liền nhìn không ra. Bất quá, vị này Chu tướng quân mới từng nói kia xà tộc vốn là bản tộc trong miệng chi thực bất quá, cái này xà tộc tiên địch lại là có không ít ta. Mọi người khác nghe vậy, cũng đều cúi đầu trầm tư. Lưu Hàm Nhi suy nghĩ một lát, không có đầu mối, thế là quay đầu nhìn về phía Lý Yến Tân cùng Lý Mục. Lý Yến Tân, Lý Mục hai người cũng cùng nhau lắc đầu. Đúng vào lúc này, Hồ Diên Thạch đột nhiên mở miệng. Hắn là kim điêu nhất tộc, bất quá, chỉ là Hồ Diên Thạch vừa mới nói xong kim điêu nhất tộc lại đột nhiên dừng lại. Tầm mắt của mọi người đều rơi vào Hồ Diên Thạch trên thân, chậm đợi hắn phía dưới. Hồ Diên Thạch mang trên mặt mấy phần vẻ nghi hoặc, trầm ngâm một lát sau, dùng không xác định ngữ khí tiếp tục nói, "Bất quá, tựa hồ lại có chút không giống. Hồ Diên tướng quân, ngươi nhưng từng còn nhớ rõ mới kia Chu tướng quân nói qua một câu?" Lúc này, Na Cha đột nhiên mở miệng. "Lời gì?" Hồ Diên Thạch sững sờ, thốt ra, sau đó, không đợi Na Cha mở miệng, hắn liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhớ tới, kia Chu Bằng mới có nói bản tướng từng đến tiên địa tạo hóa, minh ngộ thiên đạo lý lẽ đúng. Chính là câu nói này, vừa rồi nhất thời không ngờ tới, nói như vậy đến, cái này bức tượng vàng lại là chân chính bước lên con đường tu hành. Hồ Diên Thạch lời này vừa nói ra, đám người cũng đều đã nhớ tới. Na Cha càng là vỗ tay, nói, đúng, chính là câu nói này. Mọi người tại trong chướng thảo luận Chu Bằng lai lịch, mà Chu Bằng đã một cước bước vào kia vạn linh xà cốc bên trong. Thời không một trận biến ảo, Chu Bằng đã thấy cái kia chim hót hoa nở, phong cảnh tú lệ sơn cốc. Nhìn thấy tòa sơn cốc này, Chu Bằng trong mắt lóe lên một đạo kim mang, khóe miệng càng là chứa lên mấy phần cười lạnh. Từ khi bản tướng minh ngộ thiên đạo đến nay, đã rất lâu không có ăn uống gì hôm nay. Chu Bằng nói đến đây, ngắm nhìn một phía, tiếp lấy cười lạnh nói, hôm nay liền ăn thông khoái. Nói xong lời này, hắn vung trong tay đại đao. Trôi này đại đao vạch phá không khí, bén nhọn tiếng xé gió bên trong, một đạo kim sắc đao mang liền chém về phía trước một đám cỏ. Đao mang lướt qua, kia đám cỏ trực tiếp bị chém thành vỡ nát, tùy theo mà đến chính là một cô hắc vụ mãnh liệt toát ra. Theo hắc vụ tuôn ra, cả cái sơn cốc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản chim hót hoa nở, mặt trời chói chang sơn cốc triệt để hóa thành một cái hắc ám âm trầm thế giới. Nơi này, quái thạch săn sát, từng đầu rắn độc xoay quanh ở giữa, không ngừng bặm bò, còn hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào lấy tinh hồng lưỡi rắn. Ha ha. Thấy cảnh này, Chu Bằng chẳng những không sợ, ngược lại ha ha phá lên cười. Hôm nay liền mở một chút ăn mặt đi. Nói chuyện, chỉ gặp kia Chu Bằng lắc người một cái thân thể, lập tức một vệt kim quang bao phủ toàn thân. Tại kim quang kia bên trong, Chu Bằng thân hình chính đang biến hóa, từ một cái hình người hóa thành một con kim xí đại bàng. Nay đại bàng cao chừng 5 trượng có thừa, toàn thân kim sắc lông vũ lóe ra sáng chói kim quang, một đôi tròng mắt càng là bắn ra chói mắt thần quang. Lệ. Đột nhiên một tiếng ưng gáy chi tiếng vang lên, kia đại bàng dương cánh mà lên, trong nháy mắt liền bay tới cao ngàn trượng không, một đôi dương cánh trọn vẹn vượt qua 20 trượng. Đại bàng quanh quẩn trên không trung, sắc bén đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới. Giờ phút này phía dưới trong sân cốc, từng đầu dài ngắn không đồng nhất, nhan sắc khác nhau rắn độc nhau nhau co lại xà trận, đầu rắn thật chặt tập trung vào phía trên xoay quanh đại bàng. Lệ, lại là một tiếng ưng gáy, phía dưới nguyên bản còn tựa hồ nghĩ muốn liều mạng rắn độc đột nhiên toàn thân mềm nhũn, nhau nhau mềm trên mặt đất, chỉ còn lại một chút thân dài vượt qua 10 trượng rắn độc còn miễn cưỡng đứng thẳng đầu rắn, hướng không trung phun nhiệt tín. Đó lấy, chỉ gặp đại bàng đáp xuống, trong nháy mắt liền đi tới trong đó một đầu thân dài vượt qua 10 trượng nhãn kính vương xà trước người, bén nhọn mổ một mổ, trực tiếp liền ngậm lấy kia nhãn kính vương xà bảy tấc, sau đó đại bàng lần nữa đằng không mà lên, trong nháy mắt liền trở về cao ngàn trượng không. Trên không trung, kia đại bàng cứng rắn mỏ trực tiếp phá vỡ mà vào kia nhãn kính vương xà bảy tấc bên trong. Thời gian nháy mắt, một viên tròn trịa huyết hồng yêu đan liền trượt vào đại bàng trong miệng. Lệ. Một tiếng hưng phấn lưng gáy, nhãn kính vương xà thi thể từ không trung rơi xuống, mà kia đại bàng đã lần nữa đáp xuống, lại một lần cầm lên một đầu mười trượng trở lên đại xà. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, liền có hơn 20 đầu mười trượng trở lên rắn độc bị đại bàng nuốt chửng yêu đan. Nhưng trên mặt đất những cái kia thừa hạ độc rắn lại phảng phất bị làm định thân thuật, một đầu đào tẩu đều không có mặc cho đại bàng săn mồi, mà kia đại bàng lại chỉ nuốt yêu đan, đối kia thân rắn lại một chút hứng thú cũng không. Hiển nhiên từng đầu yêu vương cấp xà yêu bị nuốt, rốt cục sơn cốc mặt đất bắt đầu lật qua lật lại, oành. Một tiếng vang thật lớn, màu đen bùn đất vẩy ra, từ lòng đất thoát ra một đầu màu đen cự xà. Kia cự xà dài chừng 100 trượng, chính là một đầu yêu đế cấp nhãn kính vương xà. T. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, tê âm thanh không dứt, kia nhãn kính vương xà một đôi mắt rắn thật chặt tập trung vào không trung đại bàng. Sau đó, nhún người nhảy lên, lái màu đen mây mù lao thẳng tới không trung đại bàng. Lệ, đại bàng cũng không cam chịu yếu thế, một tiếng ưng gáy, đáp xuống, thẳng đến kia nhãn kính vương xà mà tới. Song phương trong nháy mắt liền đụng vào nhau, đại bàng song chảo nắm thật chặt nhãn kính vương xà ra lưng, cứng rắn mỏ hướng về nhãn kính vương xà bảy tấc mổ đi, mà kia nhãn kính vương xà cũng không cam chịu yếu thế, một phương diện né tránh đại bàng mỏ, một mặt khác thì lại lấy mình thân rắn gấp khóa chặt đại bàng thân thể, nhất là cặp kia cánh. Đại bàng hai cánh bị khóa, trong nháy mắt liền từ không trung rơi xuống. Đại bàng cùng nhãn kính vương xà đồng thời trùng điệp rơi vào trong sân cốc, vô số đầu rắn độc bị ép thành bùn máu. Một rắn một bằng liền trên mặt đất quần đấu, tựa như một viên cự cầu bắt đầu ở trong sân cốc lăn bắt đầu chuyển động, cự cầu những nơi đi qua, vô số rắn độc hóa thành bùn máu. Trong lúc nhất thời, trong sân cốc, vô số rắn độc chết oan chết uổng. Lệ, không biết đi qua bao lâu, đột nhiên một tiếng ưng gáy, chỉ ngay bành. Một tiếng vang thật lớn, một vệt kim quang phóng lên tận trời, cùng lúc đó, vài khúc màu đen thân rắn bị tạc bay lên cao mấy chục trượng không. Kim quang tự nhiên chính là kim xí đại bàng. Kim sĩ đại bằng trở lại cao ngàn trượng không, trong miệng chính ngậm lấy một viên bóng đá lớn nhỏ màu đỏ yêu đan. Kia yêu đan xích hồng như máu, không ngừng lóng lánh sáng chói huyết quang. Kim sĩ đại bằng hướng lên cái cổ liền đem kia yêu đan nuốt vào trong bụng, đó lấy, toàn thân kim quang càng tăng lên. Lệ, lại là một tiếng ưng gáy, kim sĩ đại bằng thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Chương 1822, lại vào vạn linh xà cốc, phá trận sắp đến chương 1822, lại vào vạn linh xà cốc, phá trận sắp đến một tôn sơ giai yêu đế vẫn lạc, liền ngay cả nó yêu đan đều bị mất. Lệ. Kim sĩ đại bằng ngửa mặt lên trời gáy dài, thanh âm bên trong tràn đầy vui thích. Nhưng vào lúc này, sơn cốc kịch liệt lay động, bành, bành, hai tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, từ trong đất bùn thoát ra hai đầu thân dài gần 200 trượng nhãn kính vương xà. Mặc dù vẫn là sơ giai yêu đế, nhưng cái này hai tôn yêu đế thực lực nhưng còn xa thắng mới kia một đầu. Hai tôn yêu đế trực tiếp xông lên không trung, một trái một phải liền hướng kim sĩ đại bằng phát động công kích. Kim sĩ đại bằng thấy thế, lại là một tiếng ưng gáy, không yếu thế chút nào liền đáp xuống, chính diện nên đón tiếp lấy. Một bằng hai rắn trong nháy mắt liền chiến tại một chỗ. Tại sơn cốc trên không, kim sĩ đại bằng trên không trung linh hoạt lượn vòng lấy mình lợi chảo cùng mỏ không ngừng hướng hai rắn phát động công kích, mà hai đầu nhãn kính vương xà thì một trái một phải không ngừng đối kim sĩ đại bằng tiến hành nào cắn, còn thỉnh thoảng hướng kim sĩ đại bằng phun ra nọc độc. Độc kia dịch hiện ra màu xanh tím, phun trên không trung liền hóa thành màu xanh tím xương độc. Xương độc tràn ngập, đã sớm đem kim sĩ đại bằng bao phủ tại trong đó, nhưng kim sĩ đại bằng chính là loài rắn thiên địch, hắn đối độc rắn thế nhưng là có được thiên nhiên kháng tính. Cái này yêu đế cấp nhãn kính vương xà nọc độc mặc dù kỳ độc vô cùng, nhưng lại không tổn thương được kim sĩ đại bằng mảy may. Một bằng hai rắn, trong chớp mắt liền đấu mấy chục cái hiệp. Bất quá, lần này dù sao cũng là một chọi hai, Kim Sĩ Đại Bằng cũng chật vật không ít, trên người lông vũ rơi không ít, còn lại lông vũ quang trạch cũng mở đi rất nhiều, còn có một số nọc độc từ trên người hắn không ngừng trở xuống. Hai đầu nhãn kính vương xà cũng không có tốt hơn chỗ nào, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là từng đạo vết thương, những vết thương này sâu có nông có, máu me đầm địa. Lệ, lại là một tiếng ưng gáy, Kim Sĩ Đại Bằng huy động hai cánh tránh ra khỏi hai đầu nhãn kính vương xà, xuyên thẳng vân tiêu, sau đó trên không trung xoay người một cái, lần nữa đáp xuống. Một cái mắt, Kim Sĩ Đại Bằng quanh thân giấy lên kim sắc liệt diễm, kia liệt diễm hừng hực mà đốt, tựa như thiên hỏa rơi thế. Lệ, lại là một tiếng ưng gáy, đột nhiên, kia lửa nóng hừng hực một phân thành hai, tách ra hai đoàn liệt diễm lao thẳng tới kia hai đầu nhãn kính vương xà. Hai đầu nhãn kính vương xà cũng không cam chịu yếu thế, bay chuyển động thân thể liền nên đón tiếp lấy, bành. Một tiếng liền đụng vào nhau. Lửa nóng hừng hực trực tiếp đem hai rắn bao khỏa trong đó, một cái mắt, từ từ không ngừng, nồng đậm khói đen mãnh liệt mà ra. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, hai đoàn liệt diễm chậm rãi dập tắt, không trung hiện ra hai viên xích hồng sắc yêu đan, không ngừng lóng lánh sáng chói hồng quang. Lệ, Kim Sĩ Đại Bằng một tiếng hưng phấn lưng gáy, gáp xuống, há miệng liền đem hai viên yêu đan nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, Kim Sĩ Đại Bằng quanh thân kim quang đại thịnh, nồng đậm kim quang đem hắn triệt để bao khỏa trong đó. Một thời ba khắc về sau, kim quang tiêu tán, Kim Sĩ Đại Bằng thân thể bạo đã tăng tới hơn 50 trượng. Lệ, Kim Sĩ Đại Bằng hưng phấn quanh quẩn trên không trung, dùng ánh mắt khinh miệt quan sát trên đất vạn linh xà cốc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, thiên bắt đầu rung động, cả tòa sơn cốc cũng bắt đầu sụp đổ, núi đá lăn xuống, bùn đất vẩy ra, bành. Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một đạo hồng quang từ mặt đất bắn ra mà ra, xuyên thẳng vân tiêu, đem vừa mới đột phá Kim Sĩ Đại Bằng bao lấy sau đó liền kéo vào mặt đất, hoàn toàn biến mất bóng dáng. Hô hấp ở giữa, nồng đậm hắc vụ mãnh liệt mà ra, đem trọn tòa vạn linh xà cốc triệt để bao vây lại. Vạn linh xà cốc bên ngoài, Khương Hùng ánh mắt ngưng tụ, sau đó liền thở dài một tiếng, nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vị kia chủ tướng quân vẫn lạc." Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn thấy rõ ràng một đạo chân linh từ vạn bên trong xà cốc bay ra, quanh quẩn trên không trung mấy bị liền bay về phía phương nam, kia là phong thần đại phương hướng. Khương Hùng lời vừa nói ra, chúng đều kinh hãi. Lưu Hàm Nhi hai mắt thần quang dần dần biến mất, nói: "Cũng là mệnh số như thế, bất quá, cùng hắn tới nói, đến lên phong thần bảng, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu." Lý Yến Tân gật đầu ứng hòa nói: "Nhỏ sư cô lời nói rất đúng, vị này Chu tướng quân thụ yêu thân có hạn, mặc dù ngộ đại đạo, nhưng tu vẫn là lạc lối, trung quy thành tựu có hạn, bây giờ rút đi yêu thân, ngày sau từ phong thần bảng chúng được tiên địa tạo hóa chi thần thể, trưởng thiên quyền sở hữu ruộng đất trôi, thưởng nhân gian hương hỏa, cũng coi là một phen cơ duyên." Lý Yến Tân lời vừa nói ra, chúng đều gật đầu. Lúc này, Lý Mộc mở miệng: "Nhỏ sư cô, Khương sư minh, tiếp xuống, chúng ta nên như thế nào phá trợ?" Khương Hùng nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, Lưu Hàm Nhi vớt ve trong ngực tiểu Ly Hoa, mở miệng nói: "Mới kia Chu tướng quân mặc dù đã bỏ mình, nhưng ta quan trì, trận này sát khí đã tiết ra mới thành, Khương Hùng, ngươi vẫn tọa trấn trung quân." Nói đến đây, Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn về đám người, nói: "Trận này cũng không hứa nhiều người như vậy, Tiến Tân, Hồ Diên Thạch, Trương Minh, Lôi Hồng Mai, Vương Linh, mấy người các ngươi theo ta tiến trận đi." Bị Lưu Hàm Nhi gọi đến tên chúng người vui mừng, cùng nhau không người xác nhận. Ngay tại mấy người chuẩn bị xuất phát lúc, Lôi Lạc, Lôi Lưng, Dư Giang Hoa, Quách Đạo, Quách Tương, Nghiêu Dụ, Nghiêu Hùng cùng nhau đứng dậy, hướng Lưu Hàm Nhi không mình hành lễ. "Cô nãi nãi từ bi, còn xin cho phép chúng ta cùng một chỗ tiến trận vì sông Long báo thủ." "Cô nãi nãi từ bi, còn xin cho phép." Tứ đại gia tộc mấy người cùng nhau mở miệng, hướng Lưu Hàm Nhi thỉnh cầu. Nhìn thấy mấy người, Lưu Hàm Nhi, Khương Hùng, Lý Yến Tân, Lý Mộc bốn người đồng thời thở dài. Lưu Hàm Nhi mở miệng nói: "Trận này mặc dù đã tiết ra mấy thành như thế, nhưng vẫn mười phần nguy hiểm, một khi các ngươi tiến vào, đều có ngã xuống chi hiểm, các ngươi quả thật muốn đi, còn xin cô nãi nãi từ bi." Bảy người nghe vậy, trên mặt đều là kiên định thần sắc, lần nữa không người thỉnh nguyện. Lưu Hàm Nhi thấy thế, gật đầu bất đắc dĩ, nói: "Nếu như thế, ta liền đáp ứng bất quá, trận này các ngươi chỉ có thể ra hai người tiến vào, chính các ngươi lựa chọn một cái đi." Bảy người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền nhỏ giọng thảo luận. Một chút thời gian về sau, Dư Giang Hoa cùng Quách Đào đứng dậy, hướng Lưu Hàm Nhi không mình hành lễ. Thấy là hai người này, Lưu Hàm Nhi gật gật đầu, xem như đáp ứng. Định ra nhân tuyển về sau, Lưu Hàm Nhi trực tiếp quay người, mấy người khác vội vàng đuổi theo, đám người rất nhanh liền bước vào trong đại trận. Một trận thời không biến ảo, một cái chim hót hoa nở, sinh cơ bừng bừng sơn cốc liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn xem một màn này, Lưu Hàm Nhi khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bất quá, nàng không có gấp, mà là dạo bước trong đó, mọi người khác thấy thế, cũng không phức tạp, cùng sau lưng Lưu Hàm Nhi, lặng lặng đánh giá bốn phía. Thời gian qua một lát về sau, mọi người đi tới trong sơn cốc, phía trước có một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy qua. Dòng suối nhỏ hai bên là một mảnh hành đình thủy trúc. Nhìn lấy cảnh sát trước mắt, Lưu Hàm Nhi đưa tay hướng phía dưới một chỉ, nhưng gặp một đạo bạch quang lấp lóe, một đóa cựu phẩm bạch liên trống rỗng mà hiện, trực tiếp đem mọi người đều cho nâng lên. Cựu phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động, đạo đạo bạch quang chiếu rọi thiên địa, đóa đóa bạch liên đem mọi người một mực bảo hộ ở giữa. Đứng tại cựu phẩm bạch liên phía trên, Lưu Hàm Nhi khỏe miệng cười mỉm, phất tay liền chém xuống một kiếm. Một đạo kiếm quang bay ra, chính giữa đầu kia dòng suối nhỏ, cùng dòng suối nhỏ hai bên kia bụi thủy trúc. Chương 1823, đại chiến vạn linh xà cốc. Chương 1823, đại chiến vạn linh xà cốc. Cầm ẩm. Một tiếng sấm rền, thiên điệu biến đổi lớn, nguyên bản chim hót hoa nở sơn cốc không thấy, xuất hiện trước mắt mọi người chính là một cái đen như mực thế giới. Bầu trời là u ám ẩn hiện huyết hồng chi sắc, sơn cốc cũng là u ám quái thạch san sát, rắn độc hình hành. Không biết có bao nhiêu con rắn độc đang vặn vẹo bò, không hề đứt đoạn hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, phát ra tê tê Thanh âm. Thấy cảnh này, Quách Đào dẫn đầu gầm thét lên tiếng. Không sai, chính là những độc xà này, chính là bọn chúng cắn chết sông long. Dư Giang Hoa hai mắt phun lửa, huy kiếm cũng chém ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt mười mấy con rắn độc bị chém làm hai đoạn. Hai người cực hận cái này vạn bên trong xà cốc rắn độc, thế là vừa ra tay liền kiếm không dứt, chiêu chiêu không ngừng, một đạo kiếm quang bay ra, chính là mấy đầu, thậm chí mười mấy con rắn độc bị chém làm hai đoạn. Lại bởi vì hai người đều đứng tại cựu phẩm bạch liên phía trên, những cái kia rắn độc căn bản là không có cách công kích đến bọn hắn, chỉ có thể bị động chịu giết, cho nên chỉ một lát sau thời gian, chết tại hai người kiếm hạ độc rắn liền đã đến không hết. Hai người một màn này tay, mọi người khác cũng nhao nhao lựa chọn xuất thủ. Lưu Hàm Nhi lấy ra bảo đấu nghiêng, chỉ một thoáng, vô biên thần hỏa rơi xuống đất liền hóa thành ngập trời biển lửa, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Lý Yến Tân tế khởi bảo túi, miệng túi mở ra, vạn linh xà cốc bên trong, từng đầu rắn độc liền bị thu vào trong túi. Hồ Diên Thạch vung vẩy tam bảo rượu cây, quét một cái chính là một mảnh, trên mặt đất chi rắn độc trong nháy mắt nổ thành từng đám huyết vụ. Trương Minh, Lôi Hồng Mai hai người các chấp pháp bảo, từng đạo lôi đỉnh bổ rơi xuống mặt đất, vô số đầu rắn độc trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Vương Linh múa đại thường, từng đạo kim quang rơi xuống, từng mảnh nhỏ rắn độc hóa thành một biển. Đám người các hiện thần thông, trong khoảnh khắc, vạn linh xà cốc bên trong rắn độc liền bị thanh không hơn phân nửa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thiên địa rung mạnh, bầu trời biến thành huyết hồng sắc, đại địa cũng hóa thành huyết hồng sắc, dãy núi bắt đầu sụp đổ, lớn bắt đầu rơi vào, núi đá lăn xuống, núi đất dơ thẳng lên trời, vô cùng vô tận yêu khí phóng lên tận trời. Cựu phẩm bạch liên bị này yêu khí xông lên, trong nháy mắt bay lên đến cao ngàn trượng không, đạo đạo bạch quang kịch liệt lấp lóe, vô số đóa bạch liên ầm vang nổ tung. Như vậy một nháy mắt, Dư Giang Hoa, Quách Đào bởi vì không phải người tu đạo, đứng không vững, trực tiếp liền từ trên đài sen ngã rơi xuống. Không tốt. Sen trên đài, chúng người thất kinh, muốn cứu viện đã không kịp. Đại địa đột nhiên vỡ ra, từ đó thoát ra một cái cự đại đầu rắn. Kia đầu rắn há miệng hút vào, Dư Giang Hoa, Quách Đào chỗ nào còn né tránh được, trực tiếp liền bị nuốt vào trong bụng. Hai đạo chân linh bay ra, xông phá đại trận liền biến mất bóng dáng. Nghiên xúc, Lôi Hồng Mai giận dữ, Càn Nguyên Kính lập tức liền bao lại kia cự xà đầu rắn. Trương Minh đồng dạng muốn rách cả mí mắt, Lôi Thần chống treo cách đỉnh đầu, thùng thùng rung động, Lôi Thần chú ý không ngừng đánh lôi công đủ, trong nháy mắt, từng đạo lôi đỉnh từ không trung đánh rớt, bổ vào kia rắn trên đầu. Lôi đỉnh vốn là hết thể yêu tà chi khắc tinh, nhưng mà, một thì, Trương Minh, Lôi Hồng Mai tu vi quá yếu, thứ hai, Trương Minh trong tay Lôi Thần chú ý, lôi công đục cũng không phải chính phẩm, uy năng liền giảm đi, cho nên, từng đạo lôi đỉnh rơi xuống, cũng không đối kia cự xà có thương tổn quá lớn. Đại địa đang lan lột, một đầu thân dài vượt qua ngàn trượng cự hình nhãn kính vương xà liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kia nhãn kính vương xà bò lướt qua, núi lở đá bể, trên mặt đất bảo đấu biến thành biển lửa cũng bị trong nháy mắt ép diệt. Một màn này đem Lưu Hàm Nhi giật nảy mình, phải biết bảo đấu chỗ đổ ra đều là thần hỏa, có không trung lửa, trong nước lửa, một bên trong lửa, tam muội lửa bao gồm thần hỏa, cũng không phải dễ dàng như vậy dập tắt, nhưng cái này nhãn kính vương xà chỉ là thân thể để ép, liền đem kia các loại thần hỏa đều cho dập tắt. Chỉ gặp kia nhãn kính vương xà vặn bẹo thân thể, rất nhanh liền cuộn thành một cái cự hình xa trận, to lớn đầu rắn cao cao đứng lên, mặt hướng không trung, đối không trung cựu phẩm bạch liền phun ra nuốt vào lấy tinh hồng lưỡi rắn, không ngừng chuyển đến tê tê. Thanh âm. Nhìn trên mặt đất nhãn kính vương xà, cựu phẩm bạch liên phía trên, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Hồ Diên Thạch ba sắc mặt người đều trở nên ngưng trọng lên. Sơ gia yêu hoàng. Hồ Diên Thạch nhịn không được nói nhỏ, bất quá thanh âm bên trong mang theo vài phần nghi hoặc. Không đúng, nó yêu hoàng chi cảnh rất hư ảo, hoặc là, nói đúng ra, nó ngay tại yêu hoàng cùng yêu đế cánh cửa phía trên, nghĩ đến, cho là Chu tướng quân phá trận chi công, đại trận uy lực giảm nhiều, lấy được đại trận lực ra chỉ cũng theo đó yếu bớt. Lý Yến Tân đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hàm Nhi hai mắt thần quang lấp lóe, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng tán đi không ít. Nếu như thế, bằng vào ta chờ chi lực, phá trận này nắm chắc càng lớn hơn. Nhưng vào lúc này, trên đất đầu kia cự hình nhãn kính vương xà đột nhiên mở miệng. Một trận âm trầm, khan giọng lại sắc nhọn tiếng cười quái dị truyền đến. Khắc khắc. Không tệ, không tệ, bảo vật không tệ, người càng không tệ, các ngươi người tu đạo huyết nhục nhất là mỹ vị. Khắc khắc. Tiếng cười quái dị quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa. Cựu phẩm bạch liên phía trên, tất cả mọi người biến sắc. Trương Minh, Lôi Hồng Mai càng là tức sủi bọt mép. Lớn mật, khá lắm yêu nghiệt, dám ra này cùng luôn. Trương Minh hét lớn một tiếng, Lôi Thần chú ý lần nữa đập tầm ầm dưới, Lôi Hồng Mai trong tay càn nguyên kính càng là kim quang đại thịnh. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Trên bầu trời, tiếng sấm nổ vang, một đạo tử sát thần lôi từ không trung đánh rớt, chính giữa kia cự hình nhãn kính vương xà đầu rắn. Tử sát thần lôi uy lực hơn xa phổ thông thần lôi rơi xuống đem kia nhãn kính vương xà kích đầu rắn nhoáng một cái, đầu rắn bên trên nhiều một điểm cháy đen chi sắc. Khắc khắc. Không tệ, không tệ, ngươi tiểu ba nhi này vậy mà có thể điều khiển lôi đỉnh, đáng tiếc ngươi thực lực này quá yếu, không tổn thương được bản hoàng. Ha ha. Nhãn kính vương xà càn rỡ cười lớn, mà cựu phẩm bạch liên bên trên, Trương Minh Hòa Lôi Hồng Mai sắc mặt càng thêm khó coi. Yêu nghiệt, bọn hắn lôi đỉnh không tổn thương được ngươi, ngươi lại nhìn xem ta một kiếm này uy lực như thế nào. Lý Yến Tân nói xong lời này, huy kiếm liền chém ra một đạo kiếm quang. Kia một đạo kiếm mang vạch phá không gian, trong nháy mắt liền chém tới rắn trên đầu. Chỉ nghe phốc một tiếng, nhưng gặp máu bắn tung tóe, kia nhãn kính vương xà đầu rắn bên trên liền bị chém ra một đầu thật sâu vết thương, đỏ màu nâu huyết dịch không ngừng chảy ra. Tê. Kia nhãn kính vương xà đau nhức tê một tiếng, một đôi mắt rắn lóe lên máu ánh sáng màu đỏ. Muốn chết thì ngươi, ngươi đang tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, liền thấy kia nhãn kính vương xà đã từ dưới đất lùi lên, đại trương lấy miệng rắn thẳng đến cựu phẩm bạch liên cắn tới. Thấy cảnh này, Hồ Diên Thạch lạnh hừ một tiếng, thả người liền nhảy ra cựu phẩm Bạch Liên, đến nhãn kính vương xà sau lưng, huy động tam bảo rượu cây liền quét tới. Cùng lúc đó, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân đồng thời huy động bảo kiếm, hai đạo kiếm quang một trái một phải liền kẹp đánh tới. Vương Linh biết mình tu vi quá yếu, hắn trực tiếp đem trong tay đại thương ném ra ngoài, tựa như giống cây lao, hóa thành một vệt kim quang thẳng đến kia nhãn kính vương xà đại trương miệng rắn mà đi. T. T. Phúc. Phúc. Chương 1824, Hắc Mã Nguyên chương 1824, Hắc Mã Nguyên đám người chư bảo tế xuất, đồng thời công về phía nhãn kính vương xà. Một cái mắt, nhãn kính vương xà trên thân lại nhiều mấy đạo thật sâu vết thương. Nhãn kính vương xà phát ra thống khổ tê tê âm thanh, toàn thân lóe ra yếu ớt hồng quang, từng sợi huyết vụ từ những vết thương kia bên trong bốc lên mà ra, tại đỉnh đầu ngưng tụ thành một mảnh hồng vân. Trong chốc lát, mảnh hồng vân này lại hóa thành mây đen, một cỗ dị hương nồng nặc phiêu ra. Hồ Diên Thạch thân ở cựu phẩm Bạch Liên bên ngoài, dẫn đầu ngửi thấy kia cỗ dị hương. Cái gì mùi thơm? Hồ Diên Thạch nghi hoặc vừa sinh, liền cảm thấy toàn thân khí tức trì trệ, tiếp lấy đầu náo một bộ, thân thể mềm nhũn, liền hướng về trong sơn cốc rơi xuống. Không tốt. Hồ Diên Thạch trong lòng ngầm kêu không tốt, vội vàng run run thân hình, thể nội chân nguyên nhanh chóng lưu chuyển, cái này mới khôi phục quyền khống chế thân thể, một lần nữa ổn định thân hình. Đợi một lần nữa bay lên, trong lòng thầm hô nguy hiểm thật một bận bịu huy động tam bảo diệu cây, trực tiếp xoát tại kia phiến trên mây đen. Mây đen bành. Một tiếng nổ tan ra, mà Hồ Diên Thạch đã thừa cơ về tới cựu phẩm Bạch Liên phía trên, trong lòng vẫn là sợ không thôi. Hồ Diên Thạch trong lòng hết sức rõ ràng, mới, nếu là hắn phản ứng hơi chậm bỗ một cái, một khi hắn rơi xuống đất, như vậy, liền thật nguy hiểm. Hồ Diên Thạch cảm ứng phi thường rõ ràng, từ khi đầu này nhãn kính vương xà sau khi ra ngoài, toàn bộ vạn linh xà cốc đã phát sinh biến hóa về chất. Hiện tại vạn linh xà cốc, trên mặt đất một ngọn cây quạt cỏ, một thạch một thổ đều hóa thành chí độc chi vật, một khi hắn rơi xuống mặt đất, tiếp xúc đến những cái kia bùn đất núi đá các loại, không nói lập tức độc phát thân vong, chỉ sợ cũng phải trọng thương, có thể hay không đào thoát đều rất khó nói. Hồ Diên Thạch thở dài một hơi, lập tức liền nói, mọi người nhất định cẩn thận, ngàn vạn lần đừng có rớt xuống sân cốc. Cùng Hồ Diên Thạch khác biệt, mọi người khác đều tại cựu phẩm Bạch Liên phía trên, mới đám mây độc cũng không ảnh hưởng đến bọn hắn. T. T. Kia nhãn kính vương xà lần nữa bị thương, càng nổi giận, tê minh bên trong một ngụm liền cắn lấy cựu phẩm Bạch Liên phía trên. Trong chốc lát, đóa đóa Bạch Liên nổ tan thành từng đoàn bạch quang, cựu phẩm Bạch Liên run rẩy kịch liệt, Lưu Hàm Nhi thân thể trì trệ, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cái này nhưng đem mọi người dọa sợ. Nhỏ sư cô. Sư cô nãi nãi, ngài. Cựu phẩm Bạch Liên thụ này một kích, trực tiếp hoành bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, kia nhãn kính vương xà một đầu đâm trở về mặt đất. Oeng! Một thanh âm vang lên, toàn bộ vạn linh xà cốc đều đang run rẩy. Cựu phẩm Bạch Liên một lần nữa ổn định lại, Lưu Hàm Nhi cũng khôi phục lại, nên tiếp đám người lo lắng ánh mắt, nàng cười khoát tay áo, nói: "Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, cái này con rắn độc quả nhiên khó đối phó a." "Nhỏ sư cô, nếu không, chúng ta trước hết xuất trận đi, phá trận sự tình, cho sau lại nghị." Lý Yến Tân nhịn không được mở miệng đề nghị. Mấy người khác nghe vậy, cũng cùng nhau gật đầu. Thật sự là mới Lưu Hàm Nhi thổ huyết đem mấy người dọa sợ. Nếu là Lưu Hàm Nhi ở đây ra cái ngoài ý muốn, đám người đơn giản không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Lưu Hàm Nhi nghe vậy, lắc đầu liên tục, nói: "Không được, không được, chúng ta ha có thể bỏ dở nửa chừng, mà lại, các ngươi nhìn kỹ một chút, kia, xà yêu kia thực lực vẫn đang yếu bớt." Đám người nghe vậy, ngay cả đội túi đầu nhìn lại, liền thấy kia nhãn kính vương xà lần nữa cuộn thành xà trận, đầu rắn nhìn trô không bên trong, đang hướng về đám người tiếp tục phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, nhưng trải qua Lưu Hàm Nhi vừa mới một nhắc nhở, đám người nhìn kỹ lại, lập tức liền phát hiện mánh khóe, kia nhãn kính vương xà nguyên bản yêu hoàng chi cảnh đã rơi xuống, ngã xuống yêu đế đỉnh phong. Thấy cảnh này, đám người đầu tiên là giật mình, tiếp lấy chính là đại hỉ. Hiển nhiên, đám người mới một phen công kích, vẫn là cho kia nhãn kính vương xà mang đến thương tổn không nhỏ, làm nó nguyên bản lung lay sắp đổ cảnh giới rốt cục rơi xuống. Lưu Hàm Nhi xuất ra tử kim hồ lô, há miệng liền nuốt vào một hạt kim đan. Kim đan vào bụng, Lưu Hàm Nhi quanh thân kim quang đại thịnh, trong khoảnh khắc liền khôi phục pháp lực. Lưu Hàm Nhi cúi đầu nhìn về phía kia nhãn kính vương xà, lật bàn tay một cái, nhưng gặp hồng quang lóe lên, một viên đỏ hồ lô liền xuất hiện ở lòng bàn tay ở trong. Lưu Hàm Nhi cắn răng, nói: "Khá lắm yêu nghiệt, lại để bản tiểu thư thử một chút đầu lâu của ngươi có cứng hay không." Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi liền đem đỏ hồ lô tế. Trảm tiên phi đao bay ra cựu phẩm Bạch Liên bên ngoài, nút hồ lô tự động mở ra, một đạo hào quang bắn ra, hào quang bên trong hiện ra một vật, có lông mày có mắt, dài ước chừng 7 tấc 5 phần, trong hai mắt bắn ra hai đạo bạch quang, hướng về phía dưới chúng tới, trực tiếp đính tại kia nhãn kính vương xà rắn trên đầu. Bị bạch quang đinh trụ, kia đã ngã xuống yêu đế đỉnh phong nhãn kính vương xà chỉ cảm thấy đầu não một bộ, ngay sau đó ẩn ẩn chuyển tới một giọng nữ, bảo bối nhanh chóng quay người sau đó, chỗ cổ truyền đến đau đớn một hồi, liền cái gì cũng không biết. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đầu rắn trùng điệp đập vào trên mặt đất, cùng lúc đó, xà trận tựa như lò xo tự động bắn ra, tráng kiện thân rắn trực tiếp quét ngang toàn bộ vạn linh xà cốc. Một đạo chân linh từ đầu rắn bên trong chui ra, quên quần trên không trung hai cái liền biến mất bóng dáng. Lúc này, theo một trận rắc, rắc, chi tiếng vang lên, không trung xuất hiện từng đạo khe hở, mặt đất cũng theo đó xuất hiện từng đạo kẽ đất. Đám người thấy thế, chư bảo tề xuất, từ từng cái phương hướng công về phía tòa này vạn linh xà cốc. Chỉ nghe được anh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa triệt để băng liệt. Thời không một trận biến ảo, đám người liền xuất hiện ở ngoài trận, mà phía sau bọn họ đã biến thành một mảnh hoang nguyên. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Theo một tiếng đạo hảo, Khương Hùng mang theo đám người tiến lên đón. Đệ tử Khương Hùng, tham kiến nhỏ sư cô, nhỏ sư cô hết thảy được chứ? Vạn linh xà cốc bị phá, đại quân tiếp tục lên đường. Quả nhiên, đại quân tiến lên trong vòng hơn 10 dặm, phía trước lại là một tòa đại trận ngăn cản đường đi. Hắc Mã Nguyên, Lưu Hàm Nhi, Khương Hùng mọi người tới đến một tòa bia đá trước, Khương Hùng tay nhặt râu quai nón, đọc lên phía trên văn tự. Lý Mộc đưa tay sờ sờ bia đá, lập tức liền cảm nhận được một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy. Chỉ nghe được tư tư, chi tiếng vang lên, Lý Mộc ngón tay vướt ve chỗ biến thành một mảnh cháy đen chi sắc, mà Lý Mộc trên ngón tay cũng xuất hiện một chút xíu cháy đen. Thật dày đặc yêu tà chi khí, liền ngay cả tấm bia đá này cũng không ngoại lệ. Lý Mộc vừa cười vừa nói. Lúc này, Na Cha thì chạy vừa ra, nhoáng một cái trong tay hỏa tiệp thương, nói, Mộc sư thúc, ngài lại tránh ra, để ta trực tiếp đâm nó một thương thử một chút. Lý Mộc nghe vậy sững sờ, cười liền hướng bên cạnh né tránh hai bước. Na Cha lắc một cái hỏa tiệp thương, lập tức hỏa tiệp thương bên trên tam muội chân hỏa hừng hực mà đốt. Cha! Na Cha hét lớn một tiếng, giơ súng liền hung hăng đâm đi lên, một thương chính giữa tấm bia đá kia. Hỏa tiệp thương vừa mới rơi ở phía trên bia đá, liền thấy bia đá hắc quang lóe lên, Na Cha trực tiếp ngay cả người mang thương liền bị bắn ra ngoài. Bên ngoài hơn 10 trượng, Na Cha từ dưới đất nhảy lên một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía tấm bia đá kia. Tốt một tòa yêu bia, tốt một tòa yêu bia. Chương 1825, do xét trận Hắc Mã Nguyên. Chương 1825, do xét trận Hắc Mã Nguyên. Đạp trên phong hỏa luân, Na Cha một lần nữa về tới trước mặt mọi người. Sư cô nãi mãi, Khương sư thúc, cửa này do xét trận mời nhất định cho phép đệ tử tiến đến, đệ tử nhất định phải nhiều chém giết mấy cái yêu tà. Nghe được Na Cha lời này, mọi người khác nhau nhau lộ ra vẻ chợt hiểu. Sau đó, Trương Minh, Lôi Hồng Mai, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh, Lôi Lạc, Lôi Lừng, Quách Tường, Nghiêu Dục, Nghiêu Hùng mấy người cũng đều đứng dậy, nhao nhao xin chiến. Sư cô nãi mãi, cô nãi mãi, Khương bá phụ, Khương thừa tướng. Khương Hùng nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, Lưu Hàm Nhi trầm ngâm một lát, liền mở miệng nói, Na Cha, Thiên Hóa, Lôi Lạc, Nghiêu Dục, các ngươi bốn người liền đi một chuyến đi. Rõ. Bốn người nghe vậy đại hỉ, vội vàng không người xác nhận. Đó lấy, Lưu Hàm Nhi vừa nhìn về phía Hồ Diên Thạch, Tô Chữ, nói, vẫn là làm phiền Hồ Diên tướng quân, Tô Chữ cũng đi tới một lần đi. Hồ Diên Thạch, Tô Chữ tự nhiên không dám không nên, vội vàng con người đồng ý nhân tuyển nhất định, Na Cha dẫn đầu thôi động phong hỏa luân hóa thành một đạo hỏa quang liền vào tới. Hoàng Thiên Hóa, Lôi Lạc, Nghiêu Dục cũng không cam chịu người về sau, vội vàng cũng thả người đi theo. Hồ Diên Thạch thấy thế, gấp đội vươn tay tiếp nhận Khương Hùng đưa tới tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, liền vội vàng cùng Tô Chữ cùng một chỗ đổi tới. Mấy người vượt qua Hắc Mã Nguyên bia đá, chỉ cảm thấy một trận thời không biến ảo, sau đó liền thấy một mảnh xanh mơn mận thảo nguyên. Trên thảo nguyên từng bãi cỏ xanh, nơi xa còn có thể nhìn thấy một lùm nắng cỏ, cùng một đầu lốn lượn lưu động sông lớn. Kia sông lớn bề rộng chừng mấy chục trượng, dài không biết bao nhiêu dặm. Lớn hai bên bờ sông có ngựa, thỏ, dê, theo các loại động vật ngay tại túi đầu uống nước. Trên bầu trời, một vòng đại nhật không ngừng vẩy xuống lấy ánh mặt trời vàng chói. Thật đẹp cảnh sắc. Niêu Dục nhịn không được tán thán nói. Lôi Lạc thì lắc đầu liên tục, nói, Niêu Dục, không thể bị trước mắt chi cảnh mê hoặc, đây là yêu vực, ngươi tuyệt đối không thể quên. Nghe được Lôi Lạc lời này, đang lấy pháp nhãn quan sát tứ phương Na Cha đột nhiên quay đầu lại tới. Lôi Lạc, lời này của ngươi không sai, bất quá, cái này yêu vực sẽ không thua trước mặt huyết hải, vạn linh xà cốc bao gồm trận, bên ta mới lấy pháp nhãn nhìn chi, đáng tiếc cái gì cũng không có thể nhìn ra. Hoàng Thiên Hóa thì dẫn theo song truy cất bước hướng về phía trước, vừa đi, vừa nói, đi thôi, chúng ta đi bờ sông nhìn xem. Đám người nghe vậy, thật cũng không ý kiến, cùng nhau đi theo. Rất nhanh, đám người liền đi tới sông lớn bên bờ. Những cái kia bờ sông túi đầu uống nước ngựa, dê, thỏ, theo các loại động vật phảng phất chưa từng nhìn thấy đám người, còn tại tự mình túi đầu uống nước. Lôi Lạc đem song truy giao cho một tay, cất bước đi vào một thất hoàng ngựa trước mặt, đưa tay ba. Một tiếng, một bàn tay trùng điệp đập vào hoàng ngựa trên nông. Kia hoàng ngựa thụ này một bàn tay, trong nháy mắt ứng kích, một đôi chân sau liền hướng về sau đạp tới. Lôi Lạc hướng bên cạnh một bên thân, lập tức liền lách mình tránh ra. Kia hoàng ngựa tựa hồ phát giác được chưa thể đạp đến đập nó ngông ngựa người, thế là quay đầu nhìn lại, đợi nhìn thấy cầm trong tay song truy Lôi Lạc về sau, kia hoàng ngựa hướng thử nhe răng, sau đó liền quay đầu trở lại tiếp tục túi đầu uống nước đi. Lôi Lạc thấy thế, rất là kinh ngạc, theo bản năng hắn nâng bàn tay lên muốn lại đập một lần mông ngựa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, oành! Một tiếng vang thật lớn, đám người trong nháy mắt bị hấp dẫn, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy kia sông lớn bên trong nổ ra một đoàn bọt nước, từ bọt nước bên trong thoát ra một đầu thân dài qua trượng cá sấu. Kia cá sấu một ngụm liền cắn Lôi Lạc vừa rồi vớt mông ngựa kia thất hoàng ngựa. Tê, tê. Bị cắn cổ hoàng ngựa trong miệng phát ra tê tê kêu cực kỳ thảm thiết, sau đó liền bị đầu kia cá sấu lôi vào trong nước sông. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, trên mặt sông liền hiện lên một mảnh đỏ vết máu màu đỏ. Đột nhiên, nước sông nguyện như là sôi trào lên, đầu kia cá sấu cắn hoàng ngựa cổ tại trong sông bắt đầu tử vong lan lộn. Mà nguyên bản tại bờ sông nhàn nhã uống nước cái khác động vật thì hốt hoảng chạy tứ phía, trong chớp mắt, một đoạn này bờ sông liền rốt cuộc nhìn không thấy một con động vật. Một màn này đều phát sinh trong nháy mắt, mấy người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cẩn thận nhìn về phía trong sông. Kịch liệt tử vong lan lộn, chỉ một lát sau công phu, phụ cận nước sông đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Từng sợi huyết khí bay lên, đột nhiên, sắc trời mở đi. Cảm nhận được tia sáng biến hóa, mấy người đồng thời ngẩng đầu, liền thấy trên bầu trời có một tầng nhàn nhạt huyết vụ chậm rãi che đậy mặt trời, nguyên bản ánh mặt trời vàng chói hóa thành huyết hồng sắc, thiên địa đều biến thành huyết hồng sắc. Mấy người đồng thời cảnh giác. Na Cha trên mặt lộ ra cười lạnh, quay đầu tứ phương, nói: "Yêu Nghiệt, chớ có lại ra vẻ, nhanh chóng hiện thân, an trước ta một thương." Hoàng Thiên Hóa thì song truy va chạm, chỉ nghe quang. Một thanh âm vang lên, đồng dạng cười lạnh nói: "Yêu Nghiệt phương nào, nhanh chóng hiện thân, An Nhà ngươi thiên hóa ra ra một truy. Lôi Lạc đồng dạng va chạm song truy, chỉ là thanh âm so Hoàng Thiên Hóa trong tay bảo truy thanh âm nhỏ hơn nhiều. Yêu Nghiệt, nhanh mau ra đây, cũng nếm thử nhà ngươi Lôi Lạc ra ra song truy. Niêu Dục cầm trong tay song kiếm giao kích, truyền đến một trận ông minh chí thanh. Phương nào yêu tà, nhanh chóng hiện thân, lại ăn nhà ngươi Niêu Dục ra ra một kiếm. Hồ Diên Thạch, Tô Chữ lại không nói lời nào. Hồ Diên Thạch cầm trong tay tam bảo rượu cây, cảnh giác đánh giá tứ phương. Tô Chữ thì cầm trong tay một đôi lệnh bài, một đôi mắt quay tròn chuyển động. Kia một đôi lệnh bài toàn thân màu xanh đen, dài ước chừng một thước hai tấc, nhanh hẹn hai tấc lệnh bài đỉnh riêng phần mình biết lấy một chữ, phân biệt là vui cùng ai. Na Cha, ngươi mau nhìn nước sông này. Hoàng Thiên Hóa đột nhiên một tiếng kinh hô, đem mấy tầm mắt của người đều hấp dẫn tới. Chỉ gặp nguyên bản thanh tịnh nước sông giờ phút này đã biến thành huyết hồng sắc, thành một đầu huyết hà, không chỉ là nhan sắc thay đổi, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cũng phiêu đang tới. Sóng máu cuồn cuộn, cá sấu cùng kia thất hoàng ngựa đều không thấy bóng dáng. Đám người hướng về dòng sông thượng hạ du nhìn lại, đáng tiếc đều không thể nhìn thấy kia cá sấu cùng hoàng ngựa bóng dáng. Mọi người mau nhìn chung quanh. Thì Nhạc đồng tử Tô Chữ đột nhiên mở miệng nói. Đám người vội vàng theo tiếng nhìn về phía chung quanh, liền thấy bọn hắn đã bị bao vây. Vây lại bọn hắn chính là ngựa, dê, thỏ, theo các loại ăn cỏ động vật, trọn vẹn có mấy trăm con. Bất quá, những động vật này hiện tại sớm đã thay đổi bộ dáng. Bọn chúng toàn thân đều biến thành huyết hồng sắc, một đôi tròng mắt càng là không ngừng lóe ra huyết quang, kia trong huyết quang tràn đầy ngang ngược cùng cắt máu. Càng đáng sợ chính là, những động vật này đỉnh đầu trung ương vậy mà sinh ra một con độc giác, liền ngay cả con thỏ cũng không ngoại lệ, kia độc giác bên trên không ngừng lóe ra máu ánh sáng màu đỏ. Hí 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 hí. Hí. Đột nhiên, một tiếng ngựa tê minh thành, sau đó, trên trăm thất máu ngựa dẫn đầu phát khởi công kích, giẫm đạp đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Sau đó, máu dê, máu thỏ, máu hiệu chờ cũng nhao nhao lao đến. Đến hay lắm. Na Cha đại hỉ, hét lớn một tiếng, chân đạp phong hỏa luân, dẫn theo hỏa tiêm thương liền nên đón tiếp lấy. Hoàng Thiên Hóa, Lôi Lạc, Niêu Dục thấy thế, cũng nhao nhao đi theo. Hồ Diên Thạch, Tô Chữ nhưng lại không gấp xuất thủ, đứng tại bốn người sau lưng, lặng lặng nhìn. Chết đi. Giết. Chương 1826, đại chiến cự ngạc chương 1826, đại chiến cự ngạc hỏa tiêm thương vung mạnh mở, một người một súng, mặc nó là máu ngựa, máu dê, vẫn là máu liệu, máu thỏ, đều không là hỏa tiêm thương địch. Hoàng Thiên Hóa, Lôi Lạc song truy múa đến vụ vụ xé gió, đại truy lướt qua, những cái kia máu thú nhao nhao bị lệnh thành huyết vụ. Niêu Dục huy động song kiếm, nhưng gặp kiếm long lánh, mỗi một đạo kiếm quang đều mang đi một đầu sinh mệnh. Chỉ một lát sau công phu, mấy trăm con máu ngựa, máu dê, máu hiệu, máu thỏ chờ máu thú đều bị chu sát sạch sẽ. Nhìn trước mắt chiến quả, Na Cha hắc hắc cười không ngừng, Hoàng Thiên Hóa biểu lộ lạnh lùng, Lôi Lạc trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, Niêu Dục thì mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Niêu Dục trước tiên mở miệng nói, ta còn tưởng rằng những này yêu tà có thực lực mạnh cỡ nào đâu. Kết quả, liền cái này. Na Cha nghe vậy, cười nói, Niêu Dục huynh đệ, những này máu thú còn chưa nhập yêu thú chi môn, thực lực thực sự không đáng giá nhắc tới. Niêu Dục gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, nhưng lại đột nhiên ngừng nói, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Mấy người khác cũng nhao nhao mở to hai mắt nhìn, bởi vì ngay tại mấy người trước mắt, những cái kia tử vong trên mặt đất máu thú thi thể nhao nhao hóa thành quần quần huyết vụ. Những huyết vụ này bay lên, trong chớp mắt liền biến mất tại giữa thiên địa. Không trung huyết vụ càng phát ra nồng nặc, tiểu diễm hồng quang chiếu rọi thiên địa, toàn bộ thiên địa cũng biến thành càng quỷ dị hơn. Mọi người cẩn thận một chút, mới những cái kia máu thú xuất hiện tuyệt không đơn giản. Hồ Diên Thạch đột nhiên mở miệng nói, đám người nghe vậy sững sờ, lập tức cùng nhau nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đám người sau lưng nước sông chuyển đến ào ào. Thanh âm, đám người giật mình, đội vàng xoay người nhìn lại, liền thấy trong huyết hà nước sông lan lộn, từng đạo sóng máu dâng lên rơi xuống, chập trùng không ngớt. Các ngươi mau nhìn. Lôi Lạc đột nhiên lấy đại truy chỉ hướng trong sông, hoảng sợ nói. Đám người định thần nhìn lại, liền thấy một đầu thân dài vượt qua 5 trượng cá sấu ngay tại trong nước sông chìm nổi. Tựa hồ đã nhận ra tầm mắt của mọi người, đầu kia cá sấu đột nhiên quay người hướng về bên bờ bơi tới, trong chớp mắt liền bò lên trên bờ sông. Cái này cá sấu vừa lên bờ, toàn thân đen nhánh chi sắc, đen nhánh bên trong còn kèm theo từng đạo tơ máu, không ngừng lóe ra huyết quang, mà kia một đôi huyết mâu càng là không ngừng lóng lánh hung tàn, bạo lệ quang. Giống. Nhìn thấy Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đám người, kia ngạc trong mắt cá lấp lóe hưng phấn vẻ tham lam, ngửa mặt lên trời chính là rít lên một tiếng. Đón lấy, kia cá sấu liền hướng đám người đánh tới. Thấy cảnh này, Niêu Dục hưng phấn nhảy dựng lên, múa động trong tay song kiếm liền xông tới. Mấy vị huynh đệ, đầu này cá sấu liền giao cho huynh đệ ta đi. Lời còn chưa dứt, Niêu Dục liền vọt tới kia cá sấu trước mắt, rút kiếm liền chặn tới. Nhìn thấy Niêu Dục xuất thủ, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Lạc liền đều không có xuất thủ, bởi vì kia cá sấu khí tức cũng không mạnh, lấy ba người quan trì, Niêu Dục một người đủ để đem nó chém giết. Nhưng mà ba người liền nghĩ sai. Chỉ nghe quang, một thanh âm vang lên, Niêu Dục song kiếm chạm tại cá sấu trên sống lưng, sau đó liền bị bắn lên. Giống. Kia cá sấu rít lên một tiếng, quay đầu liền hướng Niêu Dục cắn tới. A. Niêu Dục một tiếng kinh hô, hai chân dùng sức đập mạnh địa, thân hình đằng không mà lên, hướng về sau bay ngược mà quay về, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, né tránh kia cá sấu miệng. Trên không trung, Niêu Dục đã nghe đến một cỗ cực hạn tanh hôi chi vị, trong dạ dày một trận cuộn cuộn, suýt nữa phun ra. Niêu Dục vừa xuống đất, nhưng này cá sấu đã đuổi tới trước mắt. Không tốt. Niêu Dục ngầm kêu không tốt, vội vàng thân hình chuyển động, lần nữa né tránh kia cá sấu miệng. Muốn chết. Niêu Dục giận dữ, huy động song kiếm, lần nữa hướng về cá sấu chém tới. Chỉ nghe quang, một thanh âm vang lên, lần này song kiếm đồng thời chạm tại cá sấu cổ bộ vị, đáng tiếc, kia cá sấu giáp thực sự quá mức cứng rắn, Niêu Dục song kiếm lần nữa bị bắn ra. Niêu Dục thấy thế, vội vàng nhún người nhảy lên, lần nữa né tránh cá sấu nhào cắn. Trong chớp mắt, Niêu Dục liền cùng kia cá sấu đấu hơn 20 cái hiệp. Cá sấu trên lưng chỉ là nhiều mấy đạo bạch sắc ấn ký, mà Niêu Dục mũi hoa thái dương thì đã mồ hôi đầm địa. Niêu Dục, ngươi lại lui xuống trước đi, ta đến chiếu cố nó. Lời còn chưa dứt, Lôi Lạc đã vọt tới. Đến cá sấu trước mặt, Lôi Lạc song truy giơ lên, mang theo phong thanh liền đổ xuống. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Theo hét lớn một tiếng, Lôi Lạc song truy trực tiếp đập vào kia cá sấu đại trường trên miệng. Chỉ nghe quang. Một tiếng vang thật lớn, kia cá sấu thân thể cứng đờ, tiếp lấy lật lăn ra ngoài, cũng trên mặt đất lưu lại mấy quả vỡ vụn răng nanh. Kia cá sấu tại bên bờ thổ địa bên trên lộn mấy trượng, một lần nữa ổn định thân hình về sau, một đôi huyết mâu liền thật chặt tập trung vào Lôi Lạc, đôi mắt bên trong tràn đầy ngang ngược cùng thù hận. Giống. Kia cá sấu giống to một tiếng, tiếp lấy tứ chi bỏ, lấy một loại cực hạn tốc độ hướng Lôi Lạc lao đến. Hừ. Lôi Lạc thấy thế, lạnh hừ một tiếng, hướng bên cạnh một bên thân, sau đó giơ lên song truy lần nữa đập tới. Lần này, song truy vung ra, truy bên trên đã rắc. Rắc. Rung động, toàn bộ trên thân truy đã hiện đầy địa quang. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Theo một tiếng nhận lấy cái chết, song truy đã đập vào cá sấu đầu lâu phía trên. Chỉ ngay bành. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, lại chuyển tới răng rắc răng rắc. Thanh âm, kia cá sấu trên thân vậy mà cũng hiện đầy địa quang. Cá sấu thân thể cứng đờ, lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ. Lôi Lạc thấy thế, lại là song truy vung lên, bành. Một tiếng, song truy một trái một phải trực tiếp đập vào cá sấu trên hai mắt. Kia cá sấu mạnh hơn, giáp lưng lại cứng rắn, nhưng cũng bảo hộ không được đôi mắt kia. Thế là, song truy nện xuống, cá sấu hai mắt không ngạc nhiên chút nào bị nện phát nổ, đỏ dòng máu màu đỏ phun ra ngoài. Giống. Kia cá sấu lại là rít lên một tiếng, chỉ là lần này gào thét bên trong tràn đầy thống khổ. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi Lôi Lạc sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Thế là song truy lần nữa vung lên, một truy liên tiếp nện xuống, vẹn vẹn mười mấy truy về sau, kia cá sấu cứng ngắc trên mặt đất, triệt để không có động tĩnh, đầu lâu triệt để bị nện mở, óc vẩy ra khắp nơi đều là. Hô. Hô. Lôi Lạc thở hổn hển trở về bản trận, đi vào Niêu Dục trước mặt, mở miệng nói, cái này cá sấu quá cứng rắn. Nhưng vào lúc này, nước sông quay cuồng một hồi, từ trong sông lại thoát ra một đầu cá sấu. Chỉ là, đầu này cá sấu thân dài vượt qua 10 trượng, toàn thân đều bốc hơi lấy nồng đậm đến cực điểm huyết vụ, một đôi huyết mâu bên trong lóe ra yêu diễm hồng quang. Kia cá sấu bò lên bờ một bên, mấy bước liền đi tới đầu kia chết cá sấu trước người, sau đó há to miệng rộng, một ngụm liền đem đầu kia dài hơn 5 trượng cá sấu nuốt vào trong bụng, còn thuận thế đánh một ở non nê, đó lấy, nó một đôi mắt liền tập trung vào Lôi Lạc, Niêu Dục hai người. Nhìn thấy đầu này dài hơn 10 trượng cá sấu, Lôi Lạc, Niêu Dục đồng thời toàn thân run lên, một cỗ băng hàn chi ý liền từ đáy lòng dâng lên, trong mấy mắt, toàn thân đều phảng phất bị đông lại. Không tốt. Chương 1827, thời khắc nguy cơ chương 1827, thời khắc nguy cơ giống. Theo một tiếng giống to, đầu kia hơn 10 trượng cá sấu tứ chi một chảo điện, thân thể cao lớn đột nhiên đằng không mà lên, trong nháy mắt liền hướng về Lôi Lạc, Niêu Dục hai người nào tới. Không tốt. Lôi Lạc, Niêu Dục tề thanh lớn kêu không tốt, hai người vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời, song truy, song kiếm đồng thời giơ lên. Trong chớp mắt, kia cá sấu liền bọn tới trước mặt hai người, mà hai người song truy cùng song kiếm cũng phân biệt rơi vào cá sấu trên đầu. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một thanh âm vang lên, siêu, siêu, siêu. Vài tiếng, trong tay hai người song truy, song kiếm đều bị bắn ra ngoài. Lúc này, kia cá sấu nhoáng một cái đầu, đại trương miệng lớn liền đi tới Lôi Lạc trước người. Nhìn xem gần trước người miệng lớn, cùng kia miệng lớn bên trong lóe ra ung tùm bạch quang răng nanh, sớm đã hai tay chống không Lôi Lạc sợ vỡ mật rung động, thầm nghĩ trong lòng, song, song, hôm nay, ta Lôi Lạc liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Trong vô thức, Lôi Lạc đã nhắm hai mắt lại, nhận mệnh. Nhưng vào lúc này, hét lớn một tiếng truyền tới. Nghiệt xúc, chỗ này dám đả thương người. Ngay sau đó, chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, sau đó, lại là oanh. Một tiếng, đại địa đều chấn động lên. Chờ đợi mấy giây, Lôi Lạc nghi ngờ mở mắt, sau đó liền thấy trước người hắn đứng một thân ảnh. Thân ảnh kia trong tay cũng mang theo song truy, cặp kia truy nhưng so sánh hắn song truy lớn hơn, mà lại toàn thân đều lóe ra màu bạc trắng bạc quang. Mà đầu kia cự ngạc thì sớm đã té ra bên ngoài hơn 10 trượng, trùng điệp nện xuống đất. Thiên Hóa huynh, đa tạ. Hoàng Thiên Hóa quay người lại đối với hắn cười cười, nói: "Lôi Lạc, đều là nhà mình huynh đệ, không cần phải khách khí." Nói xong lời này, Hoàng Thiên Hóa lại nhìn về phía đối diện Niêu Dục, nói: "Niêu Dục, ngươi cùng Lôi Lạc tạm thời né tránh một chút, để cho ta tới chiếu cố đầu này nghiệt xúc." Lôi Lạc, Niêu Dục hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hướng Hoàng Thiên Hóa thi lễ một cái, sau đó liền lui đến Hồ Diên Thạch, Tô Chữ, Na Cha bên cạnh. Hoàng Thiên Hóa gặp hai người rời đi, lúc này mới quay người lại nhìn về phía đầu kia cá sấu. Song truy đụng phải đụng một cái, Hoàng Thiên Hóa khẽ miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. "Nghiệt xúc, tới đi." Để bản thiếu ra để cân nhắc thủ đoạn của ngươi. Giống. Kia cá sấu tựa hồ bị triệt để chọc giận, lần nữa tứ chi một chảo điện, thân thể đằng không mà lên, lao thẳng tới Hoàng Thiên Hóa mà tới. Kia đại trương miệng lớn, sâm bạch răng nanh không ngừng lóe ra chói mắt huyết quang, nồng đậm tanh hôi chi vị càng là đập vào mặt. Hoàng Thiên Hóa cười lạnh một tiếng, một bước phóng ra, không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt liền đi tới kia cá sấu trước mặt, song truy vung lên, hô. Một tiếng, song truy treo phong thanh liền đập đi lên. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, kia hơn 10 trượng cá sấu lần nữa bị nện bay ra ngoài. Nhìn lấy ngã ầm ầm trên mặt đất cá sấu, Hoàng Thiên Hóa cũng không có đuổi theo, mà là cười lạnh một tiếng, khóe miệng hướng lên nhếch lên, nói, lại đến. Tiếp xuống, Hoàng Thiên hóa song truy vung mạnh mở, bành, bành. Không ngừng, trong chớp mắt, kia cá sấu liền bị nện bay ra ngoài vài chục lần. Cuối cùng, kia cá sấu toàn thân đều là mấp mô ngã trên mặt đất rốt cuộc không động được. Sau đó, liền thấy Hoàng Thiên hóa lắc một cái đầu bay, nhưng gặp một vệt kim quang bay ra, sau đó nhẹ nhàng bạch một cái, đầu kia cá sấu trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, sinh hồng sắc máu tươi phun vãi đầy mặt đất. Nồng đậm huyết vụ lần nữa bay lên, bầu trời càng thêm đỏ. Hoàng Thiên hóa quay người trở lại đám người bên cạnh, cười nói, thời cơ hẳn là không sai biệt lắm đi. Hồ Diên Thạch cười nói, nên không sai biệt lắm. Theo Hồ Diên Thạch thoại âm rơi xuống, không trung đột nhiên một tiếng sấm nổ vang vọng đất trời. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Một đạo huyết hồng sắc lôi đình xẹt qua chân trời. Hí 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 hí. Hí. Hí 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 hí. Hí. Đột nhiên một trận ngựa tê minh thanh vang lên, đám người theo tiếng nhìn lại, lập tức bị giật nảy mình. Liên tại phía trước, một đám máu ngựa thật chặt tập trung vào đám người. Những cái kia máu ngựa đều thân cao qua trượng, đầu sinh độc giác, một đôi huyết mâu không ngừng lóe ra hung tàn, ngang ngược hùng vang, bên trong ẩn chứa vô tận tham lam cùng sát cơ. Máu đàn ngựa một chút nhìn không thấy bờ, đám người căn bản thấy không rõ đến cùng tới nhiều ít tớt. Hí 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 hí. Hí. Lại là một trận tê minh thanh, cầm đầu máu ngựa bốn vó đạp đất, sau đó đem túi đầu tiếp lấy liền cùng một chỗ lao đến. Cảm thụ được kia đập vào mặt khí thế, mọi người đều sắc mặt đại biến. So với bây giờ chẳng diện, mới những cái kia máu thú đơn giản liền tựa như tiểu hài tử chơi đùa. Hồ Diên Thạch vung tay lên, lập tức liền tế khởi tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Hạnh hoàng kỳ mỗi lần bị tế ra, lập tức kim quang vạn đạo, kim liên và đóa, vô tận kim quang đem mọi người gắn vào trong đó. Đi mau! Hồ Diên Thạch hét lớn một tiếng, nhấc lên tam bảo rượu cây chính là hướng về phía trước quét một cái. Một vệt kim quang lướt qua, hơn 10 thất máu ngựa trong khoảnh khắc liền bị xoát bay ra ngoài. Tô Chữ vung lên trong tay hai vui lệnh, tả hữu khai cùng, một máy mắt, 7-8 thất máu thân ngựa mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Ngã xuống đất máu ngựa, đều toàn thân run rẩy, một chút ngựa phát ra khanh khách tiếng cười, mặt khác một chút ngựa thì phát ra nghẹn ngào tiếng khóc. Na Cha múa hỏa tiêm thương, Hoàng Thiên Hóa vung lên song truy, hai người một trái một phải đem những cái kia máu ngựa cũng nhất nhất đánh bay hoặc đập bay. Lôi Lạc, Diêu Dục hai người thì đang xuất thủ mấy lần về sau, liền lựa chọn không lại ra tay. Bởi vì không đánh nổi a, những cái kia máu ngựa thực lực thật rất mạnh. Đám người đầu đội lên hạnh hoàng kỳ, một đầu liền đâm vào máu đàn ngựa. Vô số máu ngựa ngã xuống, nhưng lại có càng nhiều máu ngựa vọt lên. Hoàng Thiên Hóa nhịn không được tắt lưỡi, nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới, tại sao có thể có nhiều như vậy? Ầm ầm. Ngay tại Hoàng Thiên Hóa vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên, bầu trời lại là một tiếng sấm nổ tiếng vang, sau đó một đạo huyết sắc lôi đỉnh liền bổ xuống, chính giữa đám người đỉnh đầu hạnh hoàng kỳ. Một cái mắt, vô số đạo kim quang chợt trợn, vô số đóa kim liên trong nháy mắt vỡ vụn. Không tốt. Hồ Diên Thạch một tiếng kinh hô, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa cũng đều là kinh hãi. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Ngay sau đó, lại là một tiếng sấm rền, sau đó, lại một đường huyết sắc lôi đỉnh đánh rớt. Lần này, hạnh hoàng kỳ đột nhiên trì trệ, đạo đạo kim quang trong nháy mắt ảm đạm xuống, đóa đóa kim liên trong khoảnh khắc vỡ vụn một nửa. Na Cha quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa, lớn tiếng nói, "Thiên Hóa, chúng ta tới trợ Hồ Diên tướng quân một chút sức lực." Nhìn thấy Na Cha ánh mắt, Hoàng Thiên Hóa trong nháy mắt hiểu được. Hai người cùng nhau đưa tay hướng lên đánh vào một đạo pháp lực rót vào hạnh hoàng kỳ bên trong, hạnh hoàng kỳ lập tức lần nữa chập chờn, kim quang trong nháy mắt đại thịnh, đóa đóa kim liên thứ tự sinh ra. "Đi mau." Hồ Diên Thạch thấy thế, lúc này mới yên lòng lại, lần nữa hô lớn. Một đoàn người lập tức tăng nhanh bước chân tiến tới, đều toàn lực xuất thủ, không còn bảo lưu. Ầm ầm, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc. Đồng thời hai đạo huyết sắc lôi đình đánh rớt, thanh thế hơn xa mới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, đều là sắc mặt đại biến. Không tốt. Chương 1828, Khương Hùng xuất thủ, đám người thoát khốn. Chương 1828, Khương Hùng xuất thủ, đám người thoát khốn. Hắc Mã Nguyên bên ngoài, Khương Hùng đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt. Khương Hùng lời này vừa nói ra, bên cạnh Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mộc đám người cũng đều đi theo đổi sắc mặt. Khương Hùng, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Hàm Nhi ngay cả vội mở miệng hỏi thăm. Nếu bàn về tu vi, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mộc ba người đều thắng qua Khương Hùng rất nhiều, nhưng ở bây giờ phong thần đại kiếp phía dưới, nếu bàn về đối thiên cơ năng lực nhận biết, ba người các nàng chung vào một chỗ, cũng không bằng Khương Hùng vị này thiên mệnh phong thần người. Khương Sư Minh, thế nhưng là nhìn thấy cái gì? Lý Yến Tân, Lý Mộc hai người cũng là đồng thời mở miệng hỏi. Khương Hùng thì sắc mặt lo lắng, nói, không còn kịp rồi, hai vị sư muội, nhanh chóng giúp ta một chút sức lực. Lý Yến Tân, Lý Mộc nghe vậy, nghiêm sắc mặt, cũng không nói thêm lời, lập tức riêng phần mình duỗi ra một tay trực tiếp đặt tại Khương Hùng trên lưng. Khương Hùng thì lập tức hai tay bấm ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo Khương Hùng thủ ấn không ngừng biến ảo, hắn quanh thân lóe lên chói mắt kim quang kia tại đỉnh đầu của hắn dần dần hội tụ, kim quang bên trong hiện ra một mặt bảo kỳ. Nhìn thấy kia mặt bảo kỳ, đám người tề thanh kinh hô, hạnh hoàng kỳ. Đó lấy, kim quang bên trong liền hiện ra Hắc Mã Nguyên bên trong tình cảnh. Chính có mấy đạo huyết sắc lôi đình đánh rớt, hạnh hoàng kỳ lung la lung lay, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống mặt đất. Mà tại hạnh hoàng kỳ phía dưới, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Lạc, Nghiêu Dụ, Hồ Diên Hạch, Tô Chữ đều thần sắc dị thường khẩn trương. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biết trong trận tình huống. Lưu Hàm Nhi tay vừa lộn, kiếm vô đào liền xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, đó lấy, nàng một bước phóng ra, chân hạ một đạo bạch quang thoáng hiện, cửu phẩm bạch liên liền đem nàng nâng lên. Các ngươi lại tại ngoài trận chờ, ta cái này liền vào trận đem bọn hắn cứu ra. Ngay tại Lưu Hàm Nhi chuẩn bị vào trận thời điểm, Khương Hùng một tiếng đưa nàng giật nảy mình. Thiên sư có mệnh, cấp cấp như luật lệnh. Theo Khương Hùng thanh âm rơi xuống, một đạo sáng chói kim quang từ Khương Hùng thủ lớn bên trong bay ra, lao thẳng tới Hắc Mã Nguyên mà đi. Hắc Mã Nguyên bên trong, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đám người một phương diện chính lâm vào máu ngựa vây công bên trong, một phương diện khác, đỉnh đầu từng đạo huyết sắc lôi đỉnh không ngừng đánh rớt, Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ tuy là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng mọi người tu vi thực sự quá thấp, căn bản là không có cách phát huy ra bảo kỳ uy lực chân chính, bây giờ Hạnh Hoàng Kỳ đã lung lay sắp đổ. Đám người nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, đáng tiếc nhưng không có biện pháp gì, chỉ phải liều mạng phóng ra ngoài, đáng tiếc, kia vết lôi, kia vô tận máu ngựa cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian. Hiển nhiên, Hạnh Hoàng Kỳ sắp rơi xuống, mà một khi mất đi Hạnh Hoàng Kỳ thủ hộ, kia vô cùng vô tận máu ngựa liền không lại có cái gì cách trở, có trời mới biết kia sẽ phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phía trước không gian đột nhiên bị xé nứt, sau đó chói mắt kim quang liền nhào tới. Kim quang kia trực tiếp nhào vào đám người đỉnh đầu Hạnh Hoàng Kỳ bên trên, trong lòng mọi người kinh hãi. Không được, đó là cái gì? Chúng người tâm tư dị biệt, đều nắm chặt binh khí trong tay, chuẩn bị liều mạng, nhưng đột nhiên, đám người liền thấy đỉnh đầu bọn họ nguyên bản sắp rơi xuống Hạnh Hoàng Kỳ bỗng nhiên ổn định lại, sau đó tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô số đạo sáng chói kim quang bắn thẳng đến Cửu Tiêu, chiếu rọi thiên địa, ngay sau đó, vạn đóa kim liên thứ tự sinh ra, lít nha lít nhít triệt để đem mọi người bảo hộ ở giữa. Trung quanh những cái kia vô tận máu ngựa bị kim quang vừa chiếu, trong nháy mắt liền hóa thành từng sợi khói xanh, tản vào trong không khí. Không trung huyết vân bị kim quang vừa chiếu, cũng trong nháy mắt tiêu tán lái đi. Bầu trời phảng phất phá vỡ một cái hố, ánh mặt trời vàng chói chậm rãi vẩy rơi xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Na Cha dẫn đầu phản ứng lại. Là Khương sư thúc, là Khương sư thúc bọn hắn phát hiện chúng ta lâm uy. Na Cha thanh âm này vừa ra, đám người cũng nhao nhao đoán được chân tướng. Na Cha vung lên hỏa tiêm thương, nói: "Đã có Khương sư thúc cho chúng ta viễn trình hộ thân, kia, chúng ta liền giết thống quái đi." Na Cha kiểu nói này, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Lạc, Niêu Dục cũng đều hưng phấn lên. "Tốt, giết thống quái. Giết thống quái. Các ngươi những ngày yêu nghiệt, không phải mới vừa mười phần phách lối sao?" Bốn nhỏ hưng phấn múa động binh khí trong tay, cái này muốn xuống tới, Hồ Diên Thạch đột nhiên bắt lại Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa. "Na Cha, Thiên Hóa, không thể." Cùng lúc đó, Tô Chữ cũng kéo lấy Lôi Lạc cùng Niêu Dục. "Na Cha, Hoàng Thiên Hóa bất mãn hết sức." Vừa muốn mở miệng, liền nghe đến Hồ Diên Thạch nói ra, "Bây giờ, chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian xuất trận, đem trận này bên trong tình huống bẩm báo tại thừa tướng biết được, phải biết, kia chủ trận chi yêu chưa lộ diện đâu." Hồ Diên Thạch lời này vừa nói ra, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Lạc, Niêu Dục bốn người liền cảm thấy có một chậu nước đá quay đầu dội xuống, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. "Đúng nha, mới bọn hắn đã sinh đã tử, như thế chật vật, nhưng trận kia bên trong chủ trận chi yêu còn không hề lộ diện đâu. Lấy bọn hắn quá khứ mấy trận kinh nghiệm, kia chủ trận chi yêu mượn nhờ đại trận chi lực, thế nhưng là đều có sơ giai yêu hoàng thực lực. Thực lực này đại yêu cũng không phải mấy người bọn hắn nhỏ tạp lạp gạo có thể đối phó." Khôi phục thần trí, bốn trong lòng người đều là một trận hoảng sợ. Đa tạ Hồ Diên tướng quân nhắc nhở. Na Cha không người hướng Hồ Diên Thạch nói lời cảm tạ. Hoàng Thiên Hóa, Lôi Lạc, Niêu Dục cũng phân biệt hướng Hồ Diên Thạch, Tô chưa nói lời cảm tạ. "Chúng ta tranh thủ thời gian xuất trận đi." Hồ Diên Thạch ngẩng đầu quan sát đỉnh đầu Hạnh Hoàng Kỳ, liền lần nữa mở miệng nói. "Tốt." Bốn nhỏ lại không ý kiến, gấp bận bịu gật đầu đáp ứng. Đón lấy, sáu người liền cấp tốc hướng về ngoài trận xông vào. Những cái kia máu ngựa e ngại lúc này Hạnh Hoàng Kỳ chi uy, nhao nhao hướng về hai bên phải trái tránh né, đám người một đường xung ra, rất nhanh liền trốn ra đại trận. Một trận thời không biến ảo cảm giác, sáu người liền xuất hiện ở Hắc Mã Nguyên bên ngoài. Nhìn cách đó không xa Khương Hùng, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mộc đám người, sáu người vội vàng tiến lên, đi vào trước mặt mọi người không mình hành lễ. "Sư thúc, bá phụ, tham kiến Khương thừa tướng." Khương Hùng khoát tay áo, nói: "Các ngươi trở về liền tốt, đi thôi, chúng ta về doanh." Đại trướng bên trong, từ Na Cha mở miệng đem Hắc Mã Nguyên bên trong tình huống cho đám người nói một lần, ở giữa Hoàng Thiên Hóa, Hồ Diên Thạch đám người cũng nhao nhao mở miệng bổ sung một chút chi tiết. Đợi mấy người nói xong, Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nói: "Nhỏ sư cô, lấy ngươi nhìn, chúng ta nên làm như thế nào phá trận?" Lưu Hàm Nhi vuốt ve trong ngực tiểu Ly Hoa, nói: "Hắc Mã Nguyên, huyết hà, cùng những cái kia máu ngựa, máu dê chở máu thú, huyết sắc lôi đỉnh, liền ngay cả Hạnh Hoàng Kỳ đều kém chút bị đánh rơi, đại trận này đồng dạng không đơn giản a." Về phần nói toạc trận a. Nói đến đây, Lưu Hàm Nhi trầm mặc một lát, vừa muốn tiếp tục mở miệng, liền thấy mảnh lều vẩy một cái, một thân binh vội vã bảo. Thân binh kia đi vào trong trướng, lập tức quỳ một chân trên đất, trong miệng lớn tiếng nói: "Thừa tướng, cửa doanh ngoại lai một vị đạo nhân, công bố có thể trợ đại quân ta phá trận. Nhanh, mau mau cho mời." "Na Cha, Thiên Hóa, vẫn từ hai người các ngươi trước đi nghênh đón." Chương 1829, vứt bỏ võ từ đạo vũ hữu huyền. Chương 1829, vứt bỏ võ từ đạo vũ hữu huyền. Một chút thời gian về sau, đi theo Na Cha, Hoàng Thiên Hóa sau lưng đi tới một vị đạo nhân trung niên. Đạo nhân kia đầu đội tiêu giao khăn, người mặc đạo bào màu xanh, cầm trong tay phất trần, gánh vác trường kiếm, bên hông còn mang theo một cái hồ lô màu xanh. Bần đạo Thanh Loan núi Minh Huyền Động Vũ Vũ Huyền, đạo hiệu Thanh Sơn, gặp qua Khương thừa tướng. Đạo nhân kia nhìn thấy soái án sau Khương Hùng, vội vàng chắp tay hành lễ. Khương Hùng thấy thế, vội vàng đứng dậy hoàn lễ, nói: "Thanh Sơn đạo hữu khách khí, vần đạo Khương Hùng hoàn lễ." Song phương thi lễ xong, Khương Hùng đội vàng phân phó người vì đó chuyển đến chỗ ngồi. Đợi nhập tọa, Khương Hùng liền mở miệng hỏi: "Không biết đạo hữu vì sao mà đến?" Vũ Vũ Huyền nghe vậy, cười vung lên phất trần, nói: "Khương thừa tướng, ngày hôm trước, vần đạo cùng động phủ nội đạo tinh tu, đột nhiên tiên cơ xúc động, chính là ta bần đạo có trần duyên chưa hết, nhân quả chưa ngừng, vì vậy xuống tới, riêng hiểu rõ một cọc nhân quả mà đến. Vũ U Huyền lời này vừa nói ra, đại trướng bên trong, mọi người đều là sức sở, Khương Hùng hướng rất nhỏ hơi chắc tay, nói, còn xin đạo hữu giải hoặc. Ha ha. Vũ U Huyền nghe vậy, cười ha ha một tiếng, liền mở miệng giải thích. Vị này Vũ U Huyền nguyên danh Võ Cát, chính là một võ đế, hơn nữa còn là đỉnh phong võ đế, ước chừng hơn 70 năm trước, hắn cùng Hắc Mã nhất tộc yêu đế bạo phát một trận đại chiến. Đại chiến nguyên nhân gây ra cũng vô cùng đơn giản, Hắc Mã nhất tộc công phá đại hạ số tòa thành trì, tàn sát bách tính vượt qua 10 vạn người. Đại hạ triều đình há có thể ngồi nhìn mặc kệ, bởi vì cái này Hắc Mã nhất tộc có đỉnh phong yêu đế sinh vật, triều đình liền mời ra Vũ U Huyền vị này đỉnh phong võ đế rời núi. Vũ U Huyền phục mệnh thẳng vào Hắc Mã Nguyên. Không sai, chính là Hắc Mã Nguyên. Nơi đây ngăn lại Tĩnh Nam đại quân đại trận cũng gọi là Hắc Mã Nguyên, đây chính là tại rõ ràng nói cho Khương Hùng đám người thân phận của bọn nó cùng lai lịch. Chỉ bất quá, cái này Hắc Mã Nguyên tại đại hạ hướng tây bắc, rời xa trung nguyên khu vực, cho nên Khương Hùng thật không biết cái này Hắc Mã Nguyên. Đây cũng là vứt mị nhãn cho mù loà nhìn, ngươi nghĩ cho thấy thân phận của mình, nhưng người khác căn bản cũng không biết ngươi cái gọi là thân phận. Lại nói Vũ U Huyền không chút nào che giấu xông thẳng Hắc Mã Nguyên, một bước vào Hắc Mã Nguyên địa giới, lập tức liền kinh động đến vị kia Hắc Mã lao tổ Mã Khuê. Thế là, một trận kinh thiên động địa đại chiến lại bắt đầu. Trận chiến kia thẳng đấu cái 7 ngày 7 đêm, cận chiến cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Đối với đỉnh phong võ đế cùng đỉnh phong yêu đế tới nói, hơn 10 ngày không ngủ được căn bản cũng không tính chuyện gì. Nói đến, cái này Vũ U Huyền cũng là thật xấu, tại hắn cố ý dẫn đạo dưới, hai người chiến trường vẫn luôn tại Hắc Mã Nguyên phủ cận trên không. Một trận chiến này xuống tới, hơn bạn nghiêng Hắc Mã Nguyên bị hai người chiến đấu tác động đến, sơn băng địa liệt, không biết cụ thể nhiều ít Hắc Mã nhất tộc chết oan chết uổng, nhưng hơn bạn thất tuyệt đối là có cũng coi là vì những cái kia vô tội bách tính báo huyết hữu. Chiến đấu càng về sau, Vũ U Huyền nắm qua Mã Khuê một sơ hở, một kiếm cắt đứt xuống nó một lỗ thai. Chiến đấu đến tận đây kết thúc, sở dĩ nhạt giọng nói mệnh, thật sự là bởi vì đến võ đế cảnh giới về sau, muốn giết chết đối phương quá khó khăn, còn lại là cùng cảnh giới ở giữa. Tuy nói Vũ U Huyền thực lực hơi thắng kia Mã Khuê, nhưng muốn chu sát Mã Khuê cũng là làm không được. Sau trận chiến này, Hắc Mã nhất tộc liền tạm thời an phận xuống dưới, mà Vũ U Huyền cũng trở về Thanh Phong Sơn. Vũ U Huyền về núi về sau, việc này cũng chưa kết thúc. Phía sau, cách mỗi mấy năm, kia Mã Khuê đều sẽ đuổi kịp cửa cùng Vũ U Huyền nước đấu, thể phải báo kia một hai mối thù. Ước chừng hơn 40 năm trước, có một ngày, Vũ U Huyền tại đỉnh núi luyện công, đột nhiên nhìn thấy một con màu xanh đại điểu rơi xuống từ trên không, trong miệng ngậm lấy một viên hồ lô màu xanh. Kia lớn tốc độ túi bắp nhanh vô cùng, Vũ U Huyền hiển nhiên kia đại điểu rơi vào dưới núi một chỗ trong rừng, hắn tò mò liền thả người đuổi theo. Đáng tiếc đến hiện trường về sau, nơi nào còn có kia con chim lớn cái bóng, trên mặt đất chỉ có một viên hồ lô màu xanh lẳng lặng nằm ở nơi đó. Vũ U Huyền kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn không nghĩ nhiều liền đem kia hoàng hồ lô cầm trong tay, sau đó, nhân sinh của hắn cải biến. Hồ lô kia không phải phổ thông hồ lô, chính là một kiện tiên thiên linh bảo, nội ẩn vô thượng đại đạo. Từ đó, một cái mới tinh đại môn vì hắn mở ra. Tựa hồ cảm nhận được kia đại đạo huyền diệu, Vũ U Huyền liền dứt khoát quyết nhiên bắt đầu vứt bỏ võ từ nói. Hắn cũng biết kia con chim lớn danh tự, Thanh Loan, thế là hắn liền đem chính mình sở tại Thanh Phong Sơn đổi tên thành Thanh Loan núi. Tiếp xuống, hắn liền ở trong đó trên một ngọn núi đào một tòa động phủ, mệnh danh là Minh Huyền động. Từ đó, hắn liền bắt đầu tại Minh Huyền trong động tu hành đại đạo. Tại hắn vừa mới bắt đầu tu đạo trong lúc đó, kia Mã Khuê lại mấy lần đến đây khiêu khích, ban đầu lúc Vũ U Huyền cũng không bại lộ hắn tu đạo sự tình, về sau, kia Mã Khuê tới càng phát ra thường xuyên, đã ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tu luyện. Thế là, ước chừng 30 năm trước, Vũ U Huyền thi triển đạo pháp thủ đoạn, mượn nhờ thuật độ thổ, một trường đánh vào Mã Khuê trên lưng, đưa nó đánh thành trọng thương. Lúc đầu, Vũ U Huyền nghĩ muốn hạ sát thủ nhưng có thể trở thành đỉnh phong yêu vương, kia Mã Khuê ha có thể thiếu đào mệnh thủ đoạn, cuối cùng vẫn là bị nó chạy ra ngoài. Thứ nay về sau, kia Mã Khuê lại cũng không có tới qua. Mượn nhờ cái này Mai Bảo Hồ Lô, ngắn ngủi hơn 40 năm, Vũ U Huyền vậy mà đạt tới Kim Đan ngũ chuyển đỉnh phong. Điểm này, hắn nhưng mạnh hơn Hô Diên Thạch nhiều lắm. Đạt tới Kim Đan ngũ chuyển về sau, Vũ U Huyền cảm giác mình tu hành tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Đương đến ngũ chuyển đỉnh phong về sau, hắn vô luận như thế nào cố gắng tu hành, nhưng đạo hạnh lại phản phất bị kẹt lại không có chút nào từng tăng trưởng. Đạo hạnh bình cảnh khiến Vũ U Huyền càng ngày càng bực bội, ngay tại mấy ngày trước đây, tại tính tọa bên trong, hắn đột nhiên cảm ngộ mấy phần thiên cơ. Hắn còn có một cọc nhân quả chưa hết, nhân quả không được, tu vi của hắn lại khó có tiến thêm. Điều này làm hắn kinh hãi, một phen thôi diễn phía dưới, hắn rốt cục hiểu rõ nhân quả chỗ, thế là liền rời đi động phủ, đến nơi này. Biết được đây hết thảy, Hồ Diên Thạch dẫn đầu khiếp sợ đứng lên đến, hướng Vũ U Huyền cung kính không lời, nói: "Ngài lại là võ cắt tiền bối." Luận tuổi tác, Vũ U Huyền so Hồ Diên Thạch lớn, luận tu vi, Vũ U Huyền đồng dạng thắng qua Hồ Diên Thạch, cho nên khi biết Vũ U Huyền chính là năm đó đỉnh phong võ đế võ cắt về sau, Hồ Diên Thạch mới sẽ khiếp sợ đứng dậy hành lễ, tịnh xưng hô làm võ cắt tiền bối. Vừa rồi Hồ Diên Thạch sở dĩ chưa thể nhận ra, một thì là Vũ U Huyền hình tượng đại biến, nguyên bản lão giả râu tóc bạc trắng, bây giờ lại trở thành một vị tiên phong đạo cốt đạo nhân, đổi lấy ngươi, ngươi dám nhận sao? Thứ hai là người ta đã sửa lại danh tự, đã không cứ gọi võ cắt mà là Vũ U Huyền, càng có đạo hào Thanh Sơn. Vũ U Huyền cười hướng Hô Diên Thạch nhẹ gật đầu, nói: "Hô Diên tướng quân, là người nhà." Bấm tay tính ra, chúng ta không sai biệt lắm có 80 năm chưa từng thấy qua đi. Hô Diên Thạch ngay cả vội mở miệng nói: "Võ cắt tiền bối, từ lần trước kinh thành từ biệt, dòng dã 83 năm." 83 năm sao? Vũ U Huyền nhẹ gật đầu, cảm thán nói: "Quả nhiên thời gian như thoi đưa nhà, trong chớp mắt hơn 80 năm liền đi qua." Chương 1830, Vũ Vũ Huyền nhập Hắc Mã Nguyên. Chương 1830, Vũ Vũ Huyền nhập Hắc Mã Nguyên. Vũ Vũ Huyền một phen tự giới thiệu để trong đại trướng tất cả mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, trước mắt vị này đạo nhân chính là bọn hắn chờ đợi phá trận người. Đầu tiên, hắn nguyên bản chính là võ đế đỉnh phong, chính là trên đời này đứng tại thực lực đỉnh tiêm người, dù sao khi đó, võ hoàng, yêu hoàng, ma hoàng đã sớm biến thành hoang đường truyền thuyết. Tiếp theo, hắn đối vị kia Mã Khuê dị thường quen thuộc, hai người chính là chân chính đánh ra tới giao tình. Thứ ba, hắn bước bỏ võ tu đạo, bây giờ đã là kim đan ngũ chuyển đỉnh phong đại tu sĩ, thực lực càng tại hiện trường đám người phía trên. Ba tăng theo cấp số cộng, có lẽ đám người ánh mắt mong đợi đều rơi vào vị này Thanh Sơn đạo trên thân người. Tiếp xuống, Khương Hùng liền phân phó Na Cha, Hoàng Thiên Hóa mấy người đem Hắc Mã Nguyên bên trong tình huống hướng Vũ Vũ Huyền giảng giải một lần. Phúc Sinh vô lượng tiên tôn. Đợi mấy người kể xong, Khương Hùng miệng hét đạo hiệu, liền mở miệng nói, Thanh Sơn đạo hữu, liên quan tới cái này Hắc Mã Nguyên, không biết đạo hữu nhưng có phá trận chi pháp. Vũ Vũ Huyền nghe vậy, vung lên phất trần, cười vô vô bên hông thanh hồ lô, nói, Khương thừa tướng, trước tạm an tọa trong trướng, đợi bần đạo đi kia Hắc Mã Nguyên bên trong đi tới một lần, nếu là có thể, bần đạo liền đem nó thuận tay phá đi, như là không thể, kia, đợi bần đạo sau khi ra ngoài, chúng ta lại làm thương nghị. Cái này, Khương Hùng nghe vậy, chần chờ một chút, sau đó nhân tiện nói, Thanh Sơn đạo hữu, trận kia bên trong hung hiểm dị thường, đạo hữu. Ai? Còn chưa chờ Khương Hùng nói xong, chỉ thấy Vũ Vũ Huyền khoát tay áo, nói, Khương thừa tướng tạm thời an tâm, kia, Hắc Mã Nguyên chỉ sợ còn khốn không được bần đạo. Nói xong lời này, Vũ Vũ Huyền liền một lần nữa đứng lên đến, hướng về tất cả mọi người là thi lễ, nói, các vị lại tại trong trướng an toàn, bần đạo đi đi liền về. Trong trướng đám người thấy thế, cũng không dám nói thêm gì nữa, đành phải hướng hắn chắp tay hoàn lễ. Khương Hùng thì mở miệng nói, đạo hữu lại cần cẩn thận, chúng ta chậm đợi đạo hữu tin lành. Vũ Vũ Huyền nghe vậy cười một tiếng, sau đó liền quay người rời đi đại trướng. Theo Vũ Vũ Huyền rời đi, trong trướng đám người nhất thời sắc mặt khác nhau. Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn về phía Lý Mục, nói, Mục, ngươi cảm thấy vị này Vũ Vũ Huyền đạo hữu chuyến này có thể thành công à? Lý Mục nghe vậy lắc đầu, nói, nhỏ sư cô, ngươi đây chính là khó xử ta rồi, bất quá, chúng ta đã giải thích cho hắn đại trận sự nguy hiểm, nhất là, kia Mã Khuê tại đại trận bên trong, chỉ sợ có được sơ giai yêu hoàng chi lực, mà vị này Vũ Vũ Huyền đạo hữu biết việc này, vẫn tự tin như vậy chẳng đấy, nghĩ đến là có lá bài tẩy của mình cùng thủ đoạn. Chúng ta vẫn là lặng lặng chờ đợi đi. Lúc này, Khương Hùng đứng lên. Nhỏ sư cô, hai vị sư muội, chúng ta đi ra xem một chút đi. Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mục nghe vậy gật gật đầu, cũng đều đứng lên. Trong trướng mọi người khác thấy thế, cũng đều nhao nhao đứng lên. Đợi mọi người đi tới ngoài trướng, đều quay đầu nhìn về phía Hắc Mã Nguyên phương hướng, liền thấy Vũ Vũ Huyền đã một bước vào Hắc Mã Nguyên bên trong. Lại nói Vũ Vũ Huyền bước vào Hắc Mã Nguyên, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Trên đại thảo nguyên, vô số ngựa, trâu, dê, heo, thỏ chờ ăn cỏ động vật tại chạy nhanh, trạng cực tự do cùng vui sướng. Còn có một số tại túi đầu ăn cỏ, đồng dạng nhìn hài lòng, tự tại. Phía trước một con sông lớn uốn lượn chảy qua, nước sông cuồn cuộn, vậy mà cho người ta một loại đối mặt đại giang đại hà phóng khoáng cảm giác. Vũ Vũ Huyền đầu tiên là ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh nói, Mã Khuê, hơn 10 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi vậy mà tinh thông trận pháp, vận đạo ngược lại thật sự là không nghĩ tới. Nói xong lời này, trên đại thảo nguyên dư âm Vũ Vũ Huyền chờ đợi chỉ chốc lát, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Vũ Vũ Huyền khẽ nhíu mày, tiếp lấy pháp lực vận chuyển đến đầu lưỡi, hắn mở miệng lần nữa. Mã Khuê, chớ có dấu đầu lộ đuôi, nhanh chóng ra gặp ta. Pháp lực lưu chuyển, Vũ Vũ Huyền mở miệng nói ra ngữ liền hóa thành khuấy động giữa thiên địa đạo âm. Mã Khuê, chớ có dấu đầu lộ đuôi, nhanh chóng ra gặp ta. Mã Khuê, chớ có dấu đầu lộ đuôi, nhanh chóng ra gặp ta. Đáng tiếc, Vũ Vũ Huyền lại chờ đợi chỉ chốc lát, vẫn không thấy bất kỳ đáp lại nào. Vũ Vũ Huyền thấy thế, một hồi trong tay phất trần, liền cũng không lên tiếng nữa, mà là cất bước hướng về kia đầu sông lớn đi đến, rất nhanh liền đi tới bên bờ sông. Nhìn xem phía trước quần cuộn chạy qua nước sông, Vũ Vũ Huyền lần nữa cười lạnh, đem phất trần treo ở bên hông, sau đó trở tay liền đem trường kiếm sau lưng rút ra. Rút kiếm nơi tay, Vũ Vũ Huyền toàn thân khí chất đại biến, từ nguyên bản một cái tiêu dao thoải mái đạo sĩ biến thành một vị toàn thân sát khí ngút trời hiệp khách. Ma Khuê, đã ngươi không ra, kia bần đạo liền đưa ngươi chém ra đến, trước tạm ăn bần đạo một kiếm. Lời còn chưa dứt, Vũ Vũ Huyền trường kiếm trong tay đã chém xuống. Chỉ gặp một đạo xanh mờ mờ kiếm quang bay ra, trong nháy mắt liền chạm tại trên đại hạ. Cổ nhân có thơ nói, rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Bất quá, Vũ Vũ Huyền chưa từng nghe qua bài thơ này, mà lại, nơi này cũng không phải địa cầu những cái kia định lý quy luật ở chỗ này chưa hẳn đều áp dụng. Nâng chén tiêu sầu có thể hay không tiêu sầu, Vũ Vũ Huyền không biết, nhưng là hắn một kiếm này thật có thể đoạn sông. Nhưng rời núi, đoạn sông, ngược lại biển, hàng yêu. Khúc khúc xuyên đài xuyên đài. Lại nói Vũ Vũ Huyền chém xuống một kiếm, chỉ thấy phía trước sông lớn lập tức liền gãy làm hai đoạn. Tại Vũ Vũ Huyền ngay phía trước xuất hiện một đạo kẽ đất, kia kẽ đất bề rộng chừng 3 trượng, dài hơn ngàn trượng, sâu không biết mấy phần. Đạo này kẽ đất xuất hiện trực tiếp cắt đứt trước mắt sông lớn, đem sông lớn phân thượng du và hạ du. Thượng du nước sông không ngừng xông vào kẽ đất bên trong, nhưng kỳ quái lại là hạ du nước sông lại chưa từng giảm bớt, vẫn đang không ngừng hướng hạ du chảy tới. Loại hiện tượng này cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, trước mắt kẽ đất tựa hồ cắt đứt con sông lớn này, lại tựa hồ không có cắt đứt nó. Thấy cảnh này, Vũ Vũ Huyền chỉ là cười lạnh hai tiếng, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sau đó, hắn liền ngẩng đầu nhìn trời, quát lớn, Ma Khuê, sông này đã bị ta cắt đứt, ngươi còn không có ý định ra à? đáng tiếc trận kia bên trong Mã Khuê tựa hồ vẫn không hề lộ diện dự định. Vũ U Huyền thấy thế, quay đầu liền nhìn về phía những cái kia trên thảo nguyên châu ngựa. Những cái kia châu ngựa còn tại nhàn nhã đang ăn cỏ, hài lòng chạy nhanh, tựa hồ cũng chưa phát hiện Vũ U Huyền sinh vật. Chỉ gặp Vũ U Huyền kiếm thứ hai bung ra, bất quá, một kiếm này không phải chém về phía sông lớn, mà là chém về phía những cái kia châu ngựa. Một kiếm lướt qua, vô số châu, ngựa, dê, heo, thỏ chờ động vật nhao nhao chết, xích hồng sắc máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, đem đại địa cùng vô số cỏ nhỏ đều nhuộm đỏ. Sau đó, hết thảy cũng bắt đầu dị biến. Những cái kia ngã xuống đất trên thi thể nhao nhao dâng lên nồng đậm huyết vụ. Ngay sau đó, không trung từng tầng thật mỏng huyết vụ chặn chói mắt ánh nắng. Xuyên thấu qua huyết vụ nhìn lại, một vòng huyết nhật xa treo chân trời, huyết sắc ánh nắng vẩy rơi về phía toàn bộ thảo nguyên, tất cả thiên địa hóa thành huyết hồng chi sắc. Thời gian chuyển rời, huyết vụ dần dần ngưng tụ, hóa thành từng đóa huyết vân. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Chương 1831, Hắc Mã Nguyên Mã Khuê ở đầu chương 1831, Hắc Mã Nguyên Mã Khuê ở đầu trên bầu trời, từng đóa huyết vân bắt đầu ngưng tụ, đột nhiên, từng tiếng sấm rền vang tận mây xanh, từng đạo huyết sắc lôi đỉnh xẹt qua chân trời. Tùy theo mà đến chính là một loại tà ác đến cực hạn uy áp từ trên trời giáng xuống thẳng hướng Vũ U Huyền áp bách mà tới. Vũ U Huyền thấy thế, cười lạnh, tay run một cái, trường kiếm trong tay liền bay trở về trên lưng, đó lấy, hắn liền từ bên hông đem chuôi này phất trần lần nữa hái xuống. Phất trần nơi tay, Vũ U Huyền nhẹ nhàng vung lên, một cái mắt, khí chất lần nữa lại biến, từ một vị kiệt ngạo bất tuần võ giả một lần nữa biến thành một vị tiêu dao thoải mái đạo nhân, toàn thân trên dưới đều tản ra khí thế xuất trần. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Theo một tiếng đạo hào vang lên, kia cô từ trên trời giáng xuống cực hạn uy áp trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, căn bản là không có cách gần hắn chi thân. Đó lấy, Vũ U Huyền lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt kia khinh thường đơn giản đều yếu dần xuất lai. Tựa hồ Vũ U Huyền khinh thường triệt để chọc giận trận kia bên trong người, trong một chớp mắt, trên bầu trời tiếng sấm càng phát ra dày đặc, một đạo huyết sắc lôi đỉnh dẫn đầu đổ xuống. Nhìn xem đánh rất huyết sắc lôi đỉnh, Vũ U Huyền mặc dù trên mặt vẫn là khinh thường, nhưng đáy mắt chỗ sâu đã lóe lên một tia nghiêm trọng. Không có cách, tại Na Tra, Hoàng Thiên Hóa mấy người trong miệng, này huyết sắc lôi đỉnh thế nhưng là bị lặp đi lặp lại cường điệu qua. Vũ U Huyền mặc dù đối thực lực của mình rất tự tin, nhưng nên có cẩn thận vẫn là sẽ không thiếu. Trong chớp mắt, cái kia đạo huyết sắc lôi đỉnh liền bổ rơi xuống Vũ U Huyền đỉnh đầu, liền thấy Vũ U Huyền khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, trong tay phất trần liền trực tiếp nên đón tiếp lấy. Lúc này, lại trận chỗ sâu, một cái đầu ngựa thân người yêu vật khỏe miệng kéo ra một cái tràn ngập khinh thường cùng biểu tình hài hước, trong miệng tự lẩm bẩm, còn thỉnh thoảng phát ra âm trầm tiếng cười quái dị. Võ Cát à, Võ Cát, khắc khắc không nghĩ tới à, không nghĩ tới, bản hoàng hôm nay còn có thu hoạch này, ngươi cái thằng này vậy mà rời đi hang ổ, khắc khắc đã ngươi mình muốn chết, kia, bản hoàng hôm nay liền không khách khí, mệnh của ngươi, hôm nay, bản hoàng liền nhận. Đợi ngươi sau khi chết, nhục thể của ngươi, bản hoàng sẽ hảo hảo bảo chế chiên xào nấu nổ trứng, bản hoàng muốn một người năm ăn, khắc khắc về phần linh hồn của ngươi a. Khắc khắc kia liền trở thành ta đại trận này trận linh đi. Có một tôn đỉnh phong võ đế linh hồn làm trận linh, bản hoàng tòa đại trận này. Khắc khắc. Không sai, cái này ngựa yêu chính là Vũ Vũ Huyền trong miệng không ngừng nâng lên cái kia Mã Khuê. Mã Khuê nhìn xem xâm nhập đại trận Vũ Vũ Huyền, vui mừng trong lòng là có thể nghĩ. Nó thực sự không nghĩ tới lần này bất quá là phụ mệnh xuống núi thiết hạ đại trận ngăn cản Tĩnh Nam đại quân, không nghĩ tới lại còn có thể có này niềm vui ngoài ý muốn, xem ra trời cao cũng đứng tại nó bên này, để hắn hôm nay chẳng những có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ, tiện thể lấy còn có thể đem mình đại thù cũng cho báo. Mã Khuê tự nói, nói xong lời cuối cùng, khóe miệng cũng nhịn không được chảy xuống màu vàng nhạt nước bọt, mà lại theo nó khặc khặc cười quá dị, nước bọt kia bị quăng bốn phía bay loạn. Bất quá, một màn này, không người trông thấy thôi. Mã Khuê chính trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy đủ loại 18 cấm chẳng cảnh, đột nhiên biểu tình ngưng trọng, cười quái dị ngựa miệng cắn một cái dưới, suýt nữa cắn đứt ngựa của mình đầu lưỡi. Giờ phút này ngựa của nó trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, bởi vì nó trơ mắt nhìn thấy kia Vũ U Huyền nhất phất trần vậy mà đem kia một đạo huyết sắc lôi đỉnh cho đánh nát. Phải biết cái kia đạo huyết sắc lôi đỉnh chí ít tương đương với sơ giai yêu đế một kích. Mã Khuê không biết phất trần, ở trong mắt nó đó bất quá là dễ trói lại một đám lông phát cây vậy thôi. Mà liên tại vừa mới, nó trong mắt một đám lông phát vậy mà đưa nó đại trận bên trong huyết sắc lôi đỉnh cho đánh nát, đây quả thực vỡ nát nó quá khứ tam quan. Tốt, 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 Võ Cát, ngươi nhưng trước chớ đắc ý, cái này mới bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Nói xong lời này, Mã Khuê liền đưa tay rút lên trận trên đài một mặt máu cờ, sau đó liền điên cuồng lắc lư. Ầm ầm, giang giác giang giác, không trung huyết vân càng tăng thêm, tiếng sấm dày đặc hơn mà từng đạo lôi đỉnh lít nha lít nhít bổ xuống, thẳng đến Vũ U Huyền mà tới. Thấy cảnh này, Vũ U Huyền rốt cục đổi sắc mặt, hắn đem trong tay phất trần hướng lên ném một cái, sau đó lật tay liền rút ra trường kiếm sau lưng. Trường kiếm nơi tay, Vũ U Huyền trong nháy mắt lại biến thành một vị khí thế kinh thiên võ giả. Nhìn xem lít nha lít nhít đánh rất huyết sắc lôi đỉnh, Vũ U Huyền ánh mắt lạnh lẽo, cũng không lựa chọn tránh né, mà là nhún người nhảy lên, chính diện cứng rắn đi lên. Chuôi này phất trần toàn thân tản ra kim quang cũng đi theo. Trường kiếm huy động, trong nháy mắt liền cùng từng đạo huyết sắc lôi đỉnh đụng vào nhau. Cùng lúc đó, chuôi này phất trần cũng mình cũng bắt đầu chuyển động, đi theo trường kiếm cùng một chỗ đón nhận những cái kia lôi đỉnh. Trong một chớp mắt, oeng, oeng, thanh âm liên tiếp vang lên, không trung nổ tản ra huyết quang đầy trời. Từng đạo huyết lôi rơi xuống, nhưng đều bị Vũ U Huyền cho đánh nát. Trong chớp mắt, cũng không biết đến tột cùng rơi xuống nhiều ít đạo huyết lôi, mà Vũ U Huyền cũng không biết đánh nát bao nhiêu. Đại trận bên trong huyết lôi phảng phất vô cùng vô tận, mà Vũ U Huyền lại phảng phất giống động cơ vĩnh cửu đồng dạng. Rốt cục, một canh giờ sau, trên trời huyết lôi dần dần ngừng, mà Vũ U Huyền rốt cục thở dài một hơi. Hô, Vũ U Huyền thật dài phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại cảm giác mệt mỏi. Cùng Vũ U Huyền dã rời hình thành so sánh chính là đứng tại đại trận chỗ sâu Mã Khuê thì sớm đã cắn nát cương nha. Khá lắm Bóc Cát, mấy chục năm không gặp, không nghĩ tới tu vi của ngươi tăng nhiều như vậy, thậm chí ngay cả ta đẩy trời huyết lôi đều không làm gì được ngươi. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng ta đại trận này liền những thủ đoạn này sao? Thử chờ lấy đi. Hôm nay, bản hoàng tuyệt đối để ngươi có đến mà không có về. Cắn răng nói xong những lời này, nó lần nữa giao động trong tay trận thiên. Huyết sắc trận thiên dao động, đại trận lần nữa bắt đầu biến ảo. Trong nháy mắt, Vũ U Huyền chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất đang run rẩy, hắn vội vàng quay đầu tứ phương, sau đó, hắn đã nhìn thấy nguyên bản bị hắn chặt đứt sông lớn vậy mà một lần nữa thêm lên, mà kia sông lớn sớm đã triệt để biến thành một đầu huyết hà. Bây giờ, trên bầu trời huyết vân dày đặc, đại địa bên trên thì là máu xương khắp nơi trên đất, sông lớn bên trong sóng máu cuộn cuộn. Lúc này, sở dĩ đại địa chấn động, đó là bởi vì lấy Vũ U Huyền làm tâm điểm, chung quanh hắn, vô số máu thú đã để mắt tới hắn. Trong huyết hà, từng đầu cự hình máu ngạc bò lên trên bờ sông, đại địa bên trên, vô số máu ngựa, huyết nhu, máu dê, máu hiệu, máu thỏ chờ đều đối với hắn bày ra bắn gọn tư thế, mà trên không trung, kia vô biên huyết vân bên trong, từng cái máu điêu bắt đầu xoay quanh. Đột nhiên, ngay tại một đoạn thời khắc, toàn bộ thế giới đều phảng phất mở ra gia tốc hóa, vô số máu thú cũng bắt đầu hướng về Vũ U Huyền cấp tốc vào tới, đại địa liền phảng phất động đất. Đông, 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 đông. Bùn đất bày ra, đại địa chấn động, bởi vì Vũ U Huyền khoảng cách sông lớn gần nhất, cho nên đến nơi trước tiên chính là kia vô số đầu máu ngạc. Vô số trương huyết buồn đại khẩu liền hướng về Vũ U Huyền cắn xé tới. Tốt yêu nghiệt, muốn chết. Chương 1832, Vũ U Huyền trọng thương xuất trận. Chương 1832, Vũ U Huyền trọng thương xuất trận. Hắc Mã Nguyên bên ngoài, Khương Hùng, Lưu Hàm Nhi đám người sớm đã rời đi quân doanh, liền đứng tại Hắc Mã Nguyên trước tấm bia đá cách đó không xa. Khương Hùng nhíu mày, Lưu Hàm Nhi vớt ve trong ngực tiểu Ly Hoa Bình An, Lý Yến Tân, Lý Mộc đều tay nắm lấy kiếm gỗ đạo. Lưu Hàm Nhi đột nhiên mở miệng nói, cô không biết vị này Thanh Sơn đạo hữu có thể hay không phá trận. Bên cạnh Lý Mộc trực tiếp lắc đầu, nói, nhỏ sư cô chỉ sợ rất khó a. Dù sao kia Mã Khuê tại đại trận này bên trong nhưng là có sơ giai yêu hoàng thực lực, yêu hoàng cùng yêu đế nhưng khác biệt, kia là trời cùng đất chi ở giữa chênh lệch. Lưu Hàm Nhi nghe vậy thở dài, nói, cũng thế, chỉ ngóng nhìn vị này Thanh Sơn đạo hữu chớ phải vẫn lạc ở bên trong. Ngay tại Lưu Hàm Nhi vừa dứt lời, Khương Hùng đột nhiên quát to một tiếng. Không tốt. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Khương Hùng, Lưu Hàm Nhi thì trực tiếp hỏi nói, Khương sư điện, cái gì không tốt, ngươi thấy được cái gì? Lưu Hàm Nhi vừa dứt lời, liền nghe đến phía trước mảnh một tiếng vang thật lớn, đám người theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, đều bị giật mình kêu lên. Thanh Sơn đạo hữu ngài thế nào? Đám người một bước phóng ra, trong nháy mắt liền đi tới bia đá bên cạnh một cái nằm sấp dưới đất, toàn thân đẫm máu đạo nhân trước người. Chỉ gặp đạo nhân toàn thân đạo bào màu xanh đã vỡ vụn không chịu nổi, xuyên thấu qua vỡ vụn đạo bào nhìn lại, trên người hắn răng đầy từng đạo vết thương sâu tới xương, nhìn vết thương vết tích, có chảo thương, cán bị thương, quẹt làm bị thương chờ một chút các loại thương thế. Nhìn thấy những thương thế này, mọi người đều là nhíu mày. Khương Hùng dẫn đầu ngồi xổm xuống, đưa tay liền từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, mở ra bình ngọc liền từ bên trong đổ ra một hạt kim đan. Kia kim đan vừa ra, toàn thân liền lóe lên kim mang chói mắt, tùy theo mà đến còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nghe được kia cỗ mùi thơm ngát, tất cả mọi người cảm giác toàn thân pháp lực đều sinh động hẳn lên. Sư thúc, tam chuyển kim đan, ngươi vậy mà đem tam chuyển kim đan đều lấy ra. Na Cha hoảng sợ nói. Khương Hùng quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tranh thủ thời gian tới đem Thanh Sơn đạo hữu nâng đỡ. Rõ. Na Cha đáp ứng một tiếng, vội vàng chạy tới, đưa tay liền đem trên mặt đất Vũ Vũ Huyền đỡ lên. Lúc này, mọi người mới trông thấy Vũ Vũ Huyền mặt. Chỉ gặp giờ phút này Vũ Vũ Huyền sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt huyết nhục lật lên, nhưng cũng không có huyết dịch chảy ra, trước ngực của hắn có một vết thương càng là doa người, xuyên thấu qua cái này đạo vết thương có thể nhìn thấy trái tim tại có chút nhảy lên. Một màn này đem Na Cha bị hù khẽ run rẩy, suýt nữa khống chế không nổi lực đạo trực tiếp đem nó ném ra bên ngoài. Na Cha cũng không phải nhát gan, nhưng chợt liếc nhìn hung tàn như vậy vết thương, ai có thể bảo trì bình tĩnh đâu. Na Cha, đỡ lấy. Vâng, sư thúc. Na Cha khóc không ra nước mắt, vội vàng đáp ứng một tiếng. Lúc này, hắn đã bình tĩnh xuống tới. Nhìn thấy Na Cha đỡ lấy Vũ U Huyền, Khương Hùng nắm nuốt viên kia tam chuyển kim đan liền đưa đến Vũ U Huyền bên môi. Tựa hồ cảm giác được cái gì, trong hôn mê Vũ U Huyền tự động liền há hốc miệng ra, tam chuyển kim đan hóa thành một vệt kim quang liền chui vào. Tam chuyển kim đan vào miệng tan đi, thoáng qua ở giữa, Vũ U Huyền quanh thân liền bị một đoàn kim quang bọc lại. Tiếp xuống, Vũ U Huyền trực tiếp từ Na Cha trong ngực bay lên. Không sai, chính là bay lên, bị một đoàn kim quang bao vây lấy bay lên. Kim quang kịch liệt lóe ra, kim quang bên trong, Vũ U Huyền thân thể lúc gần lúc hiện. Hiện trường đám người theo bản năng đều mở ra pháp nhãn, pháp dưới mắt thấy được rõ ràng, kim quang bên trong, Vũ U Huyền trên thân thể miệng vết thương sinh ra vô số vết sắc mầm thịt, những cái kia mầm thịt không ngừng sinh trưởng, cũng cuối cùng quấn quýt lấy nhau, sau đó, khắp nơi vết thương sâu tới xương cứ như vậy bị nằm kéo khép lại. Cùng lúc đó, Vũ U Huyền vết máu trên người cũng đều biến mất, mà đạo bào của hắn vậy mà cũng khôi phục lại. Nhìn xem kia đã hoàn hảo như lúc ban đầu đạo bào màu xanh, đám người lần nữa giật mình, theo bản năng nhìn về phía Khương Hùng. Lưu Hàm Nhi mở miệng nói, "Khương Hùng, lúc nào tam chuyển kim đan còn có thể chữa trị đạo bào rồi?" Khương Hùng nghe vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói: "Nhỏ sư cô, tam chuyển kim đan lại thần kỳ, cũng không có chữa trị đạo bào công dụng đi." Hoàng Thiên Hóa lúc này mở miệng, nói: "Sư cô nãi nãi, Khương bá phụ, có hay không một loại khả năng, món kia đạo bảo màu xanh bản thân liền là một kiện bảo vật, theo vị này Thành Sơn đạo hữu thương thế khôi phục, pháp lực của hắn tự nhiên cũng đi theo khôi phục đạt được pháp lực bổ sung, cho nên Hoàng Thiên Hóa lời này vừa nói ra, đám người lập tức giật mình. Đám người vừa rồi cũng là nhất thời chấn kinh, vậy mà đã mất đi năng lực suy tư. Khương Hùng cười nói, Phi Hổ sư đệ sinh ra một đứa con trai tốt, Thanh Hư đạo hữu thu cái đệ tử giỏi nha. Lúc này, không trung kim quang dần dần biến mất, Vũ Vũ Huyền đã một lần nữa trở xuống mặt đất. Trở xuống mặt đất, Vũ Vũ Huyền vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp hữu lực, toàn thân đều dâng lên một cỗ trùng thiên khí thế. Thấy cảnh này, Lưu Hàm Nhi cười nói, vị này Thanh Sơn đạo hữu lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, tu vi tiến thêm một bước, nghĩ đến khoảng cách điệu tiên chi cảnh càng gần. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Đây chính là điệu tiên a. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, hai đạo kim quang tái hiện, Vũ Vũ Huyền chậm rãi mở mắt. Thanh Sơn đạo hữu, cảm giác như thế nào? Khương Hùng mở miệng cười nói. Khương Hùng thanh âm khiến Vũ Vũ Huyền hồi phục thần trí. Vũ Vũ Huyền đứng dậy, không người hướng Khương Hùng cùng đám người thi lễ một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, Khương thừa tướng, các vị đạo hữu, vần đạo cái này là chuyện gì xảy ra? Không phải do Vũ Vũ Huyền không nghi hoặc, hắn nhưng là liều mạng mệnh trốn ra Hắc Mã Nguyên, lúc ấy thương thế trên người nghiêm trọng đến mức nào, hắn là có rõ ràng cảm giác. Dù là hắn cuối cùng có thể khôi phục, nhưng có trời mới biết cần kinh nghiệm bao nhiêu năm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đại hắn tỉnh táo lại, chẳng những toàn thân thương thế không thấy, mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tu vi của mình lại tới gần một bước, ngưỡng cửa kia cũng càng thêm rõ ràng. Cho nên, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tựa hồ nhìn ra Vũ Vũ Huyền nghi hoặc, Thương Hùng cười nói, Thanh Sơn đạo hữu giúp ta tính Nam quân phá trận, bởi vậy bị thương, vần đạo làm sao có thể không cứu, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Vũ Vũ Huyền gặp Thương Hùng không muốn nhiều lời, chỉ lại phải không người nói tạ. Đa tạ thừa tướng ân cứu mạng. Đạo hữu đây cũng là khách khí. Thương Hùng cười khoát tay, sau đó nói tiếp, Thanh Sơn đạo hữu, chúng ta vẫn là về trước đại doanh đi. Thế là, đám người liền quay lại đại doanh. Trở lại đại trướng bên trong, phân chủ khách ngồi xuống, Khương Hùng liền mở miệng dò hỏi, "Thanh Sơn đạo hữu, xin hỏi đạo hữu tại kia Hắc Mã Nguyên gặp cái gì, vì sao thụ như vậy trọng thương?" "Ai?" Vũ Vũ Huyền nghe vậy, thở dài một tiếng, sau đó liền mở miệng nói, "Khương thừa tướng, các vị đạo hữu, là bần đạo chủ quan lại nói bần đạo vào trận về sau." Chương 1833, lại vào Hắc Mã Nguyên chương 1833, lại vào Hắc Mã Nguyên. Trận này quả nhiên hung hiểm, bên trên có tà lôi, dưới có máu thú, vô cùng vô tận, bần đạo tuy có thủ đoạn, lại pháp lực cuối cùng không phải vô tận. Cho đến bần đạo pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, kia Mã Khuê rốt cục hiện ra bóng dáng, bần đạo một cái không quan sát, gặp nó an toán, ai? Vũ Vũ Huyền nói xong lời cuối cùng, lại là một tiếng thật dài than thở. Lúc này, Hoàng Thiên Hóa nghi ngờ hỏi, Thanh Sơn tiền bối, ngài, thủ an toán, lại là như thế nào chạy ra đại trận đây này? Vũ Vũ Huyền nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, lúc ấy, bần đạo trọng thương rơi xuống đất, chân trời huyết lôi tiếp tục rơi xuống, chung quanh máu thú càng là chen chúc mà đến, mà kia Mã Khuê tựa hồ đã nhận định bần đạo khó thoát kiếp nạn này, vì vậy chưa từng xuất thủ lần nữa, bần đạo gặp đây, trực tiếp tự bạo trường hồng kiếm cùng thất bà bụi, lấy hai kiện chí bảo tự bạo chi uy xé rách đại trận không gian, nhờ vào đó, bần đạo lúc này mới thoát được một mạng. Ai? Nói xong, Vũ Vũ Huyền khắp khuôn mặt là vẻ thương tiếc, theo bản năng còn đưa tay vô vô bên hông mình viên kia thanh hồ lô. Cuối cùng, hắn trọng yếu nhất bảo vật vẫn còn, mà lại tu vi của hắn cũng càng tiến lên một bước. Mặc dù một bước này không lớn, nhưng một bước này lại dị thường mấu chốt. Nghĩ tới đây, Vũ Vũ Huyền trên mặt rốt cục khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Khương Hùng cùng đám người, lần nữa chắc tay, nói, Khương thừa tướng, đợi ngày mai, bần đạo lại vào trận một lần, lần này, bần đạo thể phải phá mất này hung trận. Ha ha. Khương Hùng nghe vậy, lập tức phá lên cười. Thanh Sơn đạo hữu, hôm nay ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai, chúng ta lại tính toán. Vũ Vũ Huyền nghe vậy gật gật đầu, cái này đứng dậy cáo tử. Khương Hùng phân phó người vì đó an bài một tòa doanh trướng. Đợi Vũ Vũ Huyền rời đi, Khương Hùng nhìn về phía đám người, cuối cùng lại nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nói, nhỏ sư cô, lấy ngươi nhìn, ngày mai chúng ta nên làm như thế nào phá trận. Thời gian trôi mau, rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai buổi sáng. Lưu Hàm Nhi, Khương Hùng mọi người và Vũ Vũ Huyền cùng rời đi đại doanh đi tới Hắc Mã Nguyên trước. Khương Hùng, ngươi vẫn tọa trấn trung quân, Tiến Tân, Na Cha, Thiên Hóa, ba người các ngươi theo ta cùng Thành Sơn đạo hữu cùng một chỗ vào trận, lần này thề phải phá mất nó tòa đại trận này. Rõ. Lý Yến Tân, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa tề thanh xác nhận, lập tức đi ngay đến Lưu Hàm Nhi bên cạnh. Lưu Hàm Nhi nhìn về phía Vũ Vũ Huyền, nói, Thanh Sơn đạo hữu, chúng ta đi vào đi. Tốt, đạo hữu, bần đạo đi trước một bước. Nói xong, Vũ Vũ Huyền thương lang lang, một tiếng rút ra trường kiếm, một bước phóng ra liền vượt qua khối kia Hắc Mã Nguyên bia đá. Trong sách ngầm biểu, Vũ Vũ Huyền trường kiếm trong tay chính là Lưu Hàm Nhi tặng cho. Trên đời này người tu đạo ngàn ngàn vạn, người người đều thiếu bảo, nhưng ở trong đó nhưng không bao gồm Lưu Hàm Nhi. Trong tay nàng, vẹn vẹn bảo kiếm liền có mười mấy thanh, mỗi một chiếc phẩm chất đều so Vũ Vũ Huyền nguyên bản trôi này phải tốt hơn nhiều. Đương Lưu Hàm Nhi tặng bảo thời điểm, Vũ Vũ Huyền tất nhiên là trăm từ không nhận, nhưng khi Lưu Hàm Nhi đem mười mấy thanh trường kiếm đều sắp xếp ở trước mặt hắn về sau, trực tiếp đem hắn chấn động đến trợn mắt hốt mồm. Thanh Sơn đạo hữu, đã hàng ma kiếm ngươi không nhìn chúng, như vậy, trước mắt những này, ngươi tùy ý chọn một thanh đi. Cuối cùng, Vũ Vũ Huyền đành phải nhận hàng ma kiếm. Đã như vậy, Hàm Nhi tiểu thư, trôi kiếm này, bần đạo liền mặt dày nhận, từ đó về sau, đạo môn nhưng có thúc đẩy, Vũ Vũ Huyền muôn lần chết không chối tử. Lại nói Vũ Vũ Huyền một bước phóng ra, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lưu Hàm Nhi phất phất tay, mang theo Lý Yến Tân, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa cũng lập tức đi theo. Một trận thời không biến ảo, mấy người liền xuất hiện ở kia phiến thảo nguyên phía trên. Thảo nguyên phía trên, mênh mông vô bờ, cỏ xanh nhân nhân, chim hót hoa nở, tốt một bức sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nhưng mà, hiện trường mấy người đều rõ ràng, đây hết thảy đều chẳng qua là huyễn tượng mà thôi. Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn về phía Vũ Vũ Huyền, nói: "Thanh Sơn đạo hữu, tiếp xuống nên làm như thế nào?" Ha ha. Vũ Vũ Huyền nghe vậy, cười ha ha lấy đũa người nhảy lên. Lên đến không trung, Vũ Vũ Huyền đầu tiên là ngẩng đầu nhìn trời, tiếp lấy lại quan sát hướng đại địa, nói: "Chư vị, lại nhìn bần đạo một kiếm này, có thể chạm mảnh này thiên hay không?" Nói xong, chỉ gặp Vũ Vũ Huyền đưa tay liền hướng về phía trước vung ra một kiếm. Một kiếm kia, nhưng gặp một đạo kiếm quang bay ra, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn trượng, bên trên chạm thanh thiên, chạm xuống đại địa, liền bay về phía này phương thiên địa chỗ sâu. Gặp qua những nơi đi qua, thiên địa đều tựa hồ tại băng liệt. Ma Khuê, ngươi nhìn, bần đạo một kiếm này như thế nào? Ha ha, lại là một trận tiếng cười to quanh quẩn giữa thiên địa. Thiên địa băng liệt, vô tận huyết vụ từ thiên địa khe hở ở giữa phun ra ngoài. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại trong huyết vụ. Trên bầu trời, huyết vụ đang ngưng tụ thành từng mảnh huyết vân. Huyết vân hội tụ, lập tức từng đợt tiếng sấm vang vọng đất trời. Ầm ầm, răng rắc răng rắc, từng đạo huyết sắc lôi đình xẹt qua chân trời. Sau đó, những này huyết lôi tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhao nhao hướng về đám người đỉnh đầu bổ xuống dưới, nhất là vẫn trên không trung Vũ Vũ Huyền tức thì bị trọng điểm chiếu cố. Thấy cảnh này, Vũ Vũ Huyền căn bản không sợ hãi, trực tiếp huy kiếm liền chặn tới. Từng đạo kiếm quang bay ra, những cái kia huyết lôi chưa tới gần liền bị từng cái chém thành lôi quang. Những cái kia kiếm quang cũng không ngừng, trực tiếp chém vào trên bầu trời. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời bị quấy, từng mảnh huyết vân bị trực tiếp xoắn nát, bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít từng đạo khe hở. Đại trận chỗ sâu, Hắc Ma Yêu Hoàng Mã Khuê chấn kinh đến mức há hốc mồm. Cái gì? Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể dạng này? Hắn làm sao còn chưa có chết? Vì sao hắn mạnh như vậy? Làm sao có thể? Vì cái gì? Cái này, đây rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng hôm qua hắn đều phải chết, rõ ràng hắn đều phải chết, tuy nói hắn hôm qua là chạy đi, nhưng thương thế của hắn đủ để muốn tính mạng của hắn, nhưng đây rốt cuộc là tại sao vậy? Hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống? Hắn giống như mạnh hơn, mà lại bảo kiếm trong tay của hắn không phải hôm qua liền tự bảo sao? Hắn hiện trong tay thanh kiếm này là chuyện gì xảy ra? Không được, Võ Cát, bản hoàng mặc kệ trên người đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi hôm nay phải chết, theo một tiếng chết chữ, Mã Khuê bắt lấy trận phiên liên cuồng bắt đầu lay động. Đại trận bên trong, đại địa bên trên vô số máu ngựa, máu dê, huyết nhu, máu liệu, máu ngạc, máu thỏ chờ máu thú bắt đầu hướng về đám người chen chúc chạy tới. Một cái mắt, đại địa kịch liệt run rẩy lên. Trên bầu trời, vô tận trong huyết vụ xuất hiện từng cái máu điêu. Những này máu điêu từ mấy trượng đến mấy chục trượng, các loại lớn nhỏ cái gì cần có đều có, nhưng đều không ngoại lệ đều mười phần hung tàn. Vô số máu điêu từ không trung đáp xuống, thẳng đến đám người mà đến, nhất là vẫn trên không trung Vũ Vũ Huyền. Chương 1834, đại chiến Hắc Mã Nguyên, phá trận sắp đến. Chương 1834, đại chiến Hắc Mã Nguyên, phá trận sắp đến. Vô số chỉ máu thú từ dưới đất, không trung từng cái phương hướng mà tới, đám người thấy thế nhao nhao dùng ra chính mình thủ đoạn. Lưu Hàm Nhi đưa tay hướng phía dưới một chỉ, nhưng gặp bạch quang lóe lên, một đóa cựu phẩm bạch liên trống rông xuất hiện, trực tiếp đem mọi người đều cho nắm giơ lên. Đó lấy, Lưu Hàm Nhi xuất ra bảo đấu, khẽ nghiêng, trong nháy mắt, vô tận thần hỏa đổ xuống mà ra. Trong chốc lát, vô biên hoang nguyên liền hóa thành biển lửa. Vô số máu ngựa, máu dê, huyết nhu, máu liệu, máu thỏ, máu ngạc chờ nhau bị liệt diễm bao khỏa, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành cho tàn. Lý Yến Tân tế ra bảo túi bay tới không trung, miệng túi mở ra, một nháy mắt, vô số máu thú từ dưới đất cùng không trung được thu vào trong túi. Na Cha đưa tay ném ra càn khôn quyển mang theo ngàn vạn quang hoa xuyên thẳng qua tại giữa biển lửa, đem những cái kia vẫn đang rãy rủa máu thú từng cái đánh cho huyết vụ. Hoàng Thiên Hóa thì tế ra Mạc Tà bảo kiếm bay qua chỗ, từng cái máu thú bị chém làm hai đoạn. Không trung, Vũ Vũ Huyền vẫn như cũ không ngừng huy động bảo kiếm trong tay, từng đạo kiếm quang lướt qua, bầu trời, đại địa đều bị xoắn nát. Mấy người hợp lực phía dưới, cả tòa đại trận đều chấn động phảng phất tùy thời bị phá. Nhưng như thế đại trận như thế nào dễ dàng như thế có thể bị phá? Đột nhiên, thiên địa chấn động, bầu trời biến thành triệt để màu đen, đen như mực. Võ Cát, ngươi dám! Đột nhiên, một đạo hung lệ thanh âm từ đại trận chỗ sâu bay ra, quanh quẩn giữa thiên địa, huyền như sấm nổ, rung động âm ầm. Nghe được thanh âm kia, không trung Vũ Vũ Huyền đột nhiên thu hồi bảo kiếm, quay đầu nhìn về phía đại trận chỗ sâu, cười lạnh nói: "Mã Khuê, ngươi như không còn ra, trận này liền muốn bị phá." Ha ha. Kia Mã Khuê nghe vậy, lập tức ha ha phá lên cười. "Võ Cát, chỉ bằng các ngươi, nghĩ phá bản hoàng đại trận, cũng được, đã các ngươi gấp gáp như vậy chết, quyền tiêu hoàng liền thành toàn các ngươi." Vừa dứt lời, đám người liền cảm giác đến đỉnh đầu không trung xuất hiện một cỗ cực hạn uy áp. Kia cỗ uy áp tràn đầy ngang ngược cùng hung tàn, đám người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bầu trời đen nhánh bên trong, trong lúc mơ hồ hiện ra một cái mã đầu. Kia mã đầu cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời, một đôi to lớn con mắt không ngừng lấp lóe hung tàn hùng quang. "Võ Cát, hôm qua để ngươi chạy trốn, hôm nay bản hoàng cũng phải nhìn ngươi còn có thể trốn ra ngoài hay không." Nói chuyện, không trung kia một đôi huyết mâu bên trong liền bắn ra một đạo huyết quang. Kia huyết quang sáng chói đến cực điểm phá toái hư không, trong chớp mắt đã đến Vũ Vũ Huyền trước mặt. "Đến hay lắm." Vũ Vũ Huyền thấy thế, hét lớn một tiếng đến hay lắm, huy kiếm liền chém đi lên. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành một tiếng vang thật lớn, huyết quang liền bị kiếm quang chém cái vỡ nát. Mã Khuê, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Nói chuyện, Vũ Vũ Huyền lần nữa vung ra một đạo kiếm quang. Kia kiếm quang vừa ra, hoành thông trời đất, lóe ra chói mắt kim quang lao thẳng tới màn trời mà đi. Răng rắc răng rắc. Một tiếng, tựa như một tia chớp, trực tiếp đem toàn bộ màu đen màn trời hoạch thành hai nửa. Đáng tiếc, kim quang dập tắt, cái kia to lớn mã đầu vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, chẳng rất được ý ha ha. Võ Cát, thật là lợi hại kiếm, đáng tiếc đối với bổn hoàng vô dụng, ha ha. Kia tiếng cười to quanh quẩn giữa thiên địa, để Vũ Vũ Huyền sắc mặt trầm xuống. Mã Khuê, ngươi nhưng chớ nên đắc ý quá sớm. Nói chuyện, Vũ Vũ Huyền thu hồi trường kiếm, sau đó đưa tay đem bên hông viên kia thanh hổ lô hái xuống. Đó lấy, Vũ Vũ Huyền đem thanh hổ lô nhắm ngay bầu trời, bành. Một thanh âm vang lên, nút hổ lô bị nổ xuống. Đột nhiên, một đạo thanh quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đánh vào không trung một con huyết mâu bên trên. A! Phút chốc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, theo tiếng hét thảm này, không trung tựa như rơi ra huyết vũ. Cực nóng huyết dịch từ trên bầu trời rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều rơi ra huyết vũ. Ngay sau đó, bầu trời ầm ầm. Một thanh âm vang lên, hắc ám dần dần tối lui, biến mất theo còn có một cái tia to lớn mã đầu, nhưng một vòng huyết sắc mặt trời lại xuất hiện ở trên bầu trời. Lúc này, huyết vũ cũng đình chỉ, bất quá, đại địa bên trên biển lửa cũng bị vừa rồi mưa máu cho tới tắt. Thiên địa một mảnh an tĩnh quỷ dị, độc lưu lại không trung Vũ Vũ Huyền cùng cựu phẩm Bạch Liên bên trên Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa. Vũ Vũ Huyền thu hồi thanh hổ lô liền rơi xuống cựu phẩm Bạch Liên phía trên. Thanh Sơn đạo hữu, ngươi cái này hổ lô quả nhiên bất phàm. Lý Yến Tân tán thán nói. Vũ Vũ Huyền mỉm cười, nói, Yến Tân đạo hữu quá khen, bảo vật này tên cứ gọi thanh đũ hổ lô, nội ẩn một đạo bảo quang, này bảo quang có thể phá tam giới chư tà, càng có màu xanh đan xa, cũng có thể hàng yêu phục ma. Bất quá, cùng các vị đạo hữu bảo vật so sánh, bần đạo cái này hổ lô coi như trên lệch nhiều. Mấy người nghe vậy, thiện ý lắc đầu. Na Cha thì mở miệng nói, Thanh Sơn tiền bối, ngươi mới thế nhưng là kích mù kia Mã Khuê con mắt. Vũ Vũ Huyền lắc đầu, nói, Na Cha tiểu hữu, bần đạo mới một cái kia, khẳng định là đả thương nó, nhưng về phần nó mù không mù, bần đạo nhưng liền không biết. Bất quá, nói đến đây, Vũ Vũ Huyền mỉm cười, nói, bất quá, Mã Khuê thụ bần đạo một cái này, chúng ta liền có thể biết nó tòa đại trận này trận nhãn ở nơi nào. Mấy người nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động. Lưu Hàm Nhi lập tức cười, nói, Thanh Sơn đạo hữu, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian. Tốt, các vị, đi theo ta. Nói xong lời này, Vũ Vũ Huyền một bước phóng ra, lập tức liền ra cựu phẩm Bạch Liên, trên không trung xẹt qua một đạo thanh quang liền hướng về bên trái đằng trước bay đi. Lưu Hàm Nhi thấy thế, lập tức thôi động dưới chân cựu phẩm Bạch Liên đuổi theo. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, mấy người liền đi tới một chỗ sơn cốc trước. Sau đó, đám người liền thấy vô số máu ngựa từ trong sơn cốc tuôn ra, lao thẳng tới bọn hắn mà tới. Những này máu ngựa đều thân cao qua trượng, đầu có hai sừng, một đôi huyết mâu không ngừng lóe ra hung tàn hùng quang. Tê, giống. Tê, giống. Liên tiếp tiếng gào thét bên trong, những này máu ngựa chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Lại tới đây chút. Na Cha lạnh hừ một tiếng, thả người liền nhảy xuống cựu phẩm Bạch Liên. Thiên Hóa, những này tà ma liền từ huynh đệ chúng ta giải quyết đi. Tốt. Hoàng Thiên Hóa đáp ứng một tiếng, va chạm song truy trong tay, cũng nhảy xuống theo. Sau đó, hai người một trái một phải trực tiếp liền xuống tới. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, hỏa tiêm thương vung mạnh mở, một người một súng trực tiếp đem những cái kia máu ngựa đều đâm bay ra ngoài. Hỗn Thiên Lăng càng là trên không trung bay múa, từng tấc máu ngựa bị cuốn ở, sau đó trùng điệp nhét vào xa xa trên mặt đất, vang lên mảnh mảnh thanh âm. Càn Khôn Quyển đánh tiên gạch vàng chờ bảo cũng không có nhàn rỗi, từng thất máu ngựa trực tiếp bị nện ngã xuống đất. Một bên Hoàng Thiên Hóa cũng không kém bao nhiêu, song truy vung mạnh mở, một truy một cái, kia thật là đập đến chết, đụng phải vòng chen trúc mà đến máu ngựa không có ai đỡ nổi một hiệp. Mặc Ta bảo kiếm bay trên không trung, bảo kiếm huy động, từng đạo kiếm quang bay ra, mỗi một đạo kiếm quang đều mang đi chí ít một thất máu ngựa tính mệnh. Chương 1835, kế hoạch thất bại, như thế nào phá trận? Chương 1835, kế hoạch thất bại, như thế nào phá trận? Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, không biết nhiều ít máu ngựa bị Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa chém giết, phía trước rốt cục đã không còn máu ngựa xông ra. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nhún người nhảy lên, thẳng đến trong sơn cốc mà đi. Vũ Vũ Huyền thấy thế, nào dám để hai nhỏ như vậy tiến vào, đội vàng đuổi theo. Cửu phẩm Bạch Liên bên trên, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân nhịn không được lắc đầu. Lưu Hàm Nhi cười nói, hai tiểu tử này vẫn là như thế lỗ mãng. Nói thì nói như thế, nhưng nàng đã thôi động pháp lực, cửu phẩm Bạch Liên hóa thành một đạo bạch quang cũng bay vào. Sau khi vào tung lũng, đám người liền thấy trong sơn cốc phía trước gương đứng vững một tòa trận đài. Trận kia đài cao chừng 3 trượng cao 3 thước, trận đài cái trước đầu ngựa thân người đại hán trong tay chính nắm lấy một mặt huyết hồng sắc kỳ phiên điên cuồng diêu động, vô tận huyết vụ theo nó lay động đang không ngừng tràn vào bên trên bầu trời. Tại đầu ngựa thân người đại hán bên cạnh thì đứng thẳng một cây đại thương. Kia đại thương dài ước chừng 1 trượng 5 thước, đầu thương chừng 3 thước, trên thân thương răng đầy huyết văn, những cái kia huyết văn bật bèo lên, lóe ra sâu kín huyết quang, tràn đầy tà ác cùng ngang ngược. Nhìn phía xa trận đài, mấy tầm mắt của người dẫn đầu tập trung vào kia đầu ngựa thân người đại hán trên hai mắt. Chỉ gặp kia đầu ngựa thân người đại hán, một đôi huyết mâu không ngừng lóe ra huyết quang, chỉ là trong đó mắt trái nơi khỏe mắt tựa hồ còn lưu lại một chút vết máu. Mấy người tương hỗ liếc nhau một cái, đầu tiên là thở dài, lắc đầu, sau đó lại cùng nhau nhẹ gật đầu. Theo mọi người đi tới trước đài cao, kia đầu ngựa thân người đại hán dừng tay lại bên trong chân tiên, cười lạnh liên tục nhìn trước mắt mấy người. là bản hoàng xem thường các ngươi không nghĩ tới các ngươi vậy mà thật xông vào. Nhìn xem đầu ngựa thân người đại hán, Vũ U Huyền đồng dạng cười lạnh ngăn tại Na Tra, Hoàng Thiên Hóa trước người, nói: "Ma Khuê, chúng ta lại gặp mặt, bất quá, ngươi chớ cho mình trên mặt rất vàng, trả bốn hoàng, thử thật sự cho rằng yêu đế cùng yêu hoàng ở giữa cánh cửa là dễ dàng như vậy đạp phá sao?" Vũ U Huyền căn bản chưa từng tiếp Ma Khuê gốc dạng, mà là trực tiếp nhằm vào nó tự xưng tiến hành phá hoành. Vũ U Huyền lời này vừa nói ra, kia Ma Khuê trong nháy mắt nổi giận. "Võ Cát, ngươi thật to gan, dám chất vấn bản hoàng, muốn chết?" Theo một tiếng muốn chết, kia Ma Khuê trực tiếp buông xuống trận tiên, sau đó đưa tay liền đem bên cạnh kia cán đại thương nhấc lên. Chấp thương nơi tay, kia Ma Khuê thả người rời đi đài cao liền xông về Vũ U Huyền. "Võ Cát, hôm qua ngươi may mắn đào thoát, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Theo hét lớn một tiếng, kia Ma Khuê đã đi tới Vũ U Huyền trước mặt, nâng thương liền đâm. "Hừ." Đối mặt với có đại trận chi lực ra chỉ bây giờ có được lấy sơ giai yêu hoàng thực lực Ma Khuê, Vũ U Huyền lại là không sợ chút nào, hắn hừ lạnh một tiếng, múa động trường kiếm trong tay liền nên đón tiếp lấy. "Ma Khuê, ngươi tu tập ác pháp, tàn sát sinh linh, càng ngăn cản thiên minh, làm trái thiên mệnh, hôm nay chính là ngươi ứng kiếp này." "Ha ha, Võ Cát, tu tập ác pháp, pháp nào có cái gì thiện ác chi phần, chỉ cần có thể để bản hoàng trở nên càng cường đại, đó chính là thiện pháp. Về phần nói tàn sát sinh linh, ha ha, quả thực là chuyện tiếu lâm, mạnh được yếu thua, từ xưa như thế, bọn hắn đâu không lại bản hoàng, trở thành bản hoàng khẩu phần lương thực, đó chính là bọn họ mệnh. Về phần nói ngăn cản thiên binh, thứ ai là thiên binh? Tĩnh Nam quân, càng là chuyện cười lớn, bọn hắn bất quá là triều đình phản nghịch thôi, thế nào thiên binh? Võ Cát, ngươi hôm nay lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, chịu chết đi." Cong, một thanh âm vang lên, trường kiếm cùng đại thương đánh vào nhau. Vũ U Huyền chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, ngay sau đó cả cánh tay cũng bắt đầu run run. "Không tốt, khí lực thật là lớn." Vũ U Huyền kinh hãi phía dưới, vội vàng thả người nhảy lùi lại, mượn nhờ nhảy lùi lại chi lực lúc này mới đánh tan kia cố cự lực. "Ha ha, Võ Cát, ngươi liền chút bản lãnh này sao?" Nhìn thương, Mã Khuê đắc ý cười lớn, múa động trong tay đại thương lần nữa vọt tới, nâng thương lại gai. Vũ U Huyền bất đắc dĩ, chỉ lại phải giơ kiếm đón lấy. Lại là cong, một thanh âm vang lên, Vũ U Huyền lần nữa rút lui hơn 10 trượng, Mã Khuê hắc hắc cười lạnh lại đuổi theo. Hiển nhiên Mã Khuê đã rời đi đài cao mấy chục trượng, tiểu phẩm Bạch Liên phía trên, Lưu Hàm Nhi đột nhiên một tiếng quát nhẹ. "Na Tra, Thiên Hóa, ngay tại lúc này, nhanh chóng hành động." "Rõ." "Na Tra." Hoàng Thiên Hóa đáp ứng một tiếng, sau đó nhún người nhảy lên, lao thẳng tới trận trên đài. Mà cùng lúc đó, tiểu phẩm Bạch Liên chậm rãi chuyển động, đã ngăn ở Mã Khuê cùng đài cao ở giữa. Nói cách khác, lúc này, như kia Mã Khuê nghĩ phải chạy về trận đài, vậy trước tiên đánh bại cản đường Lưu Hàm Nhi cùng Lý Yến Tân. Ngay tại Na Tra, Hoàng Thiên Hóa hành động thời điểm, kia chính đang đuổi giết Vũ U Huyền Mã Khuê liền chú ý tới, nhưng hắn nhưng lại không gấp trở về, ngược lại khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn thấy kia tia cười lạnh, Vũ U Huyền, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân ba người tâm bên trong đồng thời dâng lên một loại dự cảm không ổn. Nguyên bản, mấy người kế hoạch liền vô cùng đơn giản. Cái này Mã Khuê nó sơ giai yêu hoàng thực lực cũng không phải là đến từ tự thân, mà là bắt nguồn từ trước mắt tòa đại trận này. Lấy mấy người thực lực đối cứng một tôn sơ giai yêu hoàng, đó thật là quá nguy hiểm. Cho nên, phương pháp liền vô cùng đơn giản, chỉ cần sớm phá mất tòa đại trận này, hoặc là đánh vỡ đại trận cùng Mã Khuê ở giữa liên hệ, liền có thể đem kia Mã Khuê đánh về nguyên hình. Một cái đỉnh phong yêu đế nhưng không để tại mấy người trong mắt. Thế là, khi nhìn đến tòa kia trận đại lúc, mấy người ánh mắt giao lưu ở giữa liền định ra kế hoạch này. Đầu tiên là Vũ Vũ Huyền xuất thủ đem kia Mã Khuê dẫn xuất trận đài, đó lấy từ Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân ngăn ở Mã Khuê cùng trận đài ở giữa, đồng thời khiến Na Tra, Hoàng Thiên Hóa nhảy lên trận đài, đem kia mặt trận phiên trực tiếp chặt đứt. Vô luận bất luận cái gì đại trận trận phiên đều là hạch tâm bên trong hạch tâm, mấu chốt trong mấu chốt. Đương kế hoạch bắt đầu mấy người cũng không từng ngờ tới kế hoạch tiến triển thuận lợi như vậy, Vũ Vũ Huyền chỉ là đơn giản một lần khiêu khích, kia Mã Khuê vậy mà không chậm trễ chút nào liền rời đi trận đài. Đã như vậy, mấy người đương nhiên sẽ không lại do dự, Lưu Hàm Nhi lập tức liền hướng Na Tra, Hoàng Thiên Hóa ra lệnh, mà nàng cùng Lý Yến Tân liền ngăn ở Mã Khuê cùng trận đài ở giữa. Nhưng Mã Khuê kia trên mặt biểu lộ lại làm cho mấy trong lòng người đều là máy động, hẳn là còn có thể có biến cố gì hay sao. Nghĩ tới đây, Lưu Hàm Nhi theo bản năng quay đầu nhìn về phía trận đài, sau đó nàng liền mở to hai mắt nhìn. Lúc này Na Tra, Hoàng Thiên Hóa đã nhảy tới trận đài bên trên. Na Tra hỏa tiêm thương, Hoàng Thiên Hóa tám lăng hoa mai sáng truy bạc đồng thời công về phía kia mặt huyết hồng sắc trận thiên. Trận kia cờ giờ phút này mặc dù không người điều khiển, nhưng vẫn đang không ngừng chập chờn. Theo loại này chập chờn, nồng đậm huyết vụ không ngừng phóng hướng thiên không, cũng cuối cùng tản vào đại trận các nơi. Hỏa tiêm thương bên trên lóe ra sâu kín kim quang, tám lăng hoa mai sáng truy bạc càng là lóe ra sáng chói bạch quang, trong chớp mắt đã đến trận phiên trước đó. Na Tra, Hoàng Thiên Hóa trong mắt của hai người đều lóe lên vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó, liền đồng thời mở to hai mắt nhìn, bởi vì hỏa tiêm thương, tám lăng hoa mai sáng truy bạc đồng thời bị một tầng nhàn nhạt hồng quang chặn. Làm sao lại như vậy? Na Tra một tiếng kinh hô. Đó là cái gì? Hoàng Thiên Hóa cũng là kinh hãi. Hai người liền thấy một đoàn hồng quang kịch liệt lấp lánh, sau đó, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Na Tra, Thiên Hóa, không được. Chương 1836, phá tà bảo kính ra, đại trận phá. Chương 1836, phá tà bảo kính ra, đại trận phá. Ba người đồng thời kinh hô, chỉ gặp Na Tra, Hoàng Thiên Hóa đã ngửa mặt lên trời té lăn quay trận kia trên đài. Ha ha. Lúc này, Mã Khuê kia tùy ý tiếng cười to quanh quẩn tại trong sân cốc. Hừ, Võ Cát, nếu không có phòng bị, ngươi thật sự cho rằng bản hoàng sẽ tùy tiện rời đi trận đài sao? ha ha, Võ Cát, nhìn thương, đợi bản hoàng trước giải quyết ngươi, sẽ giải quyết bọn hắn. Nói chuyện, kia Mã Khuê lắc một cái đại thương lại lần nữa hướng Vũ Vũ Huyền đâm đi qua. Lúc này, Vũ Vũ Huyền đã không còn dám đón đỡ. Mới, hắn vì đem Võ Cát dẫn xuất trận đài, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng Mã Khuê cứng đối cứng, bây giờ tự nhiên lại là không cần. Mã Khuê, ngươi nhưng chớ nên đắc ý, chớ cho rằng ngươi dùng một chút thủ đoạn, liền có thể ngăn cản chúng ta phá trận, ngươi lúc này quay đầu, triệt hồi lại trận, cùng ta tiến về đại doanh hướng Khương thừa tướng tỉnh tội, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu không, hôm nay chính là ngươi ứng kiếp ngày. Vũ Vũ Huyền né tránh Mã Khuê một thường, trong miệng lại là không có nhàn rỗi, không ngừng quên lơn. Ha ha, Võ Cát, bản hoàng nhận biết ngươi gần trăm năm lại là không ngờ tới ngươi càng như thế mặt dày vô sỉ, nhìn thương đi. Mã Khuê trong miệng cười lớn, trong tay đại thương lại là một thương nhanh hơn một thương, đem Vũ Vũ Huyền làm cho bốn phía tránh né. Vũ Vũ Huyền thân hình phiêu hốt, Mã Khuê đại thương mặc dù hung mãnh, nhưng nhất thời cũng không đả thương được hắn. Bất quá, thủ lâu tất thua, Vũ Vũ Huyền biết rõ này lý. Trong chớp mắt, mười mấy cái hiệp liền đi qua đột nhiên, Vũ Vũ Huyền hướng bên cạnh nhảy một cái, trong nháy mắt nhảy ra ngoài hơn 10 trượng. Võ Cát, trốn chỗ nào? Mã Khuê quát lạnh một tiếng, đại thương lắc một cái, lần nữa đâm tới. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Vũ Vũ Huyền kiếm giao tay trái, tay phải hướng về bên hông gỗ, chính gặp ở miếng kia thanh hổ lô bên trên. Thanh hổ lô trong nháy mắt từ bên hông trở xuống, sau đó liền bay lên đến không trung. Bành! Một tiếng vang nhỏ, nút hổ lô tự động nhảy ra, một đạo thanh quang liền từ miệng hổ lô bên trong bắn ra mà ra. Kia thanh quang nhanh chóng như thiểm điện, qua trong giây lát liền bắn tới Mã Khuê trước mắt. Chỉ nghe được cong, một thanh âm vang lên, kia đạo thanh quang liền bị Mã Khuê đại thương chặn lại. Không sai, chính là bị chặn. Ha ha! Võ Cát, ngươi thương bản hoàng một lần, thật sự cho rằng bản hoàng lần thứ hai còn không có phòng bị à? Mã Khuê cười lớn lung lay trong tay đại thương, nhìn kỹ một chút đầu thương, nói tiếp: Võ Cát, nói thật, ngươi cái này hồ lô không tệ, bản hoàng cái này đại thương cũng là một kiện dị bảo, lại bị ngươi cái này hồ lô cho đả thương. Bất quá, Võ Cát, hôm nay ngươi nhất định phải chết, mà ngươi bảo vật cũng sẽ thành bản hoàng vật trong bàn tay. Ha ha! Mã Khuê cười lớn, khẽ múa đại thương, lại một lần đâm tới. Nhìn thấy bảo hồ lô một kích thất bại, Vũ Vũ Huyền rốt cục đổi sắc mặt, đội vàng thu hồi thanh hồ lô, sau đó thả người nhảy lùi lại. Nhảy lùi lại quá trình bên trong, lại đem trường kiếm giao về tay phải. Tiếp xuống, Mã Khuê đại thương múa càng phát ra cấp tốc, Vũ Vũ Huyền triệt để đã rơi vào hạ phong. Lại nói một bên khác, nhìn thấy Na Cha, Hoàng Thiên Hóa ngã sấp xuống tại trận đài bên trên. Lưu Hàm Nhi thôi động cựu phẩm bạch liên liền hướng trận đài bay đi. Ngay tại cựu phẩm bạch liên khoảng cách trận đài 3-4 trượng thời điểm, đột nhiên, trận kia cờ pháp phối, một đạo huyết quang liền từ trận phiên bên trên bay ra, thẳng đến hai người phóng tới. Lưu Hàm Nhi lạnh hừ một tiếng, lật tay một cái, trong tay kim quang lóe lên, phá tà bảo kính liền xuất hiện ở trong tay nàng. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, phá tà bảo kính lưu quang lóe lên, một đạo phá tà bảo quang liền nên đón tiếp lấy. Phá tà bảo quang chính đâm vào máu trên ánh sáng, trực tiếp liền đem nó cho bụi. Đón lấy, phá tà bảo kính từ Lưu Hàm Nhi trong tay bay lên, lên trên không trung, sau đó liền bắt đầu chuyển động. Bảo kính có quang hoa lưu chuyển, mặt kính bắt đầu chuyển hướng bốn phương tám hướng, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Đợi chuyển động vài vòng về sau, cuối cùng, phá tà bảo kính nhắm ngay phía trước trận đài. Trận đài bên trên, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa vẫn hôn mê trên mặt đất, mà kia mặt trận tiên còn tại chập chờn, không ngừng có huyết quang lấp lóe. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, phá tà bảo kính chấn động lên, phát ra ong ong thanh âm, sau đó một đạo sáng chói đến cực điểm bảo quang bắn ra mà ra, lao thẳng tới trận kia cờ mà đi. Phá tà bảo quang những nơi đi qua, không trung chuyển đến tư tư thanh âm, tùy theo từng sợi khói xanh bay lên. Tựa hồ cảm ứng được uy hiếp, trận trên đài kia mặt trận phiên điên cuồng bắt đầu lay động, trong nháy mắt một đạo viễn siêu mới uy thế huyết quang phun ra, cùng phá tà bảo quang chính đụng vào nhau. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, huyết quang cùng phá tà bảo quang đồng thời chôn vùi phảng phất chưa hề chưa từng xuất hiện. Tựa hồ cảm ứng được vừa rồi phá tà bảo quang lần nữa bị phá, phá tà bảo kính ong ong. Thanh âm càng phát ra vang dội, tựa hồ đang phát tiết bất mãn trong lòng. Sau đó, phá tà bảo kính tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đạo càng thêm sáng chói bảo quang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, lao thẳng tới trận trên đài kia mặt trận phiên. Mà kia mặt trận phiên lại phản phất chúng ta, điên cuồng chập chờn, toàn thân huyết quang không ngừng lấp lóe, vô tận huyết vụ bắt đầu từ bốn phía tụ đến, không ngừng tràn vào đến trận phiên bên trong. Vẹn vẹn một máy mắt, mấy người đều cảm ứng được đại trận bên trong quỷ dị chi lực đang yếu bớt, tại lấy một loại tốc độ cực nhanh yếu bớt. Nhỏ sư cô, mặt này trận phiên nó tại tập hợp toàn trận chi lực dùng để ngăn cản phá tà bảo quang, nhưng Lý Yến Tân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía không trung phá tà bảo kính, tiếng nói của nàng chưa rơi, kia phá tà bảo quang đã xuất tại bị trùng điệp huyết vụ bao trùm trận trên lá cờ. Chỉ nghe được anh một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một đoàn kim sắc liệt diễm phóng lên tận trời, trực tiếp đem kia mặt trận phiên bao khỏa tại trong đó, lốp bốt không ngừng bên hai. Kia là trận phiên cờ mặt, cột cờ bị thiêu đốt thanh âm. Cái này sao có thể? Lý Yến Tân rốt cục phun ra hạ được câu, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Lưu Hàm Nhi cũng bị giật nảy mình, nàng há to miệng, thật lâu mới phun ra thanh âm. Ta cái này phá tà bảo kính nó chỉ là một kiện phổ thông tiên thiên linh bảo, sao? Xem ra liền đem mặt này trận phiên cho phá đây. Nguyên bản nàng tế ra phá tà bảo kính chỉ là nghĩ tạm thời ngăn chặn kia mặt trận phiên, đem Na Cha, Hoàng Thiên Hóa cứu ra về sau, lại nghĩ biện pháp đánh nát mặt này trận phiên. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, vẹn vẹn một kiện phổ thông tiên thiên linh bảo, nó làm sao lại đem mặt này trận phiên tiêu hủy đi đâu? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng rên rỉ vang lên, trận trên đài Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa chậm rãi mở mắt. Hai người dùng tay chống đỡ đứng người lên, trong hai mắt đều là vẻ mở mịt. đợi nhìn thấy cựu phẩm Bạch Liên cùng trên đài sen Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân về sau, trong mắt của hai người lúc này mới dần dần khôi phục thần thái. Sư cô nãi mãi, Yến Tân sư thúc, chúng ta đây là thế nào? Na Cha mở miệng hỏi. Theo Na Cha, Hoàng Thiên Hóa thức tỉnh, một bên khác chiến trường cũng trong nháy mắt phát sinh người chuyện. Ha ha, Mã Khuê, ngươi kiếp số đến. Chương 1837, lại sinh biên cố, thi yêu Mã Khuê. Chương 1837, lại sinh biên cố, thi yêu Mã Khuê. Nghe được kia vui sướng tiếng cười to, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một đạo kim sắc kiếm quang lướt qua, một viên to lớn mã đầu lăn rơi xuống trên mặt đất. Kia mã đầu lăn trên mặt đất động, sinh hồng sắc máu tươi phun ra. Không đầu thi thể tùy theo rơi xuống, trung điệp rơi đập trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to. Cốt cốt huyết thủy phun ra ngoài, hô hấp ở giữa, cái danh to kia liền trở thành một cái huyết hồ. Lúc này, rất trùng hợp chính là kia nhấp nhô mã đầu nhanh như chớp lăn đi qua, cũng cuối cùng lăn tiến vào huyết hồ bên trong. Thấy cảnh này, mấy người đồng thời trong lòng run lên, đều đã nhận ra một tia không tầm thường. Nguyên bản đã trầm tĩnh lại Vũ Vũ Huyền lập tức lại nắm chặt trường kiếm trong tay, hai mắt bắn ra hai đạo thanh quang, ánh mắt sáng rực tập trung vào cái kia huyết hồ. Hừ, Mã Khuê, bần đạo ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Lúc này, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đạp trên cựu phẩm Bạch Liên cũng bay tới, đi tới Vũ Vũ Huyền bên cạnh. Lý Yến Tân nhìn về phía Vũ Vũ Huyền, nói: "Thanh Sơn đạo hữu, cái này Mã Khuê chân linh chưa ra, chỉ sợ còn có biến cố." Vũ Vũ Huyền gật gật đầu, nói: "Yến Tân đạo hữu lời nói rất đúng, cũng may mắn được mới các vị đạo hữu phá trận kia cờ, mất đi đại trận chi lực gia trì, này yêu liền từ yêu hoàng cảnh rơi xuống, bị bần đạo một kiếm chém giết, nhưng này yêu mặc dù mất nhục thân, lại chân linh chưa ra, hiển nhiên đương tu có tà pháp, chúng ta không thể chủ quan, gây nên khiến cho đào thoát." Mấy người nghe vậy, cùng nhau gật đầu, mấy ánh mắt đều một mực tập trung vào kia phiến huyết hồ. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, đột nhiên huyết hồ sôi trào lên, vô tận huyết vụ lan lộn, ẩn ẩn còn truyền đến vô số quỷ vật gào thét thanh âm. Huyết hồ bên trong, nước hồ chập trùng ở giữa, có thể nhìn thấy từng trương bặm bẹo mặt quỷ. Những cái kia mặt quỷ không ngừng hướng về không trung đám người gào thét, trạng cực hung ác. Đáng tiếc, những này quỷ vật làm sao có thể dung chuyển hiện trường tâm thần của mọi người. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Lý Yến Tân miệng tụng đạo hiệu, thở dài nói, này yêu không biết tạo ra nhiều ít sát nghiệt, máu này hồ tuy nhỏ, nhưng ở giữa oan hồn chỉ sợ không hạ ngàn vạn. Mấy người khác sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Đột nhiên mảnh, một thanh âm vang lên, huyết hồ ầm vang nổ tung, từ đó hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh kia đầu ngựa thân người, thân cao qua trượng, chính là kia Mã Khuê. Chỉ bất quá thời khắc này Mã Khuê lại cùng lúc trước có khác nhiều, thân thể của nó tựa hồ cứng ngắc lại rất nhiều, toàn thân lửa sinh tốc đỏ, càng có xương máu lở lở, vô số cái vặn vẹo mặt quỷ tại nó mặt ngoài thân thể du tẩu, toàn thân quỷ khí, âm khí, hoang khí, sát khí phóng lên tận trời, tràn đầy không an lành cực hạn vặn vẹo. Giống. Đột nhiên, nó ngửa mặt lên trời một tiếng gầm rú, âm thanh chấn hư không, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động, vốn là tràn ngập nguy hiểm hắc mã nguyên giờ phút này càng thêm vỡ vụn. Đó lấy, chỉ thấy nó xuề tay ra, nhưng gặp một đạo huyết quang từ đằng xa bay tới, rơi vào trong tay của nó, chính là kia cây trường thương. Võ cát, sự tình vẫn chưa xong, bản hoàng muốn xé nát ngươi, giống. Theo gầm lên giận dữ, nồng đậm huyết khí lao thẳng tới không trung đám người, nhất là cầm kiếm Vũ Vũ Huyền. Theo đánh tới huyết khí, kia Mã Khuê hóa thành một đạo huyết quang trong nháy mắt đã đến Vũ Vũ Huyền trước mặt, giơ súng liền đâm. Vũ Vũ Huyền lạnh hừ một tiếng, giơ kiếm đón lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một thanh âm vang lên, Vũ Vũ Huyền sắc mặt đại biến, thân thể lại bị trực tiếp bắn ra ngoài. Thấy cảnh này, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân sắc mặt đại biến, mà Na Cha, Hoàng Thiên Hóa thì trực tiếp xuất thủ. Hai người thả người bay ra cựu phẩm Bạch Liên, Hỏa Tiêm Thương cùng tám lăng hoa mai sáng truy bạc đồng thời đánh vào kia Mã Khuê trên thân, sau đó, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đồng thời cảm thấy một trận cự lực đánh tới, Hỏa Tiêm Thương, tám lăng hoa mai sáng truy bạc đồng thời rời tay bay ra, mà hai người cũng bị kia cô cự lực mang theo bay ngược mà quay về. Cựu phẩm Bạch Liên bên trên, Lưu Hàm Nhi hai mắt ngưng tụ, nghi ngờ hoảng sợ nói, "Cương Thi?" "Không đúng, không đúng, không phải Cương Thi, nhưng..." Lý Yến Tân lắc đầu, nói, "Nhỏ sư cô, nó có một chút Cương Thi đặc tính, nhưng tựa hồ lại cũng không phải là Cương Thi, giống như là sư tôn đã từng đề cập tới một loại sinh vật, thi yêu, mượn thi mà thành yêu, đã có yêu đặc tính, đồng thời cũng có Cương Thi đặc tính." Lý Yến Tân lời này vừa nói ra, Lưu Hàm Nhi hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, nói, "Đúng, đúng, đúng, xác thực rất giống. Tu vi của nó chỉ tương đương với cao gia yêu đế, nhưng chiến lực đã đạt tới yêu đế cực hạn. Vũ Vũ Huyền không phải là đối thủ của nó." Lý Yến Tân này vừa mới nói xong, bị đẩy lùi Vũ Vũ Huyền đã quay trở về, hắn đã lần nữa tế khởi bên hông thanh hồ lô. Thanh trong hồ lô một đạo thanh quang phun ra, nhanh chóng như thiểm điện, chính giữa kia Mã Khuê ngực. Thanh hồ lô bảo vật này quả nhiên bất phàm, kia thanh quang trực tiếp xuyên ngực mà qua, Mã Khuê chỗ ngực liền xuất hiện một cái lỗ thủng, thậm chí trong lỗ thủng còn toát ra từng sợi khói xanh. Thấy cảnh này, Vũ Vũ Huyền thở dài một hơi, cười nói, "Mã Khuê, chính là ngươi khởi tử hoàn sinh lại như thế nào, bần đạo vẫn có thể." "Hả?" Vũ Vũ Huyền lời còn chưa dứt, liền thấy kia bị xuyên ngực Mã Khuê một đôi huyết màu bên trong hiện lên một tia trêu tức, sau đó nó liền lái một đoàn huyết vụ đi tới Vũ Vũ Huyền trước người, đại thương xẹt qua một đạo huyết quang cũng đâm tới Vũ Vũ Huyền trước ngực. Tốc độ thật sự là quá nhanh. "Không tốt." Vũ Vũ Huyền kinh hô, "Không tốt!" Thân thể có chút một bên, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay đã ngăn tại trước ngực. Vành hai bên trong chỉ nghe được oang. Một thanh âm vang lên, Vũ Vũ Huyền đã lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Khắc khắc. Một trận âm trầm tiếng cười quái dị vang lên, kia Mã Khuê mở ra miệng máu. Miệng máu bên trong từng cây răng nanh lóe ra chói mắt hồng quang, một đầu đầu lưỡi đỏ thắm từ trong miệng rủ xuống, đầu lưỡi kia cuốn lên ở giữa, từng đám huyết vụ phun ra ngoài. Vũ U Huyền, bản hoàng nhưng còn chưa có chết, tiếp xuống, bản hoàng muốn chơi chết ngươi, khà khà. Cười khang khặc quái dị bên trong, kia Mã Khuê cũng không để ý tới Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa, nó trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang liền truy hướng về phía Vũ U Huyền bay đi phương hướng. Nhỏ sư cô, chúng ta mau đuổi theo đi, Vũ U Huyền không phải cái này thi yêu đối thủ. Lý Yến Tân gấp đội mở miệng nói. Lưu Hàm Nhi nghe vậy gật gật đầu, đưa tay triệu hồi tịch tà bảo kính, sau đó thôi động cựu phẩm bạch liên liền dẫn đám người đuổi theo. Rất nhanh, cựu phẩm bạch liên bên trên, đám người liền thấy Vũ U Huyền cùng thi yêu Mã Khuê đại chiến. Nói là đại chiến kỳ thật cũng không chính xác, hẳn là một trận đơn phương truy sát, Mã Khuê đang đuổi, Vũ U Huyền đang lẩn trốn. Hóa thành thi yêu Mã Khuê, đơn thuần tu vi là không bằng Vũ U Huyền nhưng thi yêu đặc tính lại làm nó thực tế chiến lược thắng qua Vũ U Huyền rất nhiều. Thời khắc này Vũ U Huyền chỉ có thể vừa đánh vừa trốn, mượn nhờ linh hoạt thân hình đến tiêu hao kia thi yêu tu vi, nhưng cứ tiếp như thế, ai thắng ai thua cũng rất khó nói rõ ràng. Cựu phẩm bạch liên phía trên, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân cao mày, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa thì sớm đã không dám tiếp tục ra tay, không có cách, phía dưới trận chiến đấu này, hai người bọn họ không xen tay vào được. Đột nhiên, Lý Yến Tân hai mắt tỏa sáng, nói: "Nhỏ sư cô, có lẽ." Chương 1838, cản đường dê rừng lĩnh chương 1838, cản đường dê rừng lĩnh nhỏ sư cô, có lẽ có thể thử lại lần nữa phá tà bảo kính, kia thi yêu bản thân liền là các loại tà khí hội tụ mà thành yêu, đang bị phá tà bảo kính khắc chế. Lý Yến Tân lời này vừa nói ra, Lưu Hàm Nhi hai mắt tỏa sáng, cười nói: "Tốt, vừa vặn lại thử một lần ta cái này phá tà bảo kính." Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi liền đem phá tà bảo kính lần nữa tế. Bảo kính bay lên đến không trung, đạo đạo kim quang lưu chuyển, sau đó mặt kính bắt đầu chuyển động, rất nhanh liền khóa chặt phía dưới kia thi yêu Mã Khuê, lập tức một vệt kim quang liền che đậy tới. Chính bốn phía truy sát Vũ U Huyền thi yêu Mã Khuê đột có cảm giác, quay đầu liền thấy không trung cựu phẩm bạch liên, cùng cựu phẩm bạch liên bên trên kia mặt phá tà bảo kính. Lúc này kia phá tà bảo quang đã đi tới trên đỉnh đầu nó không, lại muốn tránh tránh, đã không kịp. Trong nháy mắt, phá tà bảo quang liền đem thi yêu Mã Khuê bao phủ tại trong đó. Trong chốc lát, xì, thử, không ngừng, nồng đậm khói đen bắt đầu từ thi yêu Mã Khuê trên thân toát ra. A, kia Mã Khuê kêu thảm một tiếng, trực tiếp té ngã trên đất, sau đó liền trên mặt đất đánh lên lan tới. A, 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 tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đất trời, đem mọi người giật nảy mình. Vũ U Huyền dừng bước lại, khiếp sợ nhìn xem không ngừng trên mặt đất lăn lộn kia thi yêu Mã Khuê, sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn phía không trung phá tà bảo kính. Hiện tại phá tà bảo kính kim quang đại thịnh, cực nóng kim quang một mực bao phủ kia Mã Khuê. Kim quang bao phủ phía dưới, kia Mã Khuê toàn thân giấy lên ngọn lửa màu vàng. Ban đầu lúc kia là từng đóa kim sắc ngọn lửa nhỏ, trải rộng kia Mã Khuê toàn thân. Theo thời gian trôi qua, ngọn lửa nhỏ hóa thành ngọn lửa lớn, sau đó lại lẫn nhau tướng nối liền thành một mảnh, hóa thành ngập trời liệt diễm. Liệt diễm phần thân chính là giờ phút này kia Mã Khuê chân thực khắc họa. Trung thiên liệt diễm bên trong, kia Mã Khuê toàn thân lông tóc, làn da, cơ bắp lần lượt hóa thành màu đen cho tàn, mà nguyên bản đầu ngựa thân người Mã Khuê cũng triệt để hóa thành một con ngựa không xương. Liệt diễm lung khô phía dưới, vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, theo một trận lốp bốp thanh âm, con ngựa kia không xương vỡ thành đầy đất, sau đó cũng bị đốt thành màu đen cho tàn. Một đạo chân linh từ màu đen cho tàn bên trong bay ra, quanh quẩn trên không trung mấy bị sau liền biến mất bóng dáng. Mấy người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy toàn bộ thiên địa đều triệt để hỏng mất. Hắc Mã Nguyên đại trận rốt cục cáo phá. Một trận thời không biến ảo, mấy người liền thấy được Khương Hùng, Hồ Diên Hạch, Trương Minh, Lôi Hồng Mai đám người. Song phương chào về sau, Vũ U Huyền liền đưa ra cáo tử. Khương Hùng nhiều phiên giữ lại, Vũ U Huyền lại nói, đa tạ thừa tướng ý đẹp, bất quá, vận đạo lần này kiếp số đã qua, không thể lại lâu luyến hồng trần, nếu không, đồ gây nhân quả, chỉ sợ đại đạo bị lòng đong, con đường có tổn thương. Gặp Vũ U Huyền nói như thế, Khương Hùng cũng không tốt lại tiếp tục giữ lại, đành phải không người từ biệt. Như thế, Khương Hùng liền đại biểu ta đạo môn chúng đệ tử chúc đạo hữu con đường bằng thẳng, sớm chứng đạo quả. Đại quân tiếp tục tiến lên, sau đó, một mảnh dãy núi lần nữa ngăn cản đại quân đường đi. Dê rừng lĩnh. Khương Hùng cầm trong tay đả thần tiên liền đi tới một tấm bia đá trước. Bia đá kia cao chừng một trượng ba thước, bề rộng chừng ba thước sáu tấc, dày hơn một thước. Trên tấm bia đá khắc dấu lấy ba cái đấm máu chữ lớn, Dê rừng lĩnh. Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mộc cùng sau lưng Khương Hùng cũng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tấm bia đá này, cùng bia đá sau cái kia liên miên dãy núi. Nơi này dãy núi cùng lúc trước gặp phải đều không giống nhau. Nơi này dãy núi từng cái dốc đứng dị thường, liền tựa như từng trôi lợi kiếm xuyên thẳng chân trời. Dãy núi ở giữa, yêu khí tràn ngập, huyết quang trùng thiên. Nhìn một cái, lòng của mọi người bên trong đều dâng lên một cái ý niệm, rất mạnh, rất hung hiểm. Lý Yến Tân chau mày, nói, trận này chỉ sợ so kia Hắc Mã Nguyên còn muốn hung hiểm. Lời này vừa nói ra, hiện trường đám người cũng đều mi tâm nhíu một cái. Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nói, nhỏ sư cô, một trận này liền chớ có để Tiểu Minh, Na Cha, Thiên Hóa bọn hắn đồng lứa nhỏ tuổi dò xét trận. Nghe nói như thế, Trương Minh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa bọn người bất mãn hết sức, Na Cha lập tức liền mở miệng nói, sư thúc, trận này mặc dù hùng, nhưng minh đệ chúng ta cũng không phải ăn chay chúng ta. Na Cha còn định nói thêm, đột nhiên không trung một đạo giọng nữ truyền tới. Na Cha, ngươi nói cái gì? Nghe được giọng nữ kia, đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền thấy phía trước không trung bay tới một đóa thập nhị phẩm thanh liên bên trên đứng vững một vị nữ tiên. Kia nữ tiên dáng người thướt tha, người khoác ngũ thải hà váy, rơi xuống từ trên không, đúng như cựu thiên tiên nữ lâm phàm. Nhìn thấy kia nữ tiên, Na Cha biến sắc, đội vàng không người bài nói, đệ tử Na Cha tham kiến sư nương. Không sai, người đến chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Bạch Huyền Tình. Bạch Huyền Tình rơi xuống trước mặt mọi người, đầu tiên là chừng Na Cha một chút, sau đó liền hướng về Lưu Hàm Nhi, Khương Hùng đám người hành lễ. Huyền Tình gặp qua nhỏ sư cô, gặp qua Khương sư mình, Mục sư tỷ, Tiến Tân sư muội. Huyền Tình, nhanh miễn lễ đi, ngươi đã đến, thật sự là quá tốt. Lưu Hàm Nhi xuất trước đi tới, cười nói. Huyền Tình sư muội, Huyền Tình sư tỷ, Lý Mục, Lý Yến Tân cũng đều đi tới. Chúng nữ gặp mặt, rất là thân mật hàn huyên. Trong chốc lát về sau, Bạch Huyền Tình đi vào Khương Hùng trước người, không người nói, Khương sư minh, cái này dò xét trận sự tình liền giao cho tiểu muội cùng Na Cha đi. Khương Hùng nghe vậy, cười nói, như thế, vậy làm phiền sư muội. Gặp Khương Hùng đáp ứng, Bạch Huyền Tình cất bước liền đi tới Na Cha trước mặt. Na Cha dọa đến quay người liền muốn trốn, nhưng bị Bạch Huyền Tình một thanh liền cho ôm trở về. Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm cái gì đi? A, cái kia, sư nương, ta đây không phải vừa mới nghĩ lên có một kiện đồ vật rơi đến đại doanh bên trong, ta cái này về trong doanh trại đi lấy, cái này về trong doanh trại đi lấy. Na Cha nói lắp bắp. Hừ. Bạch Huyền Tình lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi rơi xuống thứ gì? Cái kia, sư nương, là hôn thiên lăng, đúng, chính là hôn thiên lăng, ta, Na Cha còn đợi rào biện, Bạch Huyền Tình đã đưa tay đem trên cổ hắn một bộ hồng lăng kéo xuống. Tiểu tử thúi, đây là cái gì? Khúc khúc, cái kia, sư nương, là đệ tử nhất thời đem quên đi. Na Cha trong lòng máy động, vội vàng ho khan lấy giải thích nói. Bạch Huyền Tình hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, dọa đến Na Cha rụt cổ lại, không dám lại nói. Đi theo ta vào trận. Nói chuyện, Bạch Huyền Tình buông lỏng tay ra, Na Cha vội vàng đáp, vâng, sư nương. Thập nhị phẩm thanh liên đem hai người nâng lên, trong nháy mắt liền vượt qua kia tòa bia đá. Một trận thời không biến ảo về sau, Bạch Huyền Tình, Na Cha liền thân ở một mảnh quần sơn trong. Núi ngay cả núi, phong ngay cả phong, những này sơn phong từng cái đều dốc đứng dị thường, nhưng càng thêm dị thường chính là những cái kia dê rừng. Từng cái dê rừng tại kia gần như thẳng đứng trên vách núi chạy nhanh, như là đất bằng. Sư nương, những này dê, bọn chúng là làm sao làm được nha? Ngài nhìn những cái kia dê bất quá vừa mở linh trí, ngay cả yêu đều vẫn còn không tính là đâu. Na Cha có chút kinh ngạc hỏi. Chương 1837, yêu đế cấp dê rừng chương 1837, yêu đế cấp dê rừng thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Na Cha ngạc nhiên nhìn xem chung quanh những cái kia tại dốc đứng trên vách đá dựng đứng như giống trên đất bằng dê rừng. Bạch Huyền Tình thì sớm đã mở ra pháp nhãn, pháp dưới mắt, núi vẫn là kia núi, dê cũng vẫn là kia dê. Những cái kia dê mặc dù có chút yêu khí, nhưng yêu khí lại cũng không nhiều, thậm chí có thể nói phi thường mỏng manh. Na Cha, ngươi đi cầm một con dê đến. Bạch Huyền Tình cũng không trả lời Na Cha vấn đề, mà là trực tiếp phân phó nói. Vâng, sư đương. Na Cha không dám phản bác, lập tức đáp ứng một tiếng, dẫm lên phong hỏa luân liền xông ra ngoài. Một trận phong lôi tiếng vang, Na Cha liền đi tới một mảnh trước vách núi, vung tay lên, nhưng gặp một mảnh ánh nắng chiều đỏ bay ra, liền đem ngay tại trên vách núi chạy một con dê rừng bọc lại, sau đó dẫn theo con kia dê rừng liền trở về sen trên đài. Hôn Tiên Lăng tự động bung ra, con kia dê rừng nháy mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Đợi thấy rõ hoàn cảnh chung quanh về sau, dê rừng lập tức kêu lên, tiếng kêu kêu bên trong tràn đầy sợ hãi chi tình. Bê bê. Sau đó, kia dê rừng tứ chi nhảy một cái, thả người liền muốn hướng đài sen chạy ra ngoài. Đi đâu? Na Cha thấy thế giận dữ, đưa tay liền bắt lấy kia dê rừng một con dê rừng. Kia dê rừng bất quá vừa mở linh trí, ngay cả yêu đều vẫn còn không tính là, lại như thế nào có thể tránh thoát Na Cha tay, cho nên kia dê rừng liều mạng dãy rồi lấy, không hề đứt đoạn bê bê. Đều, thanh âm kia bên trong tràn đầy sợ hãi. Sư đương, đây là sự thực dê, không phải yêu tả chi khí biến hóa. Na Cha quay đầu nhìn về phía Bạch Huyền Tình, nói. Bạch Huyền Tình gật gật đầu, nói, đúng là một con sơ khai linh trí dê rừng, như thế kỳ quái, cái này chủ trận chi yêu, thấp nhất cũng là cao gia yêu đế, nó vải tòa tiếp theo đại trận, lại tuyển nhiều như vậy phổ thông dê rừng, là đạo lý gì? Na Cha nghe vậy, lung lay đầu, nói, sư đương, có lẽ là kia yêu nghiệt đầu góc hư mất. Ôi sư đương, ngươi lại đánh ta làm cái gì? Na Cha lời còn chưa dứt, Bạch Huyền Tình liền một bàn tay đánh vào trên đầu của hắn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta xem là đầu góc của ngươi hư mất. Ngươi cho ta chăm chú điểm, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Na Cha toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng rời đi chủ đề. Kia, sư đương, cái này dê, chúng ta xử lý như thế nào đâu? Bạch Huyền Tình cúi đầu nhìn một chút Na Cha trong tay con kia dê rừng, hơi chút trầm ngâm về sau, nhân tiện nói, đưa nó ném ra bên ngoài đi, chớ tổn thương nó tính mệnh, chúng ta lại bốn phía đi dạo. Rõ. Na Cha đáp ứng một tiếng, giương một tay lên liền đem kia dê rừng ném ra ngoài. Đột nhiên bị ném đến không trung, kia dê rừng dọa đến bốn vó loạn đạp, đồng thời tiếng kêu thảm thiết không dứt. Bê bê, bê bê, bê bê. Đón lấy, chỉ gặp một mảnh ánh nắng chiều đỏ từ thập nhị phẩm thanh liên bên trên bay ra, trực tiếp bao lấy con kia dê rừng, cũng đem nó một lần nữa đưa về trên vách đá dựng đứng. Thẳng đến bốn vó rơi xuống đất, tiếp lấy ánh nắng chiều đỏ vừa thu lại, kia dê rừng ngu ngơ chỉ chốc lát, mới dần dần hồi phục thần trí, sau đó, bốn vó vung ra, trong nháy mắt liền chạy mất dạng. Đi thôi, lại đi địa phương khác nhìn xem. Bạch Huyền Tình nói chuyện, hai người dưới chân thập nhị phẩm thanh liên liền bay về phía địa phương khác. Mảnh này dê rừng lĩnh rộng rãi dị thường, liên miên chập trùng dãy núi đủ có mấy trăm tòa, ở giữa dê rừng càng là đến hàng vạn mà tính. Sư đương, ngài nhìn nơi đó. Na Cha đột nhiên kinh hô một tiếng, đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. Bạch Huyền Tình theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy trong đó trên một ngọn núi, một con thân dài qua trượng, toàn thân đen nhánh dê rừng chính nhìn về phía hai người, một đôi tròng mắt màu đen bên trong không ngừng lóe ra sâu kín hồng quang, yêu đế khí tức xông thẳng tới chân trời, kích động không trùng phong vân. Kia là một con yêu đế cấp màu đen dê rừng. Bê bê, bê bê. Theo hai tiếng dê gọi, con kia màu đen dê rừng thả người nhảy lên, dưới thân hiện ra một đoàn mây đen liền nhào về phía thập nhị phẩm thanh liên. Thấy cảnh này, Na Cha trực tiếp bật cười lên. Ngươi yêu nghiệt này, dù là ngươi là yêu đế, ngươi cũng là thiểu năng. Na Cha còn muốn nói nữa, đầu bên trên liền lại bị đánh Bạch Uyển Tình một bàn tay. Ngươi tiểu tử thúi này, nơi nào đến nhiều như vậy lời nói dí dỏm. Nói xong lời này, Bạch Uyển Tình đưa tay liền đem Na Cha trên cổ tay càn khôn quyển hai xuống, sau đó hướng về phía trước ném một cái. Ngay lập tức, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đạo đạo hào quang lôi cuốn lấy vô thượng uy thế liền vọt tới. Bạch Uyển Tình tế lên càn khôn quyển cùng Na Cha tế lên, kia nhưng không là bình thường cảnh tượng, ở giữa chênh lệch nhưng cũng quá nhiều. Cái kia vừa mới nhảy vọt đến không trung màu đen dê rừng hơi sững sờ ở giữa, càn khôn quyển liền đi tới trên đỉnh đầu nó không. Tựa hồ cảm nhận được đỉnh đầu uy hiếp, cái kia màu đen dê rừng kinh hãi, gấp đội túi đầu lấy một đôi sừng dê đục vào. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một thanh âm vang lên, cùng lúc đó, lại là rắc. Rắc. Hai tiếng, ngươi lại đi nhìn, liền thấy kia một đôi sừng dê trực tiếp đứt gãy xuống dưới. Bất quá, nó một đôi sừng dê mặc dù đứt gãy nhưng cũng đem càn khôn quyển đục bay ra ngoài. Chỉ là, song rắc bị đoạn, cái kia màu đen dê rừng một thân khí tức trong nháy mắt để bại, vậy mà trực tiếp từ yêu đế cảnh rơi xuống, ngã xuống yêu vương cảnh. Cảm nhận được mình cảnh giới rơi xuống, cái kia màu đen dê rừng kêu thảm một tiếng, quay người liền hướng về bỏ chạy. Thấy cảnh này, Na Cha vui vẻ. Sư nương, cái này yêu nghiệt liền giao cho đệ tử đi. Bạch Uyển Tình pháp nhãn bên trong thần quang lấp lóe, nghe vậy liền gật đầu, nói, Na Cha, cẩn thận. Vâng, sư nương, ngài liền nhìn ta. Nói chuyện, Na Cha đạp trên phong hỏa luân liền đuổi theo. Yêu nghiệt, trốn chỗ nào? Na Cha hét lớn một tiếng, phong hỏa luân đã đuổi tới cái kia màu đen dê rừng sau lưng, nhấc lên hỏa tiêm thương liền đâm tới. Nghe được sau lưng động tĩnh, cái kia màu đen dê rừng quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia tiểu A Nhi thẳng hướng mình, lập tức tức giận. Bê bê. Tiểu A Nhi, ngươi muốn chết? Thật sự cho rằng bản đế dễ khi dễ sao? Cái kia màu đen dê rừng trong miệng gào thét lớn, quay người né tránh hỏa tiêm thương, há miệng liền hướng Na Cha tát tới. Ha ha, yêu nghiệt, tốc độ ngươi quá chậm, nhìn thương. Na Cha cười lớn, hỏa tiêm thương nằm ngang liền quét về màu đen dê rừng sau lưng. Màu đen dê rừng giận dữ, nhún người nhảy lên, tránh nổ súng nhọn thương quét ngang, một con móng trước liền đá hướng về phía Na Cha diện mạo, tốc độ nhanh vô cùng. Ai nha, thật nhanh. Na Cha bị giật nảy mình, vội vàng giơ súng ngăn tại trước mặt của mình, sau đó liền thấy một con móng trước liền trùng điệp giẫm tại hỏa tiêm thương trên cán thương. Chỉ nghe cong, một thanh âm vang lên, Na Cha chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, nhịn không được bay ngược mà quay về, rút lui thẳng đến xa mười mấy trượng, cái này thân hình vừa đứng vững. Khá lắm, người yêu nghiệt này quả nhiên bất phàm. Na Cha cảm thán một tiếng, đưa tay liền tháo xuống hôn tiên lăng, hướng về phía trước ném đi. Nhưng gặp một mảnh ánh nắng chiều đỏ đầy trời, hướng về kia màu đen dê rừng liền quả tới. Yêu nghiệt, ta hôn tiên lăng xuất thủ, lại nhìn ngươi như thế nào né tránh. Bê bê. Theo một tiếng dê gọi, cái kia màu đen dê rừng một đầu đánh tới mặt đất. Thấy cảnh này, Na Cha kinh hãi. Uy, ngươi yêu nghiệt này, ngươi cũng đừng tự sát ta. A. Chương 1838, giảo hoạt máu dê chương 1838, giảo hoạt máu dê. Na Cha kinh hô một tiếng, liền ngây ngốc nhìn xem cái kia màu đen dê rừng một đầu va vào dưới mặt đất, biến mất bóng dáng. Địa hành thuật. Địa hành thuật. Yêu nghiệt này sẽ địa hành thuật. Lấy lại tinh thần Na Cha, lập tức dẫm lên phong hỏa luân bay lên đến không trung, cúi đầu quan sát toàn bộ sân phong. Đột nhiên, Na Cha cảm giác đến đỉnh đầu sinh phong, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy con kia màu đen dê rừng đang từ đỉnh đầu của hắn đáp xuống, đại trường trong miệng, từng quả răng nanh chính đang lóe lên sâu kín hàn quang. An của dê dáng dấp là răng nanh, bất quá, đặt ở cái này quỷ dị hoành hành thế giới, hết thảy đều lộ ra phi thường bình thường. Làm sao lại như vậy? Ngươi không phải tiến vào dưới mặt đất sao? Na Cha bị giật nảy mình, phong hỏa luân nhanh quay ngược trở lại, mang theo hắn hoành bay ra ngoài hơn 10 trượng, lúc này mới né tránh cái kia màu đen dê rừng một kích. Cái kia màu đen dê rừng một kích không trúng, lần nữa va vào mặt đất, biến mất bóng dáng. Lần này, Na Cha càng thêm cảnh giác, hắn chẳng những nhìn dưới mặt đất, đồng thời còn không ngừng ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong. Đáng tiếc, lần này, hắn chờ đợi trọn vẹn thời gian một nén nhang, vẫn chưa từng nhìn thấy cái kia màu đen dê rừng xuất hiện lần nữa. Lúc này, thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi bay tới, Bạch Uyển Tình mở miệng nói, "Được rồi, lên đây đi, con kia dê rừng sớm đã trốn." "Vâng, sư đương." Na Cha đáp ứng một tiếng, ủ rũ cúi đầu về tới sen trên đài. Nhìn xem Na Cha biểu tình kia, Bạch Uyển Tình nhịn không được cười lắc đầu, nói, "Tòa đại trận này có chút ý tứ còn dính đến không gian chi đạo." Cái gì là không gian chi đạo? Vừa mới còn đủ rũ túi đầu, Na Cha lập tức liền ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Ba. Một tiếng, Bạch Uyển Tình lại một cái tát đập vào Na Cha đỉnh đầu, nói: "Ngươi tiểu tử túi này, tu vi không cao, tò mò cũng không nhỏ, bất quá, cái này không gian chi đạo quá mức huyền diệu, còn không phải ngươi bây giờ có thể lĩnh hội." Na Cha nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức bỏ đi tiếp tục ham học hỏi ý nghĩ. Tiếp xuống, thập nhị phẩm thanh liên lại bay về phía chỗ hắn. Đại trận bên trong, tiến tính dị thường, hai người đi qua từng tòa sơn phong, đột nhiên đứng tại một tòa xích hồng sắc sơn phong bên cạnh. Trên ngọn núi này huyết vụ tràn ngập, trong huyết vụ, từng cái màu đỏ dê rừng chợt tới chợt lui, mà tại ngọn núi kia trên đỉnh, một con thân dài qua trượng huyết sắc dê rừng chính chăm chú nhìn chằm chằm thập nhị phẩm thanh liên, cùng thanh liên bên trên hai người. "Sư đương, ngươi nhìn, nó giống như cũng là một con yêu đế đi." Na Cha chỉ vào con kia huyết sắc dê rừng mở miệng nói. Bạch Huyền Tình pháp mắt nhìn đi, bị giật nảy mình. Bởi vì lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, cái này không phải một tòa phổ thông núi a, đây rõ ràng là một tòa huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành hung phong a. Trên núi kia huyết sắc dê rừng một thân trung gia yêu đế khí tức xông thẳng tới chân trời, kích động không trùng phong vân. Sư đương, Na Cha nói chuyện liền đem càn khôn quyển lần nữa đưa tới. Bạch Huyền Tình cười tiếp nhận, thuận tay còn đem hắn hồn tiên lăng cũng lần nữa cầm tới. Sau đó, một bước phóng ra liền đi tới tòa kia máu trên đỉnh không. Quan sát đỉnh núi, Bạch Huyền Tình mở miệng nói, yêu nghiệt, trả lời bần đạo mấy vấn đề, tha cho ngươi khỏi chết. Bé bé, nữ hoa hoa, ngươi khẩu khí thật lớn, chết đi. Kia huyết sắc dê rừng hét lớn một tiếng, nhún người nhảy lên, dẫm lên huyết vụ liền nhào về phía Bạch Huyền Tình. Bạch Huyền Tình thấy thế, có chút cười lạnh, đưa tay liền ném ra hồn tiên lăng. Trong nháy mắt, một mảnh ánh nắng chiều đỏ che đậy cả tòa máu phong, ánh nắng chiều đỏ hướng phía dưới khẽ cuốn liền khỏa hướng về phía kia huyết sắc dê rừng. Tốt bảo vật, bất quá đối bản đế vô dụng. Kia huyết sắc dê rừng cười lạnh một tiếng, sau đó một đầu đâm vào huyết vụ ở trong. Hồn tiên lăng hướng phía dưới khẽ cuốn, lại bọc cái không. Nhìn xem trống rỗng hồn tiên lăng, Bạch Huyền Tình ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hồn tiên lăng thế nhưng là tiên tiên linh bảo, lấy nàng kim đan ngũ chuyển thực lực tế ra, vậy mà khỏa không ở cái này trung gia yêu đế. Bé bé, lại là một tiếng dê minh, phía dưới huyết vụ quay cuồng một hồi, một con huyết sắc dê rừng lần nữa hiện ra thân ảnh. Nữ hoa hoa, ngươi bảo vật này không tệ, thức thời liền nhanh chóng đem bảo vật giao ra, bản đế liền cho ngươi một thông khoái, không cho ngươi thụ nhiều tội. Nghe nói như thế, Bạch Huyền Tình trực tiếp phát phì cười. Đến cùng ai cho ngươi dũng khí a? Lương tĩnh như sao? Khá lắm yêu nghiệt, thật sự cho rằng bần đạo mới bắt ngươi không có biện pháp sao? Nói chuyện, Bạch Huyền Tình liền tế ra càn khôn quyển. Càn khôn quyển vừa ra, trong chốc lát, chân trời hào quang bạt đạo, điểm lành rực rỡ. Đạo đạo hào quang lôi cuốn lấy vô tận uy nghiêm liền trong nháy mắt khóa chặt kia huyết sắc dê rừng. Ngay lập tức, kia huyết sắc dê rừng sắc mặt đại biến, một đầu lần nữa đâm vào nồng đậm huyết vụ ở trong. Nhưng, lúc này, Càn Khôn Quyển đã vọt vào huyết vụ bên trong. Càn Khôn Quyển những nơi đi qua, vô tận huyết vụ nhao nhao tứ tán tránh lui, đồng thời, từng sợi khói xanh bay lên. Bé bé, trong huyết vụ, kia huyết sắc dê rừng lập tức phát ra kinh hoàng tiếng kêu to, sau đó liền bắt đầu hướng về huyết vụ chỗ càng sâu bỏ chạy, nhưng Càn Khôn Quyển truy kích tốc độ lại càng nhanh một bậc, trong chớp mắt liền đuổi theo. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành một thanh âm vang lên, đó lấy một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, con kia huyết sắc dê rừng trực tiếp ngã xuống vũng máu ở trong. Ngoắc thu hồi càn khôn quyển, Bạch Huyền Tình khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Một tôn trung gia yêu đế cứ như vậy bị càn khôn quyển đánh chết. Bạch Huyền Tình có chút không dám tin tưởng, càn khôn quyển mặc dù lợi hại, nhưng nếu nói một kích liền đánh giết một tôn trung gia yêu đế vẫn còn có chút khó khăn. Lúc này thập nhị phẩm thanh liên đã bay tới trên đài sen, Na Cha hưng phấn nói, sư đường vẫn là ngài lợi hại, một vòng xuống dưới một cái yêu đế cứ như vậy báo tiêu. Bạch Huyền Tình quay đầu nhìn về phía Na Cha, nói, Na Cha, ngươi mới vừa nói ai giả tới? Khúc khục, khúc khục. Na Cha toàn thân khẽ run rẩy, liên tục làm ho lên. Cái kia, người sư nương kia, đệ tử cũng không có nói, đệ tử nói sư nương ngài phong nhã hào hoa, phong thái tuyệt đại, gió. Ai, sư nương, ngài mau nhìn, kia dê rừng nó hóa, cái gì nó hóa? Bạch Huyền Tình sững sờ, lập tức quay đầu trở lại vừa nhìn về phía dưới, liền thấy trên mặt đất chỉ còn lại có một vũng máu, mà con kia huyết sắc dê rừng thi thể đã không thấy. Bạch Huyền Tình giật mình, nhìn chăm chú lại nhìn, đáng tiếc cái gì cũng chưa từng nhìn thấy. Na Cha, ngươi mới vừa nói thi thể của nó hóa. Bạch Huyền Tình lần nữa nhìn về phía Na Cha, mở miệng dò hỏi. Na Cha liên tục gật đầu, rất là khẳng định nói, sư đương, đệ tử vừa rồi nhìn thật trong vũng máu cái này dây rừng, thi thể của nó cứ như vậy hóa thành huyết thủy, nó hẳn là chết hẳn à. Nói đến cuối cùng, Na Cha thanh âm đột nhiên lại chần chờ. Bạch Huyền Tình trong mày, lắc đầu nói, bên ta mới liền tại kỳ quái, cái này dây rừng, nó đường đường một tôn trung gia yêu đế, làm sao có thể dễ dàng như thế liền chết, hiện tại xem ra vẫn là ta chủ quan. Nói đến đây, Bạch Huyền Tình lật tay một cái, nhưng gặp kim quang lóe lên, một thanh kiếm gỗ đào liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong, huy kiếm liền chém ra một đạo kiếm quang, thẳng đến vũng máu kia mà đi. Chương 1839, diễn phần mình thăm dò chương 1839, diễn phần mình thăm dò một đạo kiếm quang chính giữa trên ngọn núi, đột nhiên ầm ầm. Một thanh âm vang lên, một đoạn đỉnh núi liền trực tiếp trượt rơi xuống bên cạnh ngàn trượng vách núi. Trên ngọn núi lập tức huyết vụ càng thêm nồng đậm, quần quần huyết vụ từ sơn phong đứt gãy chỗ chen chúc mà ra, xông thẳng tới chân trời. Đang đứng tại sơn phong không trung, Bạch Huyền Tình cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, hướng bên cạnh lách mình tránh ra. Nhưng vào lúc này, Bạch Huyền Tình giống như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy một đầu huyết sắc dê rừng từ không trung đáp xuống, một đôi sừng dê lóe ra hồng quang thẳng đến Bạch Huyền Tình đỉnh tới. Hừ. Bạch Huyền Tình lạnh hừ một tiếng, thân hình nhất chuyển, lập tức hóa thành một vệt kim quang liền biến mất ngay tại chỗ, kia huyết sắc dê rừng lập tức bổ hụt. Đợi kia huyết sắc dê rừng bổ nhào qua về sau, nguyên địa kim quang lóe lên, Bạch Huyền Tình lần nữa hiện ra thân hình, cười lạnh nói, yêu nghiệt, lại ăn bẩn đạo một kiếm. Nói chuyện lại là một đạo kiếm quang bay ra. Một kiếm này nhanh chóng như thiểm điện, kia trên không trung vừa mới ổn định thân hình huyết sắc dê rừng nghĩ muốn lần nữa tránh né đã không kịp, một kiếm chính giữa huyết sắc dê rừng lưng chỗ, sau đó, phốc, nhất thanh, nhưng thấy máu dịch bắn tung tóe, không trung huyết sắc dê rừng đã bị chém thành hai đoạn. Hai đoạn thi thể rơi xuống đỉnh núi, vành. Nhất thanh trực tiếp quẳng thành một bãi thịt nát. Thấy cảnh này, Bạch Huyền Tình thở dài một hơi, thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Na Cha vỗ tay khen, sư nương vi vũ, kia yêu nghiệt lần này xem như triệt để báo tiêu. Đáng tiếc, Na Cha vừa dứt lời, trên ngọn núi kia một vũng máu bùn vậy mà không xuống đất mặt, lần nữa biến mất. Cái này, Na Cha trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Bạch Uyển Tình thở dài một hơi, nói, người yêu nghiệt này quả nhiên bất phàm, ngược lại là thật có mấy phần thủ đoạn. Nói xong lời này, Bạch Uyển Tình lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một cái kim hoàng sắc long văn trung đồng. Nhìn thấy viên kia trung đồng, Na Cha lập tức lên tiếng kinh hô. Cửu Long Thần Hỏa Cháo, sư nương, ngài đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo cũng mang đến. Bạch Uyển Tình không để ý đến Na Cha, mà là trực tiếp run tay một cái liền đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo tế. Cửu Long Thần Hỏa Cháo tế lên trên không trung, trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng phương viên, trên không trung bay tròn chuyển động liền hướng cả ngọn núi lồng phủ xuống. Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong, chín đầu hỏa long đã vận sức chờ phát động. Cửu Long Thần Hỏa Cháo chậm rãi rơi xuống, nhưng như chậm cực nhanh, trong chớp mắt liền bao lại cả đỉnh núi. Thấy cảnh này, không trung Bạch Uyển Tình đưa tay liền đánh ra một đạo trưởng tâm lôi, tiếng sấm vang, chỉ nghe oanh. Nhất thanh, Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong, chín đầu hỏa long liền xoay quanh lên, tam muội chân hỏa tế xuất, trong nháy mắt liền đem cả ngọn núi cuốn tại trong đó. Một cái mắt, cả ngọn núi đều đang chấn động, ầm ầm rung động, càng có nồng đậm khói đen từ Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong toát ra, cùng lúc đó còn có từng tiếng kêu thảm truyền ra. Nữ Hoa Hoa, nhanh chóng thả bản đế ra ngoài, nhanh chóng thả bản đế ra ngoài, ngươi muốn chết, ngươi muốn chết, lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi. Hiển nhiên Bạch Uyển Tình tựa hồ không có thu hồi Cửu Long Thần Hỏa Cháo ý tứ, che đậy bên trong liệt diễm hung hực, đốt càng thêm thịnh vượng, thế là tiếng kêu thảm thiết, uy hiếp âm thanh trong nháy mắt liền biến thành tiếng cầu cứu. Lão tổ cứu mạng, lão tổ cứu mạng, lão tổ cứu mạng. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên bắt đầu chấn động, không trung mây đen tụ hợp, tiếng sấm ù ù, từng đạo huyết sắc điện quang xẹt qua chân trời. Cảm thụ thiên địa dị biến, Bạch Uyển Tình lập tức nhảy trở về thập nhị phẩm thanh liên, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Ngay sau đó, từng đạo huyết sắc lôi đình liền bổ xuống, bổ về phía mục tiêu chính là bao lại máu phong Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Tựa hồ cảm nhận được không trung dị dạng, Cửu Long Thần Hỏa Cháo bắt đầu ngong. Rung động, toàn thân kim quang đại thịnh, đạo đạo kim quang phía trên Cửu Long Thần Hỏa Cháo hóa thành từng đóa kim vân. Giang giác giang giác, giang giác giang giác. Từng đạo huyết sắc lôi đình đánh rớt, chính bổ vào kia đóa đóa kim vân phía trên. Đóa đóa kim vân bắt đầu băng tán, huyết sắc lôi đình rốt cục bổ vào Cửu Long Thần Hỏa Cháo bản thể phía trên. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, thấy cảnh này, Bạch Uyển Tình liền biết không thể tùy ý kia huyết lôi tiếp tục bổ về phía Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Thế là, nàng đưa tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía dưới một chỉ, trong miệng quát to một tiếng, thu. Ngay lập tức, bao lại máu phong Cửu Long Thần Hỏa Cháo quay tròn chuyển động chậm rãi bay lên không, hóa thành một vệt kim quang liền bay trở về thập nhị phẩm thanh liên phía trên. Đưa tay thu hồi Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Bạch Uyển Tình cười lạnh nhìn về phía không trung, nói, yêu nghiệt, rốt cục nhịn không được a. Đáp lại Bạch Uyển Tình cười lạnh chính là từng đạo bổ tới huyết lôi. Cửu Long Thần Hỏa Cháo bị thu hồi, kia huyết lôi tự nhiên cũng liền theo đổi mục tiêu. Từng đạo máu lôi thuấn ở giữa liền đi tới thập nhị phẩm thanh liên trên không. Nhìn xem kia bổ tới huyết lôi, Bạch Uyển Tình nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động, đạo đạo thanh quang phóng lên tận trời, đóa đóa thanh liên hiện đầy bầu trời. Từng đạo huyết lôi rơi xuống, từng đóa thanh liên vỡ vụn, nhưng càng nhiều thanh liên thứ tự sinh ra. Ầm ầm, ầm ầm. Nhìn thấy huyết lôi không cách nào kiến công, kia tiếng sấm càng phát ra dày đặc, nhưng nguyên bản không ngừng đánh rất huyết lôi lại đột nhiên biến mất. Không trung mây đen kịch liệt quay cuồng lên, phảng phất tại dự dục cái gì. Nhìn xem không trung cảnh tượng, Na Cha nhịn không được cười nhạo nói, sư đương, hẳn là nó tại nện cái gì đại chiêu a. Chỉ bất quá, cái gì đại chiêu có thể phá mất thập nhị phẩm thanh liên phòng ngự đâu. Bạch Uyển Tình chừng Na Cha một chút, sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời, cẩn thận quan sát đến. Đột nhiên, mây đen biến thành huyết hồng sắc, trở thành huyết vân. Huyết vân chạm vào nhau ở giữa, tiếng sấm chấn động thiên địa, tiếng vang so với mới càng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Phút chốc, một đạo màu tím đen lôi đỉnh từ không trung đánh rớt, trong nháy mắt liền rơi xuống thập nhị phẩm thanh liên phía trên. Một cái mắt, vô số đóa thanh liên vỡ vụn, đạo đạo thanh quang cũng bắt đầu chập chờn. Một màn này đem trên đài sen Na Cha giật nảy mình. Sư đương, cái này, cái này, cái này thập nhị phẩm thanh liên sẽ không thật bị công phá đi. Bạch Uyển Tình nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Tiểu tử thối, yên tâm đi, thập nhị phẩm thanh liên thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không phải nó cái này khu khu lôi đỉnh có thể đánh tan." Nói xong lời này, Bạch Uyển Tình đưa tay liền hướng thập nhị phẩm thanh liên bên trong lại đánh vào một đạo pháp lực. Thu hoạch được pháp lực bổ sung về sau, trong chốc lát, thập nhị phẩm thanh liên thanh quang đại thịnh, đóa đóa thanh liên trong chớp mắt lần nữa hiện đầy bầu trời. Trên bầu trời, kia không biết sinh vật tựa hồ bị triệt để chọc giận. Thế là, ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trong chốc lát, từng đạo màu tím đen lôi đỉnh từ không trung liên tiếp đánh rớt, toàn bộ bổ vào thập nhị phẩm thanh liên phía trên. Đáng tiếc, thập nhị phẩm thanh liên như cũ tại không nhanh không chậm chậm rãi chuyển động, đóa đóa thanh liên nhanh chóng phục sinh mặc cho những cái kia màu tím đen lôi đỉnh như thế nào đánh rớt, đều không thể dung chuyển thập nhị phẩm thanh liên một tơ một hào. Quan sát thật lâu, Bạch Uyển Tình quyết định không lại chờ chờ đợi. Nàng lần nữa đưa tay một trường, một đạo sáng chói kim quang hiện lên, trong tay nàng lại xuất hiện một kiện bảo vật. Chương 1842, Bạch Uyển Tình bị thương, người nào có thể phá trận. Chương 1842, Bạch Uyển Tình bị thương, người nào có thể phá trận. Kia là một thanh kiếm, nhưng lại không phải phổ thông bảo kiếm. Kiếm này dài ước chừng một thước năm tấc, bề rộng chừng một tấc hai phần, toàn thân lưu chuyển lên âm dương nhị khí, lóe ra màu huyền hoàng, kiếm tích bên trên khắc dấu lấy hai cái thần văn, âm dương. Kiếm này chính là Bạch Uyển Tình ngày xưa trên phần bảo nham lấy được trí bảo một trong, tên là âm dương kiếm. Âm dương kiếm lơ lửng tại Bạch Uyển Tình trên lòng bàn tay không, không ngừng trên dưới phập phồng. Túi đầu nhìn một chút trong tay âm dương kiếm, lại ngẩng đầu quan sát không trung huyết vân, cùng kia không ngừng đánh rất màu tím đen lôi đỉnh, Bạch Uyển Tình nở nụ cười. Bất quá, Bạch Uyển Tình không có lập tức tế lên âm dương kiếm, ngược lại đưa tay đem Na Tra Hỗn Thiên Lăng lần nữa bổ tới, sau đó nhìn trời tế lên. Nhưng gặp đầy trời ánh nắng chiều đỏ dương, Hỗn Thiên Lăng đã bay vào không trung huyết vân bên trong, ngay sau đó, liền tại huyết vân bên trong quấy bắt đầu chuyển động. Hỗn Thiên Lăng nhưng vật phi phàm, đồng dạng chính là tiên tiên linh bảo, lấy Bạch Uyển Tình kim đan cảnh pháp lực thôi động, uy lực của nó hoàn toàn không phải Na Tra có thể so. Trong chốc lát, không trung huyết vân liền bị giảo động cái long trời lở đất. Trong lúc nhất thời, nơi nào còn có lôi đình tiếp tục rơi xuống. Một chút thời gian về sau, đầy trời huyết vân sinh sinh bị quấy tản. Một màn này nhưng là sinh sinh đánh mặt. Ầm ầm. Lần này, trời trong một tiếng sấm rền, ngay sau đó, không trung liền hiện ra một cái to lớn đầu dê. Kia đầu dê gần như che đậy nửa cái bầu trời, một đôi huyết mâu lóng lánh tà dị hừng quang. Nữ hoa hoa, ngươi thật to gan, chết. Theo nhất thanh chết chỉ gặp kia đầu dê trong hai con ngươi đồng thời phun ra một đạo hừng quang. Hai đạo hừng quang trên không trung đan vào một chỗ, hóa thành một đạo càng to lớn hơn hừng quang thẳng đến thập nhị phẩm thanh liên phong tới. Nhìn thấy kia phong tới hừng quang, Bạch Uyển Tình vẫn chưa tế ra âm dương kiếm, mà là giương một tay lên liền ném ra càn khôn quyển. Càn khôn quyển vừa ra, trong nháy mắt hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Chỉ nghe được cong, một thanh âm vang lên, cái kia đạo phóng tới hồng quang trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Ngay sau đó, Bạch Uyển Tình lần nữa ngửa tay, trực tiếp tế ra âm dương kiếm. Trong cõi u minh, đột nhiên chuyển đến thương lang lang. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp một đạo lưu quang từ thập nhị phẩm thanh liên bên trên bắn thẳng đến thiên cung. Ầm ầm. Thưa không đột nhiên một tiếng sấm rền, ngay sau đó, nhưng gặp một đạo huyền hoàng chi quang liền bắn tới cái kia đầu dê trước mặt. Bé bé. Kia đầu dê bị giật nảy mình, nhất thanh dê minh, tiếp lấy cúi đầu xuống liền dùng một đôi sừng dê chống đỡ đi lên. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Nhất thanh, đó lấy, lại là rắc. Nhất thanh, sau đó, một đoạn to lớn sừng dê liền rơi xuống. Vành. Một tiếng vang thật lớn, một nháy mắt, trên mặt đất mấy ngọn núi trực tiếp bị nện sập, trên mặt đất càng là nhiều một cái to lớn hố sâu. Trong hố sâu chính là kia đoạn cực đại vô cùng sừng dê. Giống. Nhất thanh kinh thiên động địa gầm thét vang lên, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu lay động. Thấy cảnh này, thu hồi âm dương kiếm Bạch Uyển Tình lập tức sắc mặt liền ngưng trọng xuống tới. Na Tra, đi, xuất trận. Bạch Uyển Tình nói xong, thập nhị phẩm thanh liên trong lúc đó hóa thành một đạo thanh quang liền hướng về ngoài núi bay đi. Sư nương, làm gì vội vã như thế? Ngài vừa mới không phải dùng âm dương kiếm chém kia dê yêu một chi sừng dê sao? Na Tra rất là nghi ngờ hỏi. Ba. Nhất thanh, Bạch Uyển Tình một bàn tay liền đập vào Na Tra trên đầu, nói, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Chúng ta lần này là dò xét trận, không phải phá trận. Còn nữa nói, sư nương của ngươi ta còn không phải địa tiên, nếu là ngươi sư phụ tới đây, tự nhiên có thể lật tay phá trận, nhưng sư nương của ngươi nhưng làm không được. Nói chuyện, thập nhị phẩm thanh liên đã bay ra dãy núi. Hiển nhiên hai người liền muốn xông ra đại trận, nhưng vào lúc này, đột nhiên, sau lưng lại là gầm lên giận dữ vang lên. Na Tra lập tức kinh hô lên. Sư nương, không tốt. Bạch Uyển Tình quay đầu nhìn lại, liền thấy một con dê mô đang hướng về hai người dốc tới. Kia cũng không phải là đơn thuần một con dê mô, mà là mang theo cả tòa đại trận chi lực móng dê, có sơ giai yêu hoàng thực lực uy năng. Trong chớp mắt, thập nhị phẩm thanh liên cấp tốc chuyển động, vô số đóa thanh liên hội tụ tại hai người đỉnh đầu. Bạch Uyển Tình huy động âm dương kiếm liền chạm tới, nhưng kiếm này không phải chém về phía con kia móng dê, mà là chém về phía trước hư không. Chỉ nghe răng rắc răng rắc, một thanh âm vang lên, thập nhị phẩm thanh liên phía trước liền xuất hiện một đạo khe hở không gian. Lúc này, con kia móng dê cũng đã đạp ở thập nhị phẩm thanh liên trên không. Một cái mắt, vô số đóa thanh liên vỡ vụn, vô số đạo thanh quang cũng ầm vang nổ vỡ đi ra. Vành hai bên trong chỉ nghe được anh. Một tiếng vang thật lớn, phốc. Nhất thanh, Bạch Uyển Tình há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, thân thể mềm nhũn, liền hướng về trên đài sen ngã đi. Sư nương, Na Tra một tiếng kinh hô, tiến lên liền đỡ Bạch Uyển Tình. Lúc này, thập nhị phẩm thanh liên đã một đầu chui vào kia khe hở không gian bên trong, ra dê rừng lĩnh đại trận. Tĩnh Nam quân trong doanh trại đại quân đại trướng bên trong, Bạch Uyển Tình chậm rãi mở mắt, há miệng phun ra một đạo bạch khí. Đa tạ nhỏ sư cô, ta cũng vô ngại. Đứng người lên, Bạch Uyển Tình lập tức không người hướng Lưu Hàm Nhi hành lễ nói tạ. Lưu Hàm Nhi khoát tay áo, nói, Uyển Tình, đều là người trong nhà, ngươi cũng đừng nhiều như vậy hư lễ. Nhanh lên nói cho chúng ta một chút trận kia bên trong tình huống đi. Vâng, nhỏ sư cô, kia dê rừng lĩnh bên trong. Bạch Uyển Tình há miệng liền đem hai người tại dê rừng lĩnh bên trong kinh lịch rõ ràng rành mạch nói một lần. Nghe Bạch Uyển Tình nói xong, trong trướng tất cả mọi người trầm mặt lại. Thật lâu, Khương Hùng thở dài một hơi, nói: "Kia dê yêu mượn nhờ đại trận chi lực vậy mà có thể sẽ có được thập nhị phẩm thanh liên luyện tình sư mỗi cái tương, cái này dê rừng lĩnh, quả nhiên so trước mặt những cái kia đại trận càng thêm hung hiểm a." Ngay tại vừa rồi, bầu trời đột nhiên đã nứt ra một vết nứt, thập nhị phẩm thanh liên nâng Bạch Uyển Tình, Na Tra liền ngã rơi xuống quân doanh bên trong. Một màn này có thể đem Lưu Hàm Nhi, Khương Hùng, Lý Mộc đám người giật mình kêu lên. Nhất là nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng đổ máu Bạch Uyển Tình lúc, đám người càng là dọa sợ, vội vàng đem Bạch Uyển Tình dìu vào trung quân đại trướng. Lưu Hàm Nhi đổ ra hai hạt tam chuyển kim đan, Bạch Uyển Tình ăn vào về sau, lập tức liền bắt đầu điều tức. Trong lúc đó, tất cả mọi người một mặt lo lắng nhìn xem điều tức bên trong Bạch Uyển Tình, căn bản là không để ý tới hỏi Na Tra tại dê rừng lĩnh bên trong tình huống. Giờ phút này, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời đều không còn gì để nói. Lý Mộc thì nhìn về phía Lý Yến Tân, nói, Yến Tân tỷ, chi bằng chúng ta về một chuyến giảng đạo cung đi. Lý Yến Tân nghe vậy lắc đầu, nói, giờ phút này vẫn chưa tới địa tiên xuất thủ thời điểm, đi cũng là vô dụng. Nghe lời này, mọi người đều là thở dài một hơi. Đột nhiên Khương Hùng hai mắt tỏa sáng, vỗ tay nói, ta lại là nhớ tới một người, nếu là mời rời núi, tất có thể phá này hung trận. Khương Sư Minh, người nào? Sư thúc, ngài nói tới ai? Bá phụ, người nào có này bản lĩnh? Đám người nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Khương Hùng cười quay đầu nhìn về phía Trương Minh cùng Na Cha, nói: Tiểu Minh, Na Cha, hai người các ngươi cước chỉnh càng nhanh, liền do các ngươi đi một chuyến rót giang khẩu đi. Chương 1843, rót giang khẩu nhị lang chân quân rời núi. Chương 1843, rót giang khẩu nhị lang chân quân rời núi. Lại nói Na Cha, Trương Minh rời đại doanh, cùng thi triển bản lĩnh liền hướng rót giang khẩu mà đi. Không trung phong lôi âm thanh động, trên mặt đất vô số dân chúng bị kinh động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được một đạo lưu quang từ không trung xẹt qua. Tam thúc, mau nhìn, có lưu tinh. Ca, ngươi nhìn, kia là cha nói qua lưu tinh a. Cha nói đúng, lấy lưu tinh cầu nguyện, như vậy nguyện vọng liền nhất định sẽ thực hiện. Hẳn là đi, muội muội, nhanh lên nhắm mắt, chúng ta cùng một chỗ cầu nguyện, hy vọng mẫu thân sớm một chút tốt. Ừm, ca ca, chúng ta cùng một chỗ cầu nguyện. Côn ca, mau nhìn, có lưu tinh. Phú muội, nhanh cầu nguyện, hy vọng chúng ta ngày ngày như thế, được hưởng cực lạc. Ừm ân, hy vọng ta tử quỷ kia lão công chết tử tế nhất ở bên ngoài, đừng quấy chúng ta chuyện tốt. Hắc hắc. Phú muội, ngươi thật đẹp. Trên đất nhao nhao hỗn loạn, Trương Minh, Na Cha tự nhiên không biết, hai người không dám trì hoãn, đều pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Rất nhanh, một dòng sông lớn xuất hiện ở hai người trước mắt, đại giang bên cạnh chính là một mảnh liên miên dãy núi. Na Cha, cuối cùng đã tới, hẳn là liền tại phía trước. Trương Minh ngừng trên không trung, lấy tay che nắng bốn phía dò xét, nói. Na Cha gật gật đầu, nói, Trương Minh, ngươi nhìn nơi đó. Trương Minh lần theo Na Cha ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy phía trước dãy núi bên trong có một tòa không đáng chú ý sơn phong. Bầu trời phía trên đỉnh núi mây mù lờ lờ, tốt một phái tiên gia cảnh tượng. Hai người đang đánh giá, đột nhiên phía trước hiện ra một người, ngăn cản hai người ánh mắt. Chỉ thấy người này thân cao chừng bảy thước, chỉ riêng đỉnh một vòng tóc đen, người khoác trường sam màu đỏ, áo khoác tơ vàng hoa văn áo ngắn, tay cầm một thanh trường thương. Đốt, phương nào đạo trích, dám nhìn trộm ta tiên gia phúc địa. Nghe đến lời này, Na Cha lập tức giận dữ, vừa muốn phát tác liền bị Trương Minh ngăn trở. Trương Minh trên không trung hướng về phía trước chắp tay thi lễ, nói: "Xin hỏi vị đạo hữu này, nơi đây thế nhưng là rót giang khẩu Ngọc Tuyển Sơn." Đối diện hán tử nghe vậy, hai mắt ngưng tụ, vung trong tay trường thương, quát to: "Các ngươi đến tụt cùng người nào, nhanh chóng xưng tên ra, nếu không đừng trách bản tướng thương hạ vô tình." Na Cha đôi lông mày nhíu lại, nhoáng một cái hỏa tiêm thương, liền muốn xuất thủ, Trương Minh kinh hãi, đội vàng xuất thủ lần nữa ngăn cản hắn. "Na Cha, chớ có lô mãng, cẩn thận lầm sư thúc đại sự." Trương Minh lời này vừa nói ra, Na Cha cái này mới thu hồi hỏa tiêm thương, lạnh lùng trừng đối diện hán tử một chút. Trương Minh lần nữa chắp tay, nói: "Vị đạo hữu này, huynh đệ của ta đều là đạo môn đệ tử, ta vì Trương Minh, chính là Lôi Minh Sơn tiếng sấm phổ hóa chân nhân tọa hạ đệ tử, vị này là Na Cha, chính là Càn Nguyên Sơn Thái Ức sư bá đệ tử, hôm nay huynh đệ của ta phụng Khương Hùng Khương sư bá chi mệnh đến đây rót giang khẩu Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà động mời Dương Hiển sư thúc rời núi, tương trợ ta Tĩnh Nam đại quân phá trận." "Đạo môn đệ tử?" Hán tử kia nghe vậy, lần nữa trên dưới đánh giá một phen Trương Minh, Na Cha hai người, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống tới, hướng về hai người chắp tay, nói: "Nguyên lai là đạo môn đệ tử, đó chính là người trong nhà, hai vị xin lợi, bản tướng cái này liền về núi thông báo nhị gia." "Làm phiên tướng quân." Nghe được đối diện hán tử tự xưng bản tướng Trương Minh lập tức liền sửa lại xưng hô. Hán tử kia gật gật đầu, quay người lại liền biến mất hình bóng. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, hán tử kia lại xuất hiện tại Trương Minh, Na Cha trước mặt. Lần này, hán tử kia trên mặt đã tràn đầy đủ cười, cung kính hướng Trương Minh, Na Cha hành lễ, nói: "Quách thân gặp qua hai vị tiểu tướng quân, nhà ta nhị gia cho mời, làm phiên Quách tướng quân dẫn đường." Trương Minh cười hoàn lễ, nói: "Đó lấy." Quách thân quay người dẫn đường, Trương Minh, Na Cha rất nhanh liền đi tới Ngọc Tuyển Sơn. Quả nhiên một tòa tốt núi, trên núi linh thực khắp nơi trên đất, tiên khí quanh quẩn, ba người xuyên qua một mảnh bản đảo rừng, liền đi vào một cái động phủ bên trong. Đi vào động phủ, Trương Minh, Na Cha liền thấy một vị sinh ra tam mục tuấn lãng thanh niên ngồi xếp bằng, bên cạnh đứng thẳng một cây tam tiên lưỡng nhận đao, bên cạnh còn nằm sấp một con màu trắng mảnh chó, chính đang nhắm mắt ngủ say. "Đệ tử Trương Minh, Na Cha, gặp qua Dương sư thúc." Nhìn thấy thanh niên, Trương Minh, Na Cha lập tức không người hạ bái. Dương Hiển từ từ mở mắt, nhìn xem tan tầm Trương Minh, Na Cha, cười nói: "Trương Minh, Na Cha, miễn lễ đi, các ngươi ý đồ đến, ta đã biết, các ngươi về trước quân doanh, vận đạo sau đó liền đến." "Vâng, đệ tử tuân mệnh." Trương Minh, Na Cha nghe vậy lại hỉ, hai người cũng không nghĩ tới sự tình như vậy thuận lợi, vội vàng lần nữa không mình hành lễ. Lại nói Trương Minh, Na Cha rời đi về sau, trong đập phủ, Dương Hiển quay đầu nhìn về phía Quách Thân, nói: "Quách huynh đệ, đi đem tiền như gọi, liền nói ta có việc cùng nàng nói." "Vâng, nhị gia." Quách Thân đáp ứng nhất thành, quay người liền rời đi. Một chút thời gian về sau, một vị áo vàng thiếu nữ nâng một chiếc bảo đăng liền đi đến. "Nhị ca, ngươi gọi ta?" Dương Hiển đi vào Dương Hiển trước mặt, nghi ngờ mở miệng nói. Dương Hiển gật gật đầu, nói: "Tiểu muội, thu thập một chút, theo vi huynh tiến về Nam Hồ ngoại thành." "Nam Hồ ngoại thành? Nhị ca, đi nơi nào làm gì?" Dương Hiển rất là hiếu kỳ. "Mới Trương Minh cùng Na Cha đến đây." Dương Hiển không có trực tiếp trả lời Dương Hiển vấn đề, mà là nói: "Trương Minh, Na Cha, nhị ca, hai người bọn họ qua tới làm cái gì?" "A." Dương Hiển lời còn chưa dứt, lại đột nhiên kinh ổ lên một tiếng. "Nhị ca, thế nhưng là Khương sư huynh bọn hắn gặp phải phiền toái, cần chúng ta xuất thủ." Dương Hiển mỉm cười, nói: "Coi như không ngu ngốc, Nam Hồ ngoại thành 12 yêu vực cả đường, Khương sư huynh đại quân đang bị kia yêu vực cả đường, ngươi nhanh đi thu thập một chút, sau đó liền cùng vi huynh cùng lúc xuất phát, tiến đến trợ Khương sư huynh phá trận." Nghe được Dương Hiển lời này, Dương Tiễn hai mắt tỏa sáng, lập tức liền hưng phấn nói, "Nhị ca, thu thập cái gì nha, đi, đi mau, nhị ca, cái này rất có ý tứ." Dương Hiển nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói, "Tiểu muội, cái này pha trận là rất hung hiểm, ngươi chớ có hưng phấn như thế." Dương Tiễn nghe vậy, vỗ vỗ trong tay mình bảo liên đăng, nói, "Nhị ca, ngươi thực sự cẩn thận quá mức, tiểu muội có cái này bảo liên đăng thủ hộ, còn có nhị ca ngài bảo hộ, ai có thể thương tổn được ta, đi mau, đi mau, nhị ca chớ có trì hoãn thời gian." Nói chuyện, Dương Tiễn tiến lên mấy bước kéo lấy Dương Hiển cánh tay liền hướng ngoài đậu phủ đi. "Go." Tiểu Bạch chó Hao Thiên từ từ mở mắt, kêu Nhất Thanh, đứng người lên liền cùng đi qua. "Ngươi nha đầu này, quá đến nóng nội." Dương Hiển bất đắc dĩ nói Nhất Thanh, liền bị Dương Tiễn kéo ra đậu phủ. "Sư thúc, tham kiến sứ bá." Đại trướng bên trong, Na Cha, Trương Minh hướng Khương Hùng không mình hành lễ. "Na Cha, Tiểu Minh, như thế nào, nhưng từng thấy đến Dương sư đệ?" Na Cha mở miệng nói, "Sư thúc, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta đi đến rốt giang khẩu, rất thuận lợi liền gặp được Dương sư thúc, hắn sau đó liền đến." Trương Minh cũng đi theo gật đầu, nói, "Sư bá, Dương sư thúc để chúng ta đi đầu, giờ phút này nên đã ở trên đường." Khương Hùng nghe vậy, thần sắc buông lỏng, nói, "Tốt, tốt, có Dương sư đệ đến đây, trận này chớ buồn bậy." Truyền lệnh xuống. Khương Hùng lời còn chưa dứt, liền nghe đến ngoài trướng một trận tiếng bước chân dồn dập vang. Báo. Chương 1844, huynh muội vào trận, phá trận sắp đến. Chương 1844, huynh muội vào trận, phá trận sắp đến. Chuyện gì? Khởi bẩm thừa tướng, ngoài doanh trại tới một nam một nữ hai vị tiên trưởng, nói là đến đây cầu kiến thừa tướng. Khương Hùng nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lập tức cười to, nói, "Hẳn là Dương Hiển sư đệ, Dương Tiễn sư muội hai vị đến." Ngưng cười, Khương Hùng liền quay đầu đối Trương Minh, Na Cha, nói, "Tiểu Minh, Na Cha, vẫn là hai người các ngươi đi đem người mời tiến đến đi." "Vâng, sư bá, sư thúc." Trương Minh, Na Cha nghe vậy, không người xác nhận, sau đó cất bước liền ra đại trướng. Trong chốc lát về sau, Dương Hiển, Dương Tiễn mang theo Hạo Thiên khuyển liền đi theo Trương Minh, Na Cha sau lưng đi đến. Gặp qua Khương sư Minh, gặp qua tiểu cô, Huyền Tình sư tỷ, Tiến Tân sư tỷ, Mục Mã sư tỷ. Dương Hiển, Dương Tiễn nhìn thấy trong trướng đám người cũng là lấy làm kinh hãi, đội vàng theo thứ tự bài kiến. Nhìn thấy hai người, Lưu Hàm Nhi xuất trước đi tới, khoát tay, nói, "Tốt, tốt, đều là người trong nhà, hai người các ngươi liền đừng có khách khí như vậy." Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi liền kéo lấy Dương Tiễn, nói, "Tiễn Nhi, ngươi gần nhất kiểu gì? Nha, đã kim đan nhị chuyển không tệ, không tệ." Dương Hiển sư đệ, mau mời ngồi. Khương Hùng đội vàng phân phó người cho chuyển đến chỗ ngồi, mời Dương Hiển ngồi xuống. Đám người hàn huyên vài câu về sau, Khương Hùng liền ra hiệu Na Cha đem dê rừng lĩnh bên trong tình huống lại nói một lần. Nghe Na Cha nói xong, Dương Hiển mi tâm tiên nhãn thần quang lóe lên, liền cười nói, "Sư minh, kìa, ngày mai liền do ta cùng tiểu bội đi một lần đi." Khương Hùng nghe vậy khẽ giật mình, nhịn không được mở miệng nói, "Dương sư đệ, cái này 12 yêu vực bên trong, những cái kia yêu tà mượn nhờ đại trận chi lực đều có sơ giai yêu hoàng chi lực, sư đệ mặc dù tu vi thông thiên, nhưng..." Khương Hùng lời còn chưa dứt, nhưng ngụ ý đã hết sức rõ ràng. Dương Hiển nghe vậy, nhịn không được cười ha hả, nói, "Sư minh yên tâm, những cái kia yêu tà mặc dù mượn nhờ đại trận chi lực nhưng có được gần như sơ giai yêu hoàng chi lực, nhưng chúng nó dù sao không phải chân chính yêu hoàng, không phải yêu hoàng, cho dù có được yêu hoàng chi lực, đó cũng là giả, giả chính là giả, nó thật không được, ngài cứ yên tâm đi." Nghe Dương Hiển nói như vậy, Khương Hùng rốt cục yên tâm, nói, "Dương sư đệ có lòng tin thuận tiện, chỉ là còn cần cẩn thận, như gặp không thể địch, còn xin lập tức lui về, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn." Dương Hiển nghe vậy gật gật đầu, nói, "Đa tạ sư huynh quan tâm, sư đệ ghi nhớ trong lòng." Trong nháy mắt, thời gian liền đi tới ngày thứ hai buổi sáng, Dương Hiển, Dương Thiền hai huynh muội trực tiếp rời đi quân doanh. Lưu Hàm Nhi, Khương Hùng dẫn đám người cũng ra doanh đưa tiễn. Dương Hiển, Dương Thiền quay người hướng đám người thi lễ một cái, sau đó cất bước liền bước vào dê rừng lĩnh nội. Một trận thời không biến ảo, huynh muội hai người đã đi tới quần sơn trong. Từng tòa sơn phong sừng sững đứng vững, từng mặt trên vách đá dựng đứng vô số chỉ dê rừng không ngừng chạy toát ra, như dẫm trên đất bằng. Thấy cảnh này, Dương Thiền rất là ngạc nhiên. "Nhị ca, những này con cừu nhỏ hào hào lợi hại, bọn chúng là làm sao làm được?" Dương Hiển uy nghiêm, thiên mục vừa mở, trong nháy mắt thần quang đảo qua những cái kia dê rừng, nhịn không được cười nói, "Những này dê rừng quả nhiên có chút môn đạo." "Nhị ca, ngươi đang nói cái gì? Những này dê rừng có môn đạo gì?" Dương Tiễn lòng hiếu kỳ nặng hơn. Nói thật, đi theo nhị ca Dương Hiển bên cạnh, Dương Tiễn thật không có cảm thấy sẽ có nguy hiểm gì, tâm tình của nàng mười phần buông lỏng, cho nên nàng còn có nhàn tâm quan tâm, những cái kia dê rừng vì sao có thể tại gần như thẳng đứng trên vách núi chạy chuyện như vậy. Đối với muội muội kia tràn đầy lòng hiếu kỳ, Dương Hiển cười lắc đầu, nói, "Không có gì, bất quá chỉ là dê rừng nhất tộc thiên phú thôi." Dương Tiễn nghe vậy, dùng ánh mắt hoài nghi không ngừng nhìn chằm chằm Dương Hiển nhìn. Dương Hiển thấy thế, dở khóc dở cười. "Ngươi nha đầu này, còn tưởng rằng nhị ca lừa ngươi a? Nhị ca nói đều là lời nói thật, được rồi, chớ đóng tâm những thứ này, chúng ta nhanh lên đi phá trận đi." Nghe Dương Hiển nói như vậy, Dương Tiễn khuôn mặt nghiêm một chút, lật tay lấy ra bảo liên đăng. Bảo liên đăng bị tế lên, một đóa to bằng nắm đấm trẻ con hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt lên, rủ xuống đạo đạo quang hoa đem hai huynh muội đô hộ tại ở giữa. Dương Hiển ngẩng đầu nhìn bảo liên đăng, lại quay đầu nhìn một chút Dương Tiễn, cười nói, "Ngươi nha đầu này, luôn luôn như vậy nóng nội." Dương Tiễn nghe vậy, hì hì cười một tiếng, nói, "Nhị ca, Khương sư minh thế nhưng là nhắc nhở qua chúng ta phải cẩn thận làm việc tại trận này bên trong, vị kia dù sao cũng là sơ giai yêu hoàng." Dương Hiển cười ha ha một tiếng, nói, "Mặc nó là cái gì yêu hoàng, sau đó lại nhìn ngươi nhị ca chém nó." Dương Tiễn nhíu môi, cúi đầu nhìn về phía Hạo Thiên Quyển, nói, Hạo Thiên, ngươi nói ta nhị ca bộ dáng bây giờ có phải hay không đặc biệt muốn ăn đòn? Nói xong lời này, Dương Tiễn còn hướng Hạo Thiên khuyển dương lên nắm đấm của mình, ánh mắt bên trong tràn đầy ý uy hiếp. Go! Hạo Thiên khuyển rất là từ tâm kêu nhất thanh, khiến Dương Tiễn hết sức hài lòng, đưa tay liền vuốt vuốt nó cầu đầu. Dương Hiển thấy thế, bất đắc dĩ cười cười, hướng về dưới chân một chỉ, nhưng gặp một đạo tường vân liền đem hai huynh muội nâng lên. Tường vân nâng hai huynh muội liền bay vào cái này bên mông quần sân trong. Tường vân những nơi đi qua, hai huynh muội ai cũng không có tùy ý xuất thủ, chỉ là lặng lặng quan sát. Trung quanh trên vách đá dựng đứng, từng cái dê rừng vui sướng toát ra, hái ăn lấy trên vách núi đá sinh trưởng cỏ xanh hoặc bụi tây. Đi ngang qua từng tòa sân phong, những cái kia dê rừng nhưng không có một con chủ động công kích hai người. Rất nhanh, trong đó một ngọn núi ánh vào hai người tầm mắt. Ngọn núi này cao hơn trung quanh cái khác sơn phong rất nhiều, đỉnh núi bên trên nằm lấy một con to lớn dê rừng, thân dài qua trượng, toàn thân đen nhánh chi sắc, một đôi sừng dê quanh quẩn lấy sương mù màu đen, một đôi mắt đen càng là lóe ra yêu đất hồng quang. A nhị ca, ngươi nhìn, kia là một con yêu đế. Dương Thiền đột nhiên ngạc nhiên chỉ hướng trên ngọn núi kia, lúc này, con kia yêu đế cấp dê rừng cũng nhìn thẳng tới, một cái mắt, song phương liền mắt đối mắt. Dương Hiển mẹn mẹn nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, một con sơ giai yêu đế, thật đúng là thả không đến trong mắt của hắn. Giờ phút này, Dương Hiển lòng tràn đầy đều là con kia sơ giai yêu hoàng. Tiểu muội, đi thôi, nếu nó thức thời ngược lại cũng thôi, nếu là không thức thời, thử một đao chém là được. Nói chuyện, Dương Hiển thôi động dưới chân tường vân tăng lên một chút độ cao, liền muốn trực tiếp từ trên ngọn núi kia bay qua. Cũng không biết là cảm ứng được Dương Hiển hai huynh muội khinh thường, vẫn là nguyên nhân gì khác, con kia dê rừng lập tức đứng lên, sau đó, thả người nhảy lên liền hướng hai người đánh tới. Cảm ứng được kia dê rừng động tác, Dương Hiển sắc mặt trầm xuống, vừa muốn xuất thủ liền gặp Dương Thiền đã rút kiếm nên đón tiếp lấy. Nhị ca, ngươi liền chớ để ý, giao nó cho tiểu muội đi. Nói chuyện, Dương Thiền đã đi tới kia dê rừng trước mặt, rút kiếm liền chạm. Nhìn thấy Dương Thiền tốc độ, kia dê rừng ánh mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng, hướng bên cạnh nhảy một cái liền né tránh Dương Thiền một kiếm. Hắc hắc, không tệ lắm, ngươi yêu nghiệt này vậy mà có thể né tránh bản tiểu thư một kiếm, đến, lại đến một kiếm. Dương Thiền cười hắc hắc, thân thể nhất chuyển, lại là một kiếm chạm tới. Chỉ nghe quang, một thanh âm vang lên, kiếm vô đảo liền bị bắn ra ngoài. Chương 1845, huynh muội phá trận bên trong. Chương 1845, huynh muội phá trận bên trong. Nguyên lai, Dương Tiễn mới một kiếm chính trạng tại kia dê rừng sừng dê phía trên. Sừng dê bên trên hắc quang lóe lên liền đem Dương Tiễn kiếm gỗ đảo cho bắn ra. Ôi, ngươi yêu nghiệt này ngược lại là có mấy phần thủ đoạn nha, cặp kia sừng cũng rất cứng rắn a. Dương Tiễn ai u nhất thanh, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên, lại càng thêm hưng phấn. Một người một dê liền đấu ở cùng nhau, ngươi tới ta đi, trong chớp mắt, mười mấy hiệp liền đi qua. Tiểu muội, đừng bừa mà. Lúc này, Dương Hiển thanh âm truyền tới. Được rồi, nhị ca. Dương Tiễn đáp ứng nhất thanh, chỉ một ngón tay, nói một tiếng, lửa đến chỉ gặp bảo liên đăng bên trên một đóa to như hạt đậu hỏa diễm phiêu đãng đãng, đãng đồng bền bay tới, rất nhanh liền đi tới Dương Tiễn trước mặt. Nhìn lên trước mặt kia đóa hỏa diễm, Dương Tiễn cười hắc hắc, nói, đi. Con kia dê rừng trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, sau đó, nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo hắc quang liền muốn chạy trốn, nhưng lúc này lại nghĩ trốn đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp kia đóa to như hạt đậu hỏa diễm phiêu đãng đãng, đương đồng bền như chậm thực nhanh liền đuổi kịp chính chạy trốn dê rừng. Hỏa diễm chậm rãi rơi vào kia dê rừng trên sống lưng, oeng. Nhất thanh, trong nháy mắt liền hóa thành hừng hực liệt diễm đem kia dê rừng liền bao khỏa tại trong đó. Bê bê, bê bê, bê bê. Tại từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, con kia dê rừng liền hóa thành màu đen cho tàn, ngay cả xương cốt cũng không từng lưu lại. Nhảy về Dương Hiển bên cạnh, Dương Tiễn phủi tay, hương phấn nói, nhị ca, giải quyết, bất quá, nhị ca, ta mới vừa rồi còn không có đã nghiền đâu. Dương Hiển bất đắc dĩ vô vô Dương Tiễn đầu, nói, ngươi nhà đầu này, chúng ta đây là tại phá trận đâu, không phải tại du lịch. Dương Tiễn nghe vậy, thè lưỡi, hì hì cười nói, có nhị ca xuất mã, cái này phá trận không cùng du lịch giống nhau sao? Nói xong lời này, Dương Tiễn sắc mặt đột nhiên nghiêm túc một chút, tò mò hỏi, nhị ca, phá trận này, ngươi có phải hay không liền có thể đột phá địa tiên rồi? Dương Hiển nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, nói, đột phá địa tiên nói nghe thì dễ, chớ nhìn chỉ có cách một con đường, nhưng cái này một tuyến lại tựa như là trời. Dương Tiễn nháy nháy mắt, nói, nhị ca, nếu không chúng ta đi lộ giảng đạo cung đi, đi gặp trưởng giáo sư minh. Dương Hiển sờ lên Dương Tiễn đầu, nói, tiểu muội, đột phá địa tiên sự tình vẫn là phải dựa vào chính mình, chính là trưởng giáo sư minh, hắn cũng không giúp được nhị ca bao nhiêu. Nói xong lời này, Dương Hiển nở nụ cười, nói, yên tâm đi, trận này phá về sau, mặc dù không thể lập tức đột phá, nhưng nhị ca cảm giác thời gian cũng không xa. Dương Tiễn nghe vậy gật gật đầu, hì hì cười nói, vậy khẳng định, ta nhị ca người thế nào, đây chính là cứu cứu chính miệng phong đạo môn hộ pháp thần, càng là nhị lang hiển thánh chân quân, hì hì. Dương Hiển thấy thế, nhịn không được lắc đầu cười nói, ngươi nha đầu này, đi, chúng ta tranh thủ thời gian tiếp tục hướng phía trước đi. Hai huynh muội thu thập tâm tình, lần nữa xuất phát. Trong lúc đó lại gặp được mấy cái yêu đế cấp dê rừng, đều bị Dương Thiền mượn nhờ bảo liên đăng đèn đuốc cho thiêu thành cho tàn, nhưng tất cả những thứ này đều không thể kích thích đại trận biến hóa, đại trận chỗ sâu con kia dê yêu tựa hồ vẫn không có tính toán ra tay, cái này khiến Dương Hiển, Dương Thiền đều hơi nghi hoặc một chút. Nhị ca, ngươi nói kia yêu nghiệt đến cùng là tính thế nào, cái này cũng còn nhịn được. Dương Thiền mở miệng nói. Dương Hiển nhíu mày, mi tâm thiên mục thần quang không ngừng lấp lóe. Trong lúc đó, thần quang bắn thẳng đến thiên cung. Một đạo sáng chói thần quang đảo qua thiên địa các nơi, cuối cùng ngừng lưu tại một chỗ. Kia là dãy núi chỗ sâu một tòa không đáng chú ý núi nhỏ. Tìm tới ngươi. Dương Hiển trên mặt nở một nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Thiền, nói, tiểu muội, đi, chúng ta đi chiếu cố vị kia yêu hoàng. Tốt. Dương Thiền trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Hai huynh muội đột nhiên chuyển hướng, hướng về ngọn núi nhỏ kia liền bay đi. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen bốn hợp, tiếng sấm ù ù, ngay sau đó, từng đạo huyết sắc lôi đình liền bổ xuống. Hừ. Nhìn xem đánh rất huyết sắc lôi đình, Dương Hiển khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó, một vệt thần quang liền quét qua những cái kia mây đen. Một cái mắt, thần quang những nơi đi qua, lập tức mây đen tiêu tán, liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Còn có thủ đoạn gì nữa, đều dùng đến đi. Đón lấy, Dương Hiển lại quay đầu trở lại nhìn về phía đám kia núi chỗ sâu. Oeng. Đột nhiên thiên một tiếng nổ vang, huynh muội hai người quanh người những cái kia sơn phong đột nhiên nổ tung ra, vô số vỡ vụn núi đá liền hướng hai người đập tới. Thấy cảnh này, Dương Thiền cười hắc hắc, đưa tay hướng về đỉnh đầu một chỉ, nhưng gặp bảo liên đăng quang mang đại thịnh, từng đóa to như hạt đậu hỏa diễm bay ra, tại hai người trùng quanh hóa thành một mảnh lan tràn mấy chục trượng biển lửa. Cực nóng liệt diễm phóng lên tận trời, trung quanh những cái kia bay tới núi đá chưa tới gần liền bị đốt thành màu đen cho tàn. Giang giác giang giác. Đột nhiên, lớn bắt đầu băng liệt, rất nhanh, trên mặt đất liền xuất hiện từng đạo khe hở. Kẽ đất bên trong, màu đen hơi khói phóng lên tận trời, sau đó còn có xích hồng nham tương phun ra, thẳng đến hai huynh muội mà tới. Dương Hiển túi đầu nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm, vẫn là nhìn về phía đám kia núi chỗ sâu, khóe miệng khinh thường càng rõ ràng. Yêu nghiệt, còn có thủ đoạn khác sao? Những cái kia nham tương phun bắn lên, mang theo vô tận nhiệt lượng, những nơi đi qua, không khí đều biến thành xích hồng sắc. Dương Thiền túi đầu xem xét, cười nói, đến hay lắm. Nói chuyện, Dương Thiền đưa tay hướng phía dưới một chỉ, nhưng gặp thanh quang lóe lên, một đóa thập nhị phẩm thanh liên liền xuất hiện ở hai người dưới chân. Thập nhị phẩm thanh liên vừa ra, phía dưới vô số nham tương chưa tới gần huynh muội hai người liền trực tiếp ngưng kết tại không trung, sau đó nhao nhao rơi xuống trở về nham tương bên trong. Đạo đạo thanh quang buông xuống, nguyên bản nóng bỏng nham tương trong nháy mắt làm lạnh ngưng kết, từng đạo kẽ đất lại bị trực tiếp phong bế. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động, huynh muội hai người tiếp tục hướng về sâu trong núi lớn bay đi. Trong thời gian này, không trung, dưới mặt đất các loại công kích theo nhau mà tới, nhưng mà căn bản là không có cách công phá bảo liên đăng cùng thập nhị phẩm thanh liên phòng ngự. Hiển nhiên các loại công kích cũng không thể thấy hiệu quả, không trung lại là một tiếng sấm rền, sau đó liền xuất hiện một cái to lớn đầu dê. Kia đầu dê che đậy nửa bầu trời, một đôi huyết mâu thật chặt tập trung vào Dương Hiển, Dương Thiền huynh muội. Tiểu Hoa Nhi, ai phái các ngươi tiến đi tìm cái chết thế, nhưng là Khương Hùng thất phu kia. Một trận thanh âm như sấm quanh quẩn giữa thiên địa. Chịu chết. Dương Hiển ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đầu dê, cười nói, yêu nghiệt, ngươi ngược lại thật sự là khẩu khí thật lớn. Hừ. Kia đầu dê nhìn thấy Dương Hiển biểu lộ, trong nháy mắt giận dữ, hừ lạnh một tiếng, liền tiếp tục nói, Tiểu Hoa Nhi, chớ có cảm thấy mới những thủ đoạn kia không làm gì được các ngươi liền đắc ý quên hình, vào tới bản hoàng đại trận này bên trong, bản hoàng có một vạn loại phương pháp nhấn chết các ngươi. Úc. Như vậy, ngươi ngược lại là thử một chút nha. Dương Hiển trên mặt biểu lộ càng thêm nghiền ngẫm. Phốc phốc. Nhất Thanh, bên cạnh Dương Thiền trực tiếp nhịn không được bật cười. Chương 1846, Pháp Thiên Tượng Địa Đấu Dê Yêu. Chương 1846, Pháp Thiên Tượng Địa Đấu Dê Yêu làm cản. Muốn chết. Không trung kia đầu dê trong nháy mắt nổi giận, một đôi huyết mâu bên trong hồng quang đại thịnh, hai đạo hồng quang lập tức bắn ra mà ra. Hai đạo hồng quang trên không trung cũng là một đạo, trong chốc lát, hồng quang càng tăng lên, bắn thẳng đến Dương Hiển, Dương Thiền huynh muội mà tới. Nhìn thấy kia hồng quang, Dương Hiển khẽ miệng hơi nhếch lên, khinh thường cười lạnh nói, yêu nghiệt, ngươi cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn sao? Nói chuyện, Dương Hiển mi tâm thần mục kim quang lóe lên, trong lúc đó, một đạo sáng chói kim quang bắn ra mà ra, trực tiếp đón nhận cái kia đạo phóng tới hồng quang. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, đó là một loại chốt bụi. Hồng quang vừa mới tiếp xúc đến thần mục kim quang trong nháy mắt liền bị chôn vùi, mà thần mục kim quang cũng không biến mất, mà là tiếp tục bay ra, trong chớp mắt đã đến không trùng con kia đầu dê trước mặt. Phúc. Nhất Thanh, chính giữa trong đó một con dê sừng. Đột nhiên, giang giác giang giác, một thanh âm vang lên, trong đó một đoạn sừng dê liền đứt gãy xuống dưới, ầm ầm. Nhất Thanh, đứt gãy sừng dê rơi xuống, trực tiếp đập sập mấy ngọn núi. Một cái mắt, không trùng con kia đầu dê ngây ngẩn cả người, nó một đôi huyết mâu bên trong tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc, ngược lại không phải là vô biên phẫn nộ. Trong vòng 2 ngày, nó hai con sừng dê liên tiếp bị đoạn. Nó hiện tại sừng dê mặc dù chỉ là huyết tượng, nhưng trình độ cứng cấp cũng đạt tới đỉnh phong yêu đế tiêu chuẩn, lại không nghĩ rằng hôm qua là một cái kim loại vòng, hôm nay lại là một vệ thần quang, cái này Khương Hùng đến cùng đều mời tới là người thế nào. Lần thứ nhất, dê yêu trong lòng sinh ra một tia lùi bước. Có thể tu đến đỉnh phong yêu đế không có một cái nào đồng đốc, đồng đốc căn bản tu không đến yêu đế cảnh, liền ngay cả yêu vương đều tu không đến. Vào thời khắc này, đại trận bên ngoài trong hư không kiếp khí bắt đầu sôi trào, đạo đạo kiếp khí buông xuống. Vừa mới khôi phục một chút lý trí, dê yêu trong nháy mắt hai mắt hồng quang càng tăng lên, vô biên lửa giận phun ra ngoài. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đang tìm cái chết. Nhất Thanh phẫn nộ gào thét chấn động thiên địa, một đầu móng trước trống giống mà sinh, liền hướng về không trung thập nhị phẩm thanh liên giống đạp xuống tới. Nhị ca cẩn thận, huyện tình tỷ tỷ chính là bị nó cái này một mô kích thương. Dương Thiền gấp đội mở miệng nhắc nhở. Yên tâm, tiểu muội, nhị ca trong lòng hiểu rõ, ngươi lại tại trên đài sen hảo hảo đợi, nhị ca đi chiếu cố này yêu. Dương Hiển lời còn chưa dứt, liền đã thả người ra thập nhị phẩm thanh liên. Go, go. Hạo Thiên khuyển kêu hai tiếng, vừa muốn cùng ra, liền nghe đến Dương Hiển thanh âm chuyển tới. Hạo Thiên, ngươi bảo vệ tốt Thiền Nhi. Go. Hạo Thiên khuyển lại kêu Nhất Thanh, sau đó vừa mới đứng lên thân thể một lần nữa nằm sấp xuống dưới. Lúc này, Dương Hiển đã đi tới không trung, Tam Thiên Lưỡng nhận đao vung mạnh mở, một đao liền chạm tới. Chỉ nghe quang. một thanh âm vang lên, cây kia móng dê trực tiếp bị bắn ra ngoài, mà Dương Hiển lại vẹn vẹn rút lui hơn 10 trượng. Đứng trên không trung, Dương Hiển khắp khuôn mặt là cười lạnh, nói: "Yêu Nghiệt, ngươi chỉ những thứ này bản sự à?" "Giống." Đã sớm bị kiếp khí mất phương hướng thần trí dê yêu càng tức giận hơn, gầm lên giận dữ âm thanh về sau, quát to: "Tiểu Hoa Nhi, ngươi đáng chết." Lần này, con kia móng dê bên trên bắt đầu lấp lóe chói mắt huyết quang, lần nữa hướng Dương Hiển công đi qua. Dương Hiển thấy thế, cười lạnh một tiếng, sau đó lắp người một cái thân thể, trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng chân thân, chính là pháp thiên tượng địa thần thông. Thấy cảnh này, không trung dê yêu đột nhiên dừng lại, một đôi huyết mâu bên trong lần nữa khôi phục một chút lý trí. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi đến tột cùng là ai? Đây là thủ đoạn gì? Thứ sắp chết chi yêu, sao là nói nhảm nhiều như vậy, giết." Theo nhất thanh giết, Dương Hiển huy động Tam Tiên Lưỡng Nhận đao liền lần nữa chẳng tới. Lần này, kia không trung dê yêu rốt cục hiện ra hoàn chỉnh thân thể. Một cái màu xám dê rừng thân ảnh che đậy toàn bộ thiên địa. "Tiểu Hoa Nhi, đã ngươi muốn chết như vậy, kia, bản hoàng liền thành toàn ngươi." Tựa hồ Dương Hiển cuồng vọng triệt để chọc giận vị này sơ giai yêu hoàng nguyên bản nó vừa mới khôi phục một tia thần trí lần nữa bị mất diệt. Theo nhất thanh gầm thét, kia dê yêu cúi đầu, liền hướng về ngàn trượng chân thân Dương Hiển chống đỡ đi qua. "Đến hay lắm." Dương Hiển hét lớn một tiếng, giơ lên Tam Tiên Lưỡng Nhận đao liền chẳng tới. Chỉ nghe được cong, một thanh âm vang lên, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao chính chạm tại dê yêu một đôi sừng dê bên trên. Giờ phút này dê yêu sừng dê sớm đã khôi phục, mà lại cũng tựa hồ càng cứng rắn hơn. Tam Tiên Lưỡng Nhận đao bị bắn lên, Dương Hiển thân thể nhoáng một cái, liên tục rút lui mấy trăm trượng, ở giữa trực tiếp va sụt mấy ngọn núi. Mà kia không trung dê yêu tựa hồ cũng không chịu nổi, nó sừng dê mặc dù không có bị chém đứt, nhưng đầu dê cũng bị chém cao cao ngửa. "Khá lắm Tiểu Hoa Nhi, thực lực của ngươi không yếu, nghĩ đến huyết nhục sẽ càng càng mỹ vị." Khắc khắc. Dê yêu càng thêm hưng phấn, lần này nó không dùng sừng dê, mà là trực tiếp mở ra miệng lớn hướng Dương Hiển cắn tới. Răng nanh sắc bén lóe ra hàn quang, tinh hồng lưỡi dài nhỏ xuống lấy màu vàng nhạt nước bọt, một cỗ tanh hôi chi vị trong nháy mắt phiêu đã ra. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Dương Thiền nhịn không được nôn khan hai tiếng, gấp đội vươn tay hướng về không trung một chỉ, nhưng gặp bảo liên đang quay tròn chuyển động, thập nhị phẩm thanh liên trùng quanh trong nháy mắt giấy lên màu đỏ hỏa diễm. Bốn phía chuyển đến tư tư. Thanh âm, từng sợi khói xanh phát ra, loại kia tanh hôi chi vị cũng theo đó không thấy. Thập nhị phẩm thanh liên mặc dù chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, lực phòng ngự vô song, nhưng một thì Dương Thiền thực lực có hạn, không cách nào phát huy ra linh bảo uy lực chân chính. Thứ hai kia tanh hôi mùi cũng không phải công kích chân chính, vì vậy thập nhị phẩm thanh liên mặc dù ngăn cản trong đó chín thành chín mùi thối, nhưng vẫn có một ít mùi thối phiêu bão. "Yêu Nghiệt, muốn ăn ta thịt, ngươi còn chưa đủ tư cách, chết đi." Dương Hiển hét lớn một tiếng, lần nữa huy động Tam Tiên Lưỡng Nhận đao liền chạm tới, một đao chính chạm tại dê yêu trong miệng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó một đạo sáng chói kim quang hiện lên, mấy quả răng nanh sắc bén cùng một đoạn đầu lưỡi đỏ thắm liền rơi rụng xuống. "Oeng!" Một thanh âm vang lên, lần nữa đập sập mấy ngọn núi. "Giống." Dê yêu bị thương, trong nháy mắt nổi giận. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi dám làm tổn thương ta, chết, chết, chết cho ta." Nổi giận dê yêu, một đôi móng dê trực tiếp hướng Dương Hiển đạp đi qua. "Hừ." Dương Hiển lạnh hừ một tiếng, đột nhiên ném ra mình Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, sau đó hai tay hướng về phía trước duỗi ra. "Bành!" Nhất thanh, Dương Hiển hai tay trực tiếp riêng phần mình nắm lấy kia dê yêu một con móng trước. Kia dê yêu sững sờ, hiển nhiên nó cũng không nghĩ tới Dương Hiển xuất chiêu này. Đây là cái gì đấu pháp? Bất quá, Dương Hiển cũng sẽ không cho nó thời gian phản ứng, trực tiếp quát to một tiếng. "Nghiên Súc, ngươi cho bản chân quân xuống đây đi." Sau đó, chỉ nghe được răng rắc, một thanh âm vang lên, một con to lớn không gì so sánh được cự dê liền bị Dương Hiển từ phía trên màn bên trong sinh sinh cho lôi xuống. Kia cự dê thân cao hơn ngàn trượng, thân dài cũng đồng dạng hơn ngàn trượng, nó cái này một rơi xuống, chung quanh mấy chục tòa đại sơn trong nháy mắt sụp đổ một chỗ. "Nghiên Súc, chịu chết đi."